Chương 2896, không kém gì lâu thành thế giới chỗ chương 2896, không kém gì lâu thành thế giới chỗ hư không giấu giếm vô tận thế giới, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Lâu thành thế giới đủ cường đại, tham dò cùng hủy diệt thế giới vô số, nhưng mà trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng như cũng không cách nào biết được hư không toàn cảnh. Cuối cùng ra kết luận, có thể hư không vốn cũng không có cuối cùng, hơn nữa còn đang không ngừng phóng đại. Về phần hư không bên ngoài ra sao cảnh tượng, lại ủng có dạng gì tồn tại đáng sợ, bất luận cái gì một tên trí giả đều không thể cho ra đáp án. Cho dù là một tên thần linh, đều không nên tìm kiếm dạng này bí mật, đây chẳng qua là tại tìm phiền toái cho mình, hơi không cẩn thận rồi sẽ đạp vào đường không về. Đừng tưởng rằng thần linh biết được thế gian bí mật, liên quan đến có chút cuối cùng vấn đề lúc, thần linh nhưng thật ra là tránh chi chỉ sợ không kịp. Để nói sau hư không, nơi này mới là cao cấp tu sĩ chân chính nhạc viên, không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế chỗ. Tại mênh mông hư không bao dung trong thế giới, tu hành chủng tộc nhiều vô số kể, cường đại tu sĩ tổ chức càng là hơn nhiều như sao trời. Cho dù tồn tại nhiều như vậy tu sĩ tổ chức, lâu thành thế giới vẫn như cũ thuộc về đỉnh cấp tồn tại, có rất ít tu sĩ tổ chức có thể và so sánh. Rất ít không có nghĩa là không có, căn cứ đã biết tình báo, thì có mấy cái tu sĩ tổ chức không kém hơn lâu thành thế giới. Đường chấn chuyến này mục đích là một công khai hư không tọa độ, chào mừng bất kỳ tu sĩ nào tới trước đặc thù thế giới. Có rất ít tu sĩ tổ chức có can đảm công khai chỗ thế giới hư không tọa độ, chính là phòng ngừa sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu có can đảm công khai, vậy liền mang ý nghĩa sự tự tin mạnh mẽ, không sợ bất luận cái gì đến từ ngoại giới ác ý cùng xâm lấn. Quyết định chủ ý sau đó, Đường Chấn bắt đầu lên đường. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, trong hư không đường dài lữ hành, từ đầu tới cuối đều sẽ trải nghiệm một mảnh hắc ám tĩnh mịch. Nếu là tiến về cái chỗ kia, chỉ cần tại trong đầu mặc niệm 3 lần, liền sẽ có chuyện thần kỳ xảy ra. Nguyên bản đen nhánh không rõ hư không, sẽ xuất hiện từng viên một tinh thần, giúp đỡ đi đường người chỉ rõ phương hướng. Phàm là nhớ ra, tất có đáp lại, dù là thân trong hư không cũng là như thế. Đây cũng không phải là thần kỳ đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho một loại đại thần thông, có thể nói tòa kia thế giới thân mình thì có cường đại thần tính. Còn không phải bình thường thần linh có năng lực, mà là loại đó vượt thần vương cấp, đạt tới cảnh giới cao hơn tồn tại. Cường đại như vậy thần linh, có thể nói là phượng mao lân giác, rất nhiều đời giới tu sĩ cũng chưa từng nghe thấy. Có thể nói chỉ có bước vào giữa hư không, mới biết đã hiểu cái gọi là thế giới chi đại, cái gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ. Có như thế thần linh chân thủ, bản thân liền là thực lực cường đại chứng minh, chúng nó sẽ chỉ bắt nạt người khác, có rất ít địch nhân dám tại trêu chọc. Chính là bởi vì kiểu này sự tự tin mạnh mẽ, mới dám làm ra công khai hư không tọa độ sự việc, thu hút mênh mông hư không các tu sĩ tề tụ tại đây. Tu sĩ muốn làm ăn, thần linh cũng là như thế. Thần chi bản nguyên có thể mô phỏng hóa vật vật, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều có thể sáng tạo, nhưng mà trùng quy thì có hạn chế. Cho dù là siêu thoát quy tắc bên ngoài, nhưng mà vẫn như cũng còn có vô hình quy tắc tồn tại, dù là thần linh thì không thể thoát khỏi. Tỷ như nói bản nguyên linh bảo, loại bảo vật này thì không cách nào chế tạo, với lại cần nhất định cơ duyên mới có thể có đến. Đường Chấn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, thì chỉ có thể là thu thập bản nguyên linh bảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Chỉ là thần vật tự hối, thật chứ không tốt đạt được. Các bên trong đại thế giới cũng có người bình thường cầm trong tay bản nguyên linh bảo, nhưng lại cả đời không biết chút nào sự việc. Nói cho cùng loại bảo vật này chỉ là đúng thần linh có tác dụng, người bình thường căn bản không chiếm được bao nhiêu trợ lực. Liên như là tổ kiến bên trong, cất đặt nhìn một khỏa chân quý bảo thạch, nhưng mà con kiến tuyệt đối không hưởng thụ được khối bảo thạch này có giá trị. Liên xem như thật có tu sĩ đạt được bản nguyên linh bảo, thì tuyệt đối không thể nào lấy ra bán ra, mà lại ưu tiên cung cấp chính mình sử dụng. Nhưng mà Đường Chấn địa phương muốn đi, lại thật sự có bản nguyên linh bảo bán ra, với lại không chỉ một lần xuất hiện. Nghe nói đã từng có lâu thành tu sĩ ở chỗ đó dừng lại 100 năm thời gian, cuối cùng lại thu thập 12 cái bản nguyên linh bảo. Này một đống bản nguyên linh bảo có thể để cho tạo vật chủ tu hành như hổ thêm cánh, càng đến hậu kỳ đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì bản nguyên linh bảo loại bảo vật này kỳ thực thích hợp nhất lâu thành tu sĩ sử dụng. Cái khác vị diện thế giới tu sĩ khi lấy được bản nguyên linh bảo sau đó, tuyệt đại đa số đều sẽ đem luyện hóa biến thành binh khí. Nhìn lên tới tựa hồ có chút phung phí của trời, nhưng mà suy xét đến lẫn nhau tu hành thể hệ khác nhau, cách làm này kỳ thực cũng không tính lãng phí. Làm vũ khí đầy đủ sử dụng, lại trùng hợp đạt được rồi bản nguyên linh bảo sau đó, thì có thể đem ra bán ra, hoặc là dùng để trao đổi mình muốn vật phẩm. Trừ ra bản nguyên linh bảo bên ngoài, ở cái thế giới này bên trong, còn có hàng loạt kỳ nhân dị sĩ tồn tại. Đường Chấn làm không được sự việc, những tu sĩ này chưa hẳn làm không được, thậm chí có khả năng so với hắn tưởng tượng càng tốt hơn. Tỷ như thông qua thủ đoạn đặc thù, khóa chặt có chút vị trí của địch nhân, hoặc là dứt khoát bán ra loại bí pháp này. Thời gian kế tiếp, Đường Chấn dọc theo giữa hư không tọa độ, hướng phía dự định phương hướng không ngừng đi tới. Trên đường trải qua một chỗ tọa độ lúc, Đường Chấn cố ý quan sát một chút, muốn nhìn một chút tọa độ này điểm rốt cuộc là thứ gì. Sau đó hắn liền thấy một loại tương đối cổ quái vật thể xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Đó là một loại cùng loại sương mù tồn tại, không ngừng biến đổi hình thể, trên một giây hay là sương mù, một giây sau rồi sẽ trở thành tinh thể đủ mọi màu sắc. Sau đó còn có một số chỗ xuất hiện sinh mệnh đặc thù, tỉ như tích dịch cái đuôi, hoặc là hé mở nhân loại gương mặt. Chú ý tới Đường Chấn quan sát, vật kia thể lập tức có rồi phản ứng, cụ hiện ra một tấm thật to miệng. "Xin chào các hạ, chỉ lộ giả là ngài phục vụ, xin hỏi có gì phân phó?" Nó lại chủ động mở miệng, đối Đường Chấn lễ phép vân an, giọng nói cho người ta một loại mười phần nho nhã cảm giác. "Ngươi cũng tốt, chỉ lộ giả." Đường Chấn gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía đối phương hỏi, "Muốn tới mục đích, còn cần bao lâu thời gian?" Có thể thường xuyên có tu sĩ hỏi vấn đề tương tự, cho nên chỉ lộ giả ngay lập tức cho giải đáp, không có nửa điểm chần chờ. "Nếu ngài một mình tiến về, có thể muốn thật lâu thời gian, vì chúng ta thế giới sở tại địa phương, ở vào giữa hư không một chỗ di động tâm nguyên. Thế nhưng khi ngài kêu gọi chỉ lộ giá lúc, thì không cần như thế phiền phức, chúng ta sẽ vì ngài trong hư không thành lập chuyên thuộc thông đạo. Chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể tới mục đích, đồng thời miễn đi rồi ngươi hai lần tìm kiếm phiền phức. Dựa theo chỉ lộ giả giải thích, bọn chúng tồn tại, kỳ thực tương đương với từng tòa hư không truyền tống trận. Tu sĩ nhìn như chính mình đi đường, nhưng trên thực tế lại đưa thân vào truyền tống thông đạo nội bộ, hành tẩu tại gãy đôi truyền tống trùng động bên trong. Ước cây số khoảng cách, có thể chỉ cần tiến lên không đủ vài dặm, là có thể thoải mái tới mục đích. Tất nhiên thực tế khoảng cách, khẳng định không chỉ hàng tỷ cây số, với lại chỉ lộ giả còn nhắc tới rồi di động tâm nguyên. Giữa hư không di động tâm nguyên, đó là chân chính bí ẩn tuyệt địa, đây hư không càng thêm tồn tại nguy hiểm. Nó cùng hư không hòa làm một thể, di động thời lặng yên không một tiếng động, căn bản cảm giác tra không đến bất luận cái gì dị thường. Nhưng mà kiểu này đặc thù thâm nguyên, lại có thể thôn phệ đụng phải tất cả, bị tu sĩ gọi đùa là giả không thủ giác. Tên mặc dù khôi hài, nhưng mà một khi rơi vào hư không thâm nguyên, thường thường mang ý nghĩa lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi chỉ có thể tại trong hắc ám chạy lung tung, nhưng lại căn bản tìm không thấy lối ra, vì hư không thâm nguyên cửa ra vào luôn luôn đang không ngừng biến ảo. Thoát khỏi hoàn toàn muốn tìm bận may, có thể trên một giây lối ra còn đang ở trước mặt, nhưng mà một giây sau thì chuyển đổi rồi chỗ. Lâm vào hư không thâm nguyên, tuyệt đối là một kiện không may cực độ sự việc, đồng thời cũng là hư không lữ hành giả sợ nhất đụng phải tình hình. Thế nhưng đường chấn địa phương muốn đi, vậy mà liền tồn tại ở hư không được sâu nội bộ, người khác tránh chi chỉ sợ không kịp chỗ, lại là thế giới kia hang ổ. Thế nhưng đúng là như thế, mới đủ vì chứng minh đối phương cường hãn, cho dù là hư không thâm viên thì coi như bình thường. Chương 2897, linh cực giới chương 2897, linh cực giới những thứ này hư không chỉ lộ giả, là thần linh ý niệm tạo ra, thuộc về rất huyền bí tồn tại. Cùng não hải thần quốc bên trong dựng dục sinh linh khác nhau, loại ý này niệm sinh thành sinh vật, kỳ thực cũng không có bình thường sinh vật công năng. Một ý niệm tạo ra, lại sẽ trong một ý nghĩ tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại giống như. Thần linh ý niệm nghĩ tới khu vực, là có thể có chỉ lộ giả xuất hiện, giúp đỡ lữ khách thắp sáng ngọn đèn chỉ đường. Đối với địch nhân mà nói, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ năng lực, không ai bằng có thể tránh né tiểu này truy tung. Đường Chấn nếu là có loại thủ đoạn này, địch nhân chỉ cần sinh ra cùng hắn có quan hệ suy nghĩ, bản tôn có thể là có thể trong nháy mắt giáng lâm. Thật đến rồi lúc kia, địch nhân dù là tránh trong thần quốc, Đường Chấn đều có thể đem đối phương tìm kiếm ra đây. Đường Chấn sinh lòng vẻ mong đợi, không biết bên trong thế giới kia có phải dùng cái gì học được tương tự thủ đoạn. Cho dù là nhược hóa phiên bản, cũng đồng dạng có thể tiếp nhận. Cùng chỉ lộ giả sau khi tách ra, Đường Chấn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lần này đi rồi không biết bao xa, vô biên bóng tối đột nhiên biến mất, chuyển đổi thành một mảnh tím nhạt màu sắc, giống như một mảnh hỗn độn, dựng dục vô tận hy vọng. Còn có từng đạo thải sắc lưu quang, tại đây phiến rộng lớn bắt ngát trong không gian lêu lổng, giống như tối tiên sống vui vẻ con cá. Cẩn thận quan sát rồi sẽ nhìn thấy, tại đây chút ít tỏa ra ánh sáng lung linh sự vật nội bộ, sắc thực cẩn chứa cùng loại sinh mệnh thứ gì đó. Lưu quang thể tích có lớn có nhỏ, đụng phải những kia to như đảo tự quang cầu, là có thể thông qua trong suốt sắc ngoài, nhìn thấy bên trong thiên hình vạn trạng đồ vật. Hoặc nói, tại đây chút ít quang cầu nội bộ, chính là từng cái thần bí thế giới. Lưu quang cụ thể ra sao lai lịch, không có ai có thể nói rõ được sở, theo không gian sinh ra một khắc kia trở đi, những thứ này đặc thù sinh mệnh liền đã tồn tại. Tại đây phiến màu tím nhạt quang hải bên trong tiến lên, cảm giác thời gian trở nên chậm chạp, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng giống như. Mãi đến khi phía trước hào quang càng ngày càng đậm, không gian trở nên càng ngày càng sáng lúc, Đường Chấn biết mình sắp tới mục đích. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Đường Chấn cũng cảm giác chính mình xuyên biệt rồi một đạo bình chướng, nguyên bản bóng tối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn lơ lửng tại thiên không, phía dưới là mênh mông bát ngát mặt đất, căn bản là không có cách thăm dò cụ thể diện tích. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền đột nhiên bước vào thế giới này, cho dù là Đường Chấn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Liên phảng phất thế giới này vốn không tồn tại, thế nhưng theo vừa mới suy nghĩ dâng lên, thế giới này liền đột nhiên xông ra. Nếu không muốn vào, vậy liền vĩnh viễn vào không được. Lại nhìn chung quanh thiên không, còn có rất nhiều hư hư thật thật thân ảnh, như chính mình giống như lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem những tu sĩ này dáng vẻ, nên cũng giống như mình, đều là vừa mới giáng lâm tòa này tên là linh cực thế giới. Linh cực giới, trong hư không tương đối nổi danh. Đến từ vô số vị diện tu sĩ, tề tụ tại phương này thế giới đặc thù bên trong, tìm kiếm nhìn thuộc về cơ duyên của mình. Liên như là đường chuẩn bị chỉ lộ giả tiếp dẫn bình thường, chỉ cần nghĩ đến linh cực giới, chắc chắn sẽ có đủ loại phương pháp xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi, nhưng nếu là người người đều là như vậy, vậy liền tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, như vậy xác thực vô cùng tiện lợi, trong lòng đồng dạng kinh ngạc tại linh cực giới thực lực. Tòa này cường đại thế giới, đem sức ảnh hưởng của mình không ngừng lan tràn, cho dù là tại lâu thành thế giới bên trong, đều có thể nghe được linh cực giới tên. Đường Chấn tại đến tòa này thế giới sau đó, thì thu liễm tự thân khí tức, làm cho không người nào có thể phán đoán thực lực của mình. Ở cái thế giới này bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là như thế, chỉ vì rồi ẩn tàng tự thân thông tin. Linh cực giới cũng không an bình, đồng dạng sẽ có tranh đấu xảy ra, cùng người kết thủ kết toán cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dưới loại tình huống này, ẩn tàng tự thân bí mật không bị người biết được, liền có thể hữu hiệu địa tránh cho bị người khóa chặt truy tung. Cùng những kia mới tới linh cực giới tu sĩ giống nhau, Đường Chấn đầu tiên việc cần phải làm, đúng là hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Linh cực giới danh quý mặc dù đại, nhưng mà tình huống cụ thể làm sao, ngoại giới lại căn bản không có bao nhiêu thông tin lưu truyền. Không biết là tận lực mà làm, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Đường Chấn đối với linh cực giới cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua tất nhiên đã tới mục đích, chuyện kế tiếp rồi sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ánh mắt của hắn quét về phía địa diện, phát hiện tại rậm rạp cỏ cây trong lúc đó, đứng sừng sững lấy từng tòa to lớn truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận to lớn mà xưa cũ, ngoại hình cực giống thần điện, thời gian kiến tạo chí ít thì tại vạn năm trở lên. Hùng vĩ lối kiến trúc, trầm trọng lịch sử cảm giác tăng thương, đủ để cho mỗi một tên người tham quan cảm thấy rung động. Trung quanh bãi cỏ xanh biếc bên trên, đứng vững rất nhiều thân ảnh, một bộ nhíu mày trầm tư bộ dáng. Đây đều là linh cực giới cư dân, căn bản không nhìn thấy các ngươi những thứ này ngoại lai tu sĩ, trừ ta ra. Ngay tại đường trấn dò xét những thứ này thân ảnh lúc, một người trong đó lại xoay đầu lại, dùng giọng nói nhàn nhạt giải thích nói. Nhìn đối phương quần áo cách ăn mặc, cùng trung quanh những thân ảnh kia không khác nhau chút nào, cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Ngươi cảm thấy ta giống như bọn họ, sự thực sát thực như thế, nhưng mà cũng đồng dạng có khác nhau. Ta đã xem thấu quy tắc, nhìn thấy thế giới này trật tướng, cho nên mới có thể cùng các ngươi trò chuyện. Những người khác còn đang ở suy tư cảm ngộ, khi nào có thể xem thấu, khi nào có thể trở nên giống như ta. Nam tử dùng giọng nói nhàn nhạt nói, trong lòng kia ti đắc ý, cũng đã lộ rõ trên mặt. Cùng ở tại một cái thế giới, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó không ảnh hưởng lẫn nhau, như thế một chuyện rất có ý tứ. Đường Chấn vừa nãy liền đã chú ý tới, những thứ này thân ảnh thực lực rất bình thường, dường như không phù hợp linh cực giới danh khí. Kia nếu như chúng ta ra tay công kích, sẽ hay không đúng nguyên chú dân tạo thành làm hại. Nghe được Đường Chấn vấn đề, tên nam tử kia ngay lập tức giải thích nói, mặc dù ngươi năng lực nhìn thấy những cảnh tượng này, cũng không có nghĩa là tự thân thì ở trong đó, tất nhiên nếu tận lực phá hoại, vẫn như cũ có thể tạo thành tổn hại. Chỉ là như thế rồi sẽ lọt vào trừng phạt, tình huống nghiêm trọng lúc, rất có thể bị ném vào hư không thâm nguyên. Tại linh cực giới bên trong, có đủ loại thành thị tồn tại, lẫn nhau trong lúc đó cũng được qua lại kết nối. Các ngươi những thứ này ngoại lai tu sĩ, có thể sánh vai đủ loại nhân vật, bước vào những thành thị này bên trong đời sống làm việc. Bất kể các ngươi nghĩ phải làm những gì, đều có thể tại những thành thị này bên trong hoàn thành, với lại không cần lo lắng, lại bởi vì phá hoại nghiêm trọng mà lọt vào trừng phạt. Nghe được nam tử giới thiệu sau đó, Đường Chấn cảm giác có chút kỳ lạ. So sánh phàm nhân mà nói, tu sĩ có cao hơn yêu cầu, bọn hắn chỉ để ý thực lực tăng lên, như thế nào lại đúng phàm nhân đời sống cảm thấy hứng thú. Liên lấy Đường Chấn mà nói, trước đây ngụy trang thành là tiệm rèn lão bản, hoàn toàn là bởi vì bất đắc dĩ, không thể tùy ý vận dụng thần chi bản nguyên. Tất nhiên còn có một cái mục đích, chính là nhược hóa ngày càng nghiêm trọng thần tính, đỡ phải mình bị ảnh hưởng quá sâu. Nam tử nói đến đây, rõ ràng ý thức được Đường Chấn hoài nghi, liền vừa cười giải thích nói, các hạ sợ là đang nghi ngờ, vì sao muốn dung nhập những thành thị này bên trong, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta muốn nói cho ngài là, linh cực giới bên trong tất cả giao dịch, kỳ thực cũng ở trong môi trường này hoàn thành. Giống như ngài ngoại lai giả, đều sẽ sánh vai nhìn thân phận khác nhau, tại những thành thị này bên trong hoàn thành chính mình nghĩa việc cần phải làm. Về phần tại sao sẽ là như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể các hạ có thể chính mình đi tìm đáp án. Cái kia giới thiệu đều đã giới thiệu xong xuôi, chào mừng các hạ xuống đây đến linh cực giới, cầu chúc ngươi có thể tâm tưởng sự thành. Cảm tạ 846102 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2898, ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 2898, ngoài ý muốn kinh hỉ. Nam tử sau khi nói xong, liền đi tới một cái ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Vừa nãy Đàm Tiếu tự nhiên dáng vẻ đã không còn tồn tại, giống như mới vừa rồi bị người phụ thể giống như. Đường Chấn tu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước truyền tống trận. Hắn có một loại cảm giác, mai cho tới bây giờ, chính mình không hề có tiếp xúc chân chính linh của giới. Dưới chân mảnh này rộng lớn bát ngát thế giới, kỳ thực chỉ là mặt ngoài, tuyệt đối không phải chân thực linh của giới. Nhưng mà Đường Chấn không thèm để ý, chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu của mình, liền xem như không gặp được chân chính linh cực giới lại có thể thế nào. Cất bước đi vào thần điện bên trong, Đường Chấn nhìn thấy một gương mặt cổ lão bích họa, miêu tả nhìn đủ loại trong sinh hoạt cho, hoặc là kỳ quái, lại hoặc là quỷ dị âm trầm, nhìn lên tới sinh động như thật. To lớn thần điện nội bộ, hình ảnh như vậy hiện đầy bất tường, ngoài ra không còn gì khác vật phẩm. Chỉ từ những thứ này bích họa mặt ngoài, căn bản nhìn xem không ra bất kỳ dị thường, đoán chừng muốn đẩy thân trong đó mới có thể làm rõ ràng bí mật. Đường Chấn thì không lãng phí thời gian, tùy tiện lựa chọn một bộ bích họa, cất bước hướng phía vách tường đi tới. Sắp đụng vào vách tường lúc, Đường Chấn như là làm nhạt mực nước, chậm rãi dung nhập vào bích họa bên trong. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hắn liền đã rời đi thần miếu, xuất hiện tại một mảnh sa mạc bên trong. Bốn phía toàn bộ là quần quần hoàng sa, căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì thực vật, chỉ có một nhóm cổ quái dấu chân về phía trước kéo dài. Trước mắt cảnh tượng này, cùng chân thực thế giới không có gì khác nhau, tuyệt không có khả năng là cái gì hoang tưởng. Lẽ nào trong thần miếu mỗi một bức họa, kỳ thực đều là một thế giới chân thật, sau đó lại lẫn nhau liên tiếp đến cùng nhau. Đường Chấn trong lòng nghĩ như vậy nhìn, đồng thời hướng phía trước tiến lên, cố gắng tìm kiếm người ở dày đặc chỗ. Sau đó hắn liền phát hiện, tu vi của mình không hề có bị hạn chế, dễ như trở bàn tay địa liền có thể thi triển toàn lực. Không có qua bao lâu thời gian, một đầu to lớn sinh vật xuất hiện tại trong mắt, lúc trước dấu vết chính là nó lưu lại dưới. Đó là một đầu cực giống lạc đà sinh vật cổ quái, hình thể to lớn vô cùng, sáu đầu chân dài độ cao chừng mấy chục mét. Cùng to lớn hình thể so sánh, chân dài dường như là mấy cây tinh tế gậy gỗ, giống như lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Tại đây đầu cự hình sinh vật trên thân, xây dựng một đống lớn cổ quái kiến trúc, người mặc trang phục màu vàng nam nữ già trẻ, thì sinh hoạt tại kiểu này cự thú trên lưng. Cổ quái kỳ lạ vật phẩm trang sức, bị dây thừng buộc lại sau treo lên, theo cự thú đi tới mà không ngừng lắc lư. Giờ phút này có người đang thổi nhìn nhạc khí, âm điệu cổ quái mà thê lương, nghe tới quái dị không nói ra được. Có người phát hiện trên bầu trời Đường Chấn, lại không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại đối hắn không ngừng vẫy tay. Khách nhân tôn quý à, chúng ta nơi này có rất nhiều người cần thương phẩm, vì sao không xuống nhìn lên một cái? Chu Nho người lùn thương nhân, bò lên trên cự thú phía sau dựng đứng lên cột, đối Đường Chấn lớn tiếng chào hỏi. Đường Chấn có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi chẳng qua là một ít phàm nhân, cũng có thể có vật gì tốt bán cho ta? Nghe được Đường Chấn tra hỏi, tên kia thương nhân Chu Nho lại lắc đầu nói ra, chúng ta mặc dù là phàm nhân, lại cũng không có nghĩa là chỉ có thể bán ra bình thường vật phẩm, bởi vì nơi này là linh cực giới. Ngay tại trước đây không lâu, chúng ta còn tới di tích cổ chiến trường dạo qua một vòng, nhặt được rất nhiều vật phẩm có giá trị. Nghe được thương nhân Chu Nho ra sức giới thiệu, Đường Chấn gật đầu một cái, chậm rãi rơi vào rồi cự thú phía sau lưng trên bình đài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong tay ngươi có vật gì tốt? Nhìn thấy Đường Chấn tiếp theo sau đó, thương nhân Chu Nho ngay lập tức nói một tiếng, sau đó chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh chạy đi lên. Bọn hắn cầm đủ loại vật phẩm, bày ra trước mặt Đường Chấn, một bộ mặc cho hắn chọn lựa tư thế. Trong tay của các ngươi, cũng chỉ có những vật này. Đường Chấn nhìn lướt qua, xác thực đều là tu sĩ có thể dùng đến vật phẩm, chỉ là tuyệt đại bộ phận đều đã không trọn vẹn. Các ngươi bán ra những thứ này thương phẩm, với ta mà nói không có tác dụng gì. Đường Chấn lắc đầu, đối tên kia thương nhân Chu Nho nói, "À, ta biết rồi, ngươi nhất định là vị lợi hại đại tu sĩ, cho nên chướng mắt những thứ này bình thường thương phẩm." Thương nhân Chu Nho nói chuyện đồng thời, từ trong túi xuất ra một viên màu đen vật phẩm, tại Đường Chấn trước mặt quơ. "Nếu ngươi có loại số tiền này tệ, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nhìn xem một ít hàng tốt." Thương nhân Chu Nho xuất ra tiền lúc, Đường Chấn liền đã nhận ra lai lịch của nó, rõ ràng chính là một tia thuần túy thần chi bản nguyên, cụ hiện đã trở thành thực chất vật phẩm. Ngần ấy nhi phân lượng, đối với Đường Chấn mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nhìn thương nhân Chu Nho dáng vẻ, rõ ràng đem nó trở thành cực kỳ chân quý đồ vật. Đối phương biểu hiện thì không kỳ quái, phẩm chất cao thần chi bản nguyên, xác thực có thể tính được trí bảo cấp. Bất kể là dùng tại tăng thực lực lên, hay là lấy ra rèn đúc thần binh, đều có thể cung cấp trợ giúp thật lớn. Người bình thường tiếp thân eo cũng được, kéo dài tuổi thọ. Thứ này ta xác thực có, nhưng mà ngươi xác định chính mình thương phẩm đáng cái giá này cách? Nghe được Đường Chấn chất vấn, thương nhân Chu Nho trở nên vừa tức vừa gấp. Ngươi chờ, ta còn có một thứ đồ vật, cũng không tin ngươi không hài lòng. Hắn thở phì phò nói, nhảy tới phía dưới một căn phòng bên trong, lôi ra một kiện so với hắn còn cao hơn vật phẩm. Ầm. Đem kiện vật phẩm này ném lên mặt đất, thương nhân Chu Nho nhìn về phía Đường Chấn, một bộ ngươi xem coi thế nào nét mặt. Đường Chấn không để ý đến thương nhân Chu Nho, mà là nhìn về phía địa diện vật phẩm, phát hiện đó là một thanh xưa cũ chiến đao. Chôi đao chiều dài hẹn nửa mét, thân đao chiều dài gần 1m5, mặt ngoài hiện đầy tất cả lớn nhỏ phù văn. Chiến đao ngoại hình vô cùng bình thường, nhưng mà chất liệu lại không đơn giản, rõ ràng chính là sử dụng bản nguyên linh bảo xem như nguyên liệu. Bản nguyên linh bảo cũng chia đủ loại khác biệt, cái này vũ khí sử dụng vật liệu hẳn là cấp thấp nhất, loại đó. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ giá trị liên thành. Đường Chấn sợ hai thán phục tại vận khí của mình, sao vừa tới linh cực giới, lại đụng phải dạng này đồ tốt. Lẽ nào là cả bẫy? Đường Chấn nghĩ đến đây, nhưng không khỏi nhịn không được cười lên. Dùng bánh bao thịt đánh chó, tất nhiên có đi không về, đặt ở khi nào cũng sẽ là như thế. Quả thật là cả bẫy lời nói, Đường Chấn hy vọng càng nhiều càng tốt, như thế chính mình là có thể yên tâm thoải mái nuốt mất. Đồ vật cũng không tệ, hay là nói một chút giá cả đi. Đường Chấn nhìn về phía Hải Đồng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, đây là ta áp đáy hòm bảo vật, đã từng tìm người giám định qua, mặc dù phẩm chất bình thường, nhưng mà nên sử dụng vô cùng chân quý nguyên liệu. Ngươi tất nhiên muốn mua, vậy liền cho ta 15-20 mai tiền thần linh, tuyệt đối không mặc cả. Không sao hết, thành giao. Đường Chấn vừa dứt lời, chiến đao thì rơi vào trong tay, thương nhân Chu Nho đã không thể nào đổi ý đây. Ta hình như bị thua thiệt. Thương nhân Chu Nho mặt lộ vẻ bề ngoài, rõ ràng là vì Đường Chấn đáp ứng quá sảng khoái, nhường hắn cảm giác chính mình nhìn sai rồi. Đường Chấn rõ ràng không thể nào bỏ cuộc giao dịch, thương nhân Chu Nho dù là lại buồn bực, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục giao dịch. Nếu ngươi cũng không đủ thần linh tiền tệ, khoản giao dịch này có thể lấy tiêu, ta sẽ không cho là ngươi không giữ chữ tín. Thương nhân Chu Nho lời còn chưa dứt, liền thấy Đường Chấn tay giơ lên, vung ra một chồng hình tròn màu tím tiền. Ngang nhau phân lượng thần chi bản nguyên, có thể tạo nên tùy ý hình dạng, là tròn là dẹp toàn bằng tâm tình của mình. Được rồi, nó thuộc về ngươi rồi, may mắn ra hỏa. Tiếp nhận Đường Chấn đưa tới tiền, thương nhân Chu Nho lẩm bẩm một câu, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ có nụ cười hiện lên. Nhìn tới trong lòng của hắn, đối với lần này giao dịch rất hài lòng, khẳng định không có ăn thiệt thòi. Nhìn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tiền, như là thần dữ của thương nhân Chu Nho, Đường Chấn thuận miệng hỏi, đồng tu sĩ làm ăn, ngươi lẽ nào sẽ không sợ đối phương ra tay cắt đoạn, chính mình chẳng còn sót lại gì. Nghe được Đường Chấn vấn đề, người lùn thương nhân hắc hắc cười nói, tại quá khứ 5 tháng trong, ta bị tu sĩ cướp đoạt qua hơn 5000 lần, chết rồi hơn 3000 hồi, nhưng mà vẫn như cũ không chậm trễ ta làm ăn. Bởi vì nơi này là linh cực giới, chúng ta chết mất có thể phục sinh, các ngươi những thứ này ngoại lai giả cũng không đồng dạng. Nếu làm nhiều việc các lời nói, liền sẽ có người thu thập các ngươi, cho các ngươi nghiêm trọng xử phạt. Cho nên dù là ngươi là thần linh, ta đều có thể cùng ngươi hợp lý làm ăn, là cái này linh cực giới đặc sắc. Chương 2899, thế giới đặc thù chương 2899, thế giới đặc thù thương nhân Chu Nho trả lời, giải thích bọn hắn vì sao không sợ cùng tu sĩ giao dịch, hiển nhiên là có chỗ cậy vào. Tất nhiên có thể chết rồi sống lại, tự nhiên không cần đúng tu sĩ có bất kỳ e ngại. Nếu bị tu sĩ giết chết lời nói, chính mình không cần nhận tổn thất quá lớn mất, người hành hung lại nhất định phải nhận nghiêm trị. Năm rộng tháng dài phía dưới, cho dù là một tên bình thường thương nhân, cũng có thể làm được cùng thần linh bình đẳng giao dịch. Là cái này linh cực giới quý củ, ngoại lai tu sĩ muốn ở chỗ này lấy mạnh nhất yếu, khẳng định như vậy đánh nhầm chú ý chẳng qua nếu là thủ quý củ, linh cực giới ngược lại là cực địa phương tốt, có cơ hội đại đến ngoại giới khó mà gặp phải chất bảo. Cũng tỉ như vừa mới kia khoản giao dịch, Đường Chấn tuyệt đối coi là kiếm lớn, dù là gấp trăm lần giá cả đều không ăn thua thiệt. tương tự thương phẩm, ở đâu còn có thể đụng phải. Đường Chấn mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm bảo vật, tiện thể tìm thấy định vị địch người thủ đoạn. Thời gian kế tiếp, hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm, mãi đến khi hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu vận khí của ngươi tốt, đụng phải giống ta dạng này thương nhân, có thể liền có thể theo trong tay bọn họ mua được. Điều kiện tiên quyết là vận khí của ngươi đủ tốt, cũng không phải ai cũng năng lực giống như ta, trong tay có dạng này hàng tốt. Ngươi có thể đi cái khác thành thị đi dạo, không muốn vẫn chằm chằm vào những kia mặt đất phương, cũng được, nhiều đi dạo những kia địa phương nhỏ. Có thể tại đầu đường cuối ngõ, nào đó không đang chú ý trong thôn trang, có thể mua được ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Thương nhân Chu Nho giọng nói nhàn nhạt, phảng phất là đang truyền thụ kinh nghiệm, một bộ cao thâm khó dò nét mặt. Hắn nhưng lại không biết, trừ phi đụng phải Đường Chấn dạng này khách hàng, bằng không hắn thương phẩm rất khó bán đi. Đa tạ. Đường Chấn gật đầu một cái, cùng thương nhân Chu Nho tạm biệt sau đó, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thần linh trong một ý nghĩ, liền có thể đặt vạn dặm xa, rất nhanh Đường Chấn liền tới đến một tòa thành thị. Thành thị dãi dầu sương gió, lưu lại vô số chiến tranh dấu vết, trong vùng sa mạc này tồn tại không biết bao nhiêu năm. Không có sử dụng tinh thần lực quét hình thành thị, mà là lặng yên không tiếng động rơi trên đường phố, bốn phía dò xét quan sát. Trên đường phố người đến người đi, nhìn lên tới tất cả như thường. Trừ phi là cố ý hiện lộ nguyên bản hình thái, hoặc là quần áo cách đan mặc quá mức khác thường, bằng không rất khó coi xuất hành nhân chung ai là ngoại lai tu sĩ, lại có ai là thổ dân cư dân. Cho dù là ngoại lai tu sĩ, cũng sẽ không cố ý hiện lộ thân phận của mình, cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết. Ngoại lai tu sĩ ở giữa tranh đấu chém giết, linh cực giới không gặp qua hỏi, dù là bị đánh chết cũng là như thế. Nhưng nếu là đúng linh cực giới tạo thành phá hoại, rồi sẽ bị linh cực giới tu sĩ trách hỏi, xử phạt lên căn bản không lưu nửa chút thể diện. Nếu là không có thiết yếu, ai cũng không nguyện ý gây phiền toái. Dưới loại tình huống này, ngoại lai tu sĩ tốt nhất có thể ẩn tàng thân phận của mình, miễn cho bị cái khác ngoại lai tu sĩ để mắt tới cũng ăn cướp. Nếu bị đánh cướp sau đó còn bị mất mạng, đây mới thực sự là không may đến cực điểm. Cho dù là Đường Chấn bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện biểu lộ chính mình ngoại lai giả thân phận, mà là làm hết sức không để cho người chú ý. Kỳ thực chỉ cần thể hiện ra thực lực chân chính, như vậy tại linh cực giới bên trong, đem có rất ít tu sĩ có can đảm chủ động trêu chọc. Trừ phi nhiều mặt cũng là thần linh, hoặc là thật không biết sống chết, bằng không không thể nào xảy ra tranh chấp. Như vậy có thể năng lực đem lại một ít tiện lợi, nhưng mà đồng dạng có thể đem lại nhiều hơn nữa tệ nạn, tỉ như căn cứ thân phận của hắn, tận lực đề cao vật phẩm tiêu thụ giá cả. Cho dù Đường Chấn là thần linh lại có thể thế nào, nơi này chính là linh cực giới, thổ dân căn bản giết không chết, giá cả không hài lòng thì tuyệt đối sẽ không bán ra. Cho dù là không thiếu tiền, thì tuyệt đối không thể hoa tiền tiêu bổ phí, thậm chí có khả năng bởi vì là thân phận của mình, từ đó bỏ lỡ có chút cơ duyên. Đường Chấn đã phát hiện linh cực giới niềm vui thú chỗ, phát hiện tại đây cái thế giới đặc thù bên trong, kỳ thực cẩn giấu đi đến mãi không hết chân bảo. Cho dù là Đường Chấn muốn bản nguyên linh bảo, số lượng cũng rất nhiều, nhưng mà có thể hay không đạt được, lại cần đầy đủ cơ duyên. Tại linh cực giới bên trong, có thể tùy tiện mua giống nhau vật phẩm, đều có khả năng là một kiện hy thế kỳ chân. Có khả năng lãng phí hàng loạt thời gian, lại tìm không thấy một kiện ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm, cuối cùng chỉ có thể thất vọng rời khỏi. Thực lực càng mạnh tu sĩ, muốn tìm được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm thì càng khó khăn, vì quá mức đơn nhất khan hiếm. Nhưng mà so sánh ngoại giới mà nói, tại linh cực giới bên trong tìm kiếm, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn mấy lần. Đối với linh cực giới, Đường Chấn đã có sơ bộ hiểu rõ. Ngoại lai tu sĩ đi vào linh cực giới, nhất định phải thông qua truyền tống trận truyền tống, bằng không thì căn bản là không có cách bước vào chân chính linh cực giới. Tại đây tọa thế giới đặc thù bên trong, có thể tìm kiếm các loại bảo vật, cũng đồng dạng có thể chém giết các đoạn. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong, linh cực giới tích lũy vật phẩm càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều đều là tương đối thần kỳ đồ vật. Chính là bởi vì những vật phẩm này tồn tại, hấp dẫn nhiều hơn nữa tu sĩ tới trước giao dịch, không ngừng tuần hoàn phía dưới, linh cực giới tích lũy bảo vật trở nên càng ngày càng nhiều. Nhưng Đường Chấn không hiểu rõ là, linh cực giới cách làm như vậy, lại đến cùng là vì được cái gì? Là vì thu thập tu hành tài nguyên, hay là thông qua loại phương thức này, đem linh cực giới xúc giác kéo dài đến sâu trong hư không? Mặc kệ đối phương mục đích thật sự là cái gì, chỉ cần có thể cung cấp đủ nhiều tiện lợi, là có thể thu hút càng ngày càng nhiều tu sĩ. Dọc theo phố dài chậm rãi hành động, có thể nhìn thấy ven đường những kia quầy hàng phía trên, trưng bày lấy đủ loại thương phẩm. Trái cây rau dưa, hoặc là có chút công cụ, một bộ thuần túy chợ búa khí tức. Những thứ này cũng chỉ là bình thường vật phẩm, không thể nào có cái gì chân bảo ẩn tàng trong đó, tầm bảo cũng không thể ở loại địa phương này. Phía trên phố dài chuyển qua một vòng về sau, Đường Chấn đi tới ngoài ra một tòa thị trường, nơi này bán ra đủ loại vật phẩm cùng tạp món. Tại đây tòa thị trường bên trong, Đường Chấn phát hiện một ít khả nghi thân ảnh, cũng đều là đến từ ngoại giới tu sĩ. Tự cho là ẩn tàng rất xảo diệu, thế nhưng tại Đường Chấn trước mặt, lại bị một chút xem thấu nội tình. Đồng thời còn có một số tu sĩ, cho người ta một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn như là ngoại lai tu sĩ, hết lần này tới lần khác trên người lại dẫn quê hương khí tức, có chút ý nghĩa. Đường Chấn nhớ ra một việc, trước đây tên nam tử kia nhắc qua, ngoại lai tu sĩ có thể lựa chọn thân phận bước vào linh của giới. Mục đích làm như vậy, có thể chính là vì che lấp thân phận chân thật, từ đó tránh một ít phiền toái không cần thiết. Chỉ là thân phận như vậy, tất nhiên có chút hạn chế, nếu làm việc không chút kiêng kỵ lời nói, thân phận tồn tại lại có ý nghĩa gì? Mặc dù những tu sĩ này thân phận còn nghi vấn, nhưng mà đối với Đường Chấn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Tại thị trường những kia quầy hàng trên dạo qua một vòng phát hiện bán ra vật phẩm sát thực không ít, có rất nhiều đều là tu sĩ cần thiết vật tư. Nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Bản này chính là đoán trước bên trong sự việc, nếu bản nguyên linh bảo khắp nơi có thể thấy được, đây mới thực sự là khác thường. Lại nói này trong chợ thứ gì đó, thì xác thực bình thường, chỉ có đê cấp tu sĩ có thể cần dùng đến. Vị này các hạ, không biết ngươi nghĩ muốn dùng cái gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm thấy. Một tên bán hàng lão bản, đối Đường Chấn thấp giọng nói, chính là Đường Chấn cảm giác có vấn đề tu sĩ một trong. Đường Chấn quét đối phương một chút, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ta thứ muốn tìm vô cùng hiếm thấy, ngươi xác định có nắm chắc có thể tìm được thứ ta muốn. Nghe được Đường Chấn chất vấn, kia quầy hàng lão bản khẽ cười một tiếng, lộ ra một bộ tự tin nét mặt. Tại đây linh cực giới bên trong, nếu là ta cũng không tìm tới thứ gì đó, đoán chừng ngươi cũng không có khả năng tìm được. Chương 2900, cạm bẫy chương 2900, cạm bẫy tên này quán chủ biểu hiện, kỳ thực rất có vấn đề, hắn tự động chào hỏi, rõ ràng là sợ Đường Chấn chú ý không đến chính mình. Kỳ thực là một tên thương nhân, cách làm này ngược lại cũng bình thường. Hết lần này tới lần khác hắn khoe khoang khoác lác, căn bản không hỏi Đường Chấn muốn cái gì, chỉ nói mình cái gì đều có thể tìm thấy. Cho dù Đường Chấn bản thân cũng không dám làm này bảo đảm, một nho nhỏ quán chủ lại dựa vào cái gì? Rõ ràng, đối phương muốn hố Đường Chấn. Đường Chấn lại thuận nước đẩy thuyền, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đang có ý đồ gì. Nếu ngươi có hàng tốt, giá tiền phương diện khẳng định sẽ để cho ngươi thỏa mãn, nhưng nếu là ngươi nghĩ gạt ta, ta thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Chấn trong giọng nói mang theo cảnh cáo, cực kỳ giống những kia muốn tìm hàng tốt, nhưng lại lo lắng bị người lừa gạt tu sĩ. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, có ai không nói ta làm ăn công bằng công chính, xưa nay sẽ không nhường khách hàng thất vọng. Tên kia quán chủ vừa cười vừa nói, đối phụ cận mấy tên quán chủ khinh thường nét mặt, như là không nhìn thấy giống như. Vậy được rồi, ngươi nói rất hay, hàng ở đâu? Ta trước nhìn lên một cái lại nói. Đường Chấn đối quán chủ nói, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. Các hạ không nên gấp gáp, loại đó khan hiếm đồ tốt, làm sao có khả năng bày ở thị trường bên trong. Hàng tốt cũng trong nhà, ngay tại tòa này thị trường biên giới, ngươi có thể đi theo ta đến một chút. Quán chủ lúc nói chuyện, đã bên người hỏa kế một cước, nhường hắn thay mình coi chừng sạp hàng. Hỏa kế gật đầu một cái, lén lén liếc mắt Đường Chấn một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một chút thương hại. Các hạ đi theo ta, chúng ta hiện tại thì đi. Quán chủ ở phía trước dẫn Đường Chấn đi ra thị trường, thẳng đến bên cạnh những kia phòng đi đến. Những thứ này xây ở thị trường bên cạnh phòng ốc, đồng dạng rách nát không chịu nổi, mang theo nồng đậm sa mạc đặc sắc. Đẩy ra nửa đậy cửa gỗ, quán chủ đoạt đi trước một bước vào trong. Hàng hóa của ta thì trong phòng, các hạ có thể trong sân chờ một chút, ta cái này giúp ngươi đem đồ vật lấy ra. Quán chủ lúc nói chuyện, lại đang len lén ngắm Đường Chấn, muốn xem hắn khi nào thì đi vào biệt tử. Đường Chấn nét mặt như thường, trong lòng lại cười lạnh. Khi hắn đi vào viện tử một khắc này, trung quanh cảnh tượng đột nhiên xảy ra biến hóa, một mảnh đen kịt như là hư không giáng lâm. Phổ thông tu sĩ như bị này biến cố, rồi sẽ lâm vào bối rối trạng thái, tiếp theo bị tiếp xuống thủ đoạn chế phục. Tất nhiên kiểu này cạm bẫy thủ đoạn, chỉ có thể đối phó thực lực không tính quá mạnh tu sĩ, cao cấp tu sĩ có hành độ hư không thủ đoạn, đối với kiểu này đặc thù môi trường cũng không lạ lẫm. Ha ha ha, bắt lấy hắn. Giả bộ như vào nhà tên kia quán chủ, ngay lập tức quay đầu la lớn, đồng thời đối Đường Chấn vung ra giống nhau vật phẩm. Đó là một con bỏ túi lồng sắt, ở giữa không trung không ngừng bị lớn, thẳng đến nhìn Đường Chấn chụp tới. Bên cạnh lại nhảy ra hai thân ảnh, một cao một thấp, một béo một gầy, nhắm ngay Đường Chấn phát động công kích. Nhìn xem động tác của bọn hắn, căn bản không có nửa điểm lưu thủ, rõ ràng chính là muốn đem Đường Chấn đánh chết tại chỗ. Ba người phối hợp thuần thục, thủ đoạn hung ác, nhìn lên tới không chỉ một lần như vậy làm việc. Đây là một đám kẻ tái phạm, chuyên môn ở chỗ này giết người cướp của, hại mới đến ngoại lai tu sĩ. Quá khứ nhiều năm trong, tòa này nho nhỏ giữa sân, không biết ngã xuống bao nhiêu oan hồn. Ở vào cửa viện Đường Chấn, giống như lâm vào trạng thái đờ đẫn, căn bản là không có cách di động mảy may. Hắn lúc này dáng vẻ và hắn bị hãm hại người không khác nhau chút nào. Tham dự phục kích tổ ba người, thấy thế không khỏi trong lòng đại hỉ, ngay lập tức tăng nhanh tốc độ công kích. Đi chết. Quan chủ ném ra lồng sắt sau đó, lần nữa lấy ra một cái cùng loại tiêu thương vũ khí, đối lồng bên trong Đường Chấn quan tới. Ai ngờ vũ khí vừa mới đụng phải Đường Chấn, liền trực tiếp xuyên qua, căn bản không có tạo thành nửa chút làm hại. Một tả một hữu hai tên đồng bọn, tại lúc này mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào lồng bên trong Đường Chấn. Muốn tiếp tục động thủ, cơ thể lại không cách nào di động mảy may. Không biết lượng sức. Đường Chấn lạnh lùng nói, sau đó chỉ thấy kia tiêu thương như là bị người điều khiển, đảo ngược phương hướng bắn về phía quán chủ. Không tốt. Nhìn đối diện phóng tới vũ khí, quán chủ sợ tới mức quát to một tiếng, đội vàng lách mình tránh né. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ xoay quanh, kia liền là chính mình nhìn lầm. Cái này rõ ràng là tân thủ ngoại lai tu sĩ, thực lực lại không đơn giản, rất có thể là một vị cường giả chân chính. Thế nhưng đúng là như thế, mới khiến cho trong lòng hắn càng phát ra bực bực. Tất nhiên thực lực như thế cường hãn, lại vì sao chạy đến tiểu này cấp thấp thị trường, lẽ nào ăn no dỗi việc được? Hét thảm một tiếng truyền đến, quán chủ bị đâm xuyên cơ thể, trực tiếp đính tại rồi trên tường. Lực lượng vô hình giam cầm, nhường quán chủ phí công giấy rủa, lại căn bản là không có cách di động mảy may. Cầm tù Đường Chấn kim trúc lồng sắt, thì trong nháy mắt vỡ vụn ra, hai gã khác địch nhân cũng bị đính tại rồi trên vách tường. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, ba tên tu sĩ trong lòng mát lạnh, hiểu rõ hôm nay triệt để cắm. Các hạ tha mạng, chúng ta vui lòng thanh toán tiền chuộc, còn xin buông tha ba người chúng ta. Quán chủ không chịu ngồi chờ chết, ngay lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, cái khác hai tên tu sĩ cũng là như thế. Bọn hắn đúng mục tiêu năng lực ra tay bạc, tuyệt đối không mang nửa chút đồng tình, làm tính mạng của mình lọt vào uy hiếp lúc, lại có thể không hề tôn nghiêm cầu xin tha thứ cầu nguyện. Nhìn như hèn hạ vô sỉ, lại vẫn cứ có thể sống được càng thêm lâu dài, thật sự là tu hành giới tai họa. Đường Chấn không để ý đến đối phương cầu xin tha thứ, mà là dò xét ngôi viện này, phát hiện đã bị trận pháp hoàn toàn che đậy. Cho dù trong viện đánh cho long trời lở đất, bên ngoài nhìn lên lại không có nửa điểm dị thường, chẳng trách sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Ba người các ngươi đều là ngoại lai tu sĩ. Đường Chấn nhìn về phía quán chủ, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi.
Không có, chúng ta là nguyên chủ dân, căn bản không phải cái gì ngoại lai tu sĩ.
Quán chủ đội vàng mở miệng đoạn, tại hai tên đồng bạn trước đó trả lời Đường Chấn.
Không sai, chúng ta đều là nguyên chủ dân.
Bên cạnh hai tên tu sĩ tranh nhau chen lần nói, sợ Đường Chấn chú ý không đến chính mình. Bọn hắn nói như vậy mục đích chỉ là vì nhường Đường Chấn sẽ không đối với mình phát động công kích, vì một khi giết chết nguyên chủ dân sau đó, rồi sẽ lọt vào linh cực giới tu sĩ trừng phạt. Giết cũng không giết chết, còn có thể gặp trừng phạt, tiếp nhận tiền chuộc hòa giải, không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Dù là thân ở tại hiểm cảnh bên trong, quan chủ nhưng như cũng đang vui lụa tâm kế, này rõ ràng đã trở thành một chủng tập quán.
Nguyên chủ dân,
quét quan chủ một chút, Đường Chấn lạnh giọng cười một tiếng. Đã các ngươi là nguyên chủ dân, vậy thì có nhìn bất tử chi thân, rơi mất đầu cũng sẽ không có vấn đề gì. Quả thực như thế, cần gì phải hướng ta cầu xin tha thứ, dù sao có thể khởi tử hoàn sinh. Đường Chấn nói đến đây, nhìn về phía ba tên tu sĩ nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, linh cực giới nguyên chủ dân bị giết chết về sau, rốt cục đúng làm sao khởi tử hoàn sinh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, trong đó một tên tu sĩ đầu người lăn xuống trên mặt đất. Mới từ thương nhân Chu Nho trong tay mua được chiến đao, trong tay Đường Chấn dừng lại không đến 2 giờ, thì hấp thu một người tu sĩ máu tươi.
A!
Quan chủ cùng một tên khác tu sĩ thấy thế, sợ tới mức hồn bất phụ thể, ngay lập tức mất khống chế lớn tiếng gầm rú lên. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình vậy mà như thế sợ chết. Đừng lại thử, chúng ta là ngoại lai tu sĩ, không phải nguyên chủ dân, chết mất sau căn bản là không có cách phục sinh. Quan chủ gân cổ hắc quát, sợ Đường Chấn lấy chính mình làm thí nghiệm.
Các ngươi là ngoại lai tu sĩ?
Đường Chấn dùng biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhìn xem cả người run rẩy quán chủ, như là chằm chằm vào con mồi ác ma. Tại trên người của các ngươi, căn bản không có nửa điểm ngoại lai hơi thở của tu sĩ, cho nên nói khẳng định là nguyên chủ dân, khẳng định không cách nào giết chết. Đường Chấn lần nữa vung đao, đem một tên khác tu sĩ chém ngã xuống đất, như cùng ở tại giẫm chết một con kiến.
Tên điên.
Quán chủ sững sờ nhìn Đường Chấn, cơ thể sủi lơ như bùn, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng nét mặt. Chương 2901, Tàng Bảo Khố chương 2901, Tàng Bảo Khố trong lòng chủ sạp đã xác định, chính mình đụng phải nhân vật hung ác. Trong linh giới, ác như vậy nhân vật rất nhiều, nhưng mà có cố định hoạt động khu vực. Tượng hắn chỗ thị trường, sẽ rất ít có kiểu này nhân vật hung ác vào xem, vì căn bản là vô lợi có thể đổ. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm, thì đủ để chứng thực điểm này. Chính là nguyên nhân này, mới khiến cho quán chủ một nhóm người hôn đến phong sinh thủy khởi, không biết bao nhiêu tu sĩ bị bọn hắn hại. Đối với lâu thành thế giới mà nói, linh cực giới xác thực rất xa xôi, không có đủ thực lực, căn bản là không có cách đến nơi này. Thế nhưng đối với thế giới khác tu sĩ mà nói, linh cực giới cũng không phải là rất khó đến, thậm chí có chuyên môn thông đạo tồn tại. Không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, có thể đến linh cực giới, tiếp theo tìm kiếm chỗ chờ mong cơ duyên. Đang tìm kiếm cơ duyên đồng thời, thì nhất định phải gánh chịu tương ứng mạo hiểm, đem tính mệnh bỏ ở nơi này, xác thực không phải cái gì hiếm thấy sự việc. Chỉ là hôm nay vận khí quá kém, đụng phải Đường Chấn ác như vậy nhân vật, sau đó bị đối phương phản sát. Chính mình hai tên đồng bọn, căn bản không có cầu xin tha thứ cơ hội phản kháng, liền bị trực tiếp chém đứt rồi đầu. Dù sao cũng là tu sĩ, thực lực không tính quá yếu, thế nhưng giờ phút này lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là địch nhân thực lực quá mạnh, mạnh đến căn bản là không có cách chống cự. Quán chủ lòng như cho nguội, xem ra liền biết, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính mình. Quen thuộc tức đoạt tính mạng người khác, hắn càng phát ra chân quý chính mình tính mệnh, thời khắc này trong lòng kinh sợ vô cùng. Nhất là tại góp nhặt đông đảo tiền tài bất nghĩa, nhưng không có hưởng dụng tình huống dưới, quan chủ càng phát ra không nghĩ bỏ qua những thứ này. Không được, nhất định phải ổn định đối phương, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, thì tuyệt đối không muốn đau lòng, chỉ cần mình còn sống, sớm muộn có đòi lại một ngày. Trong lòng chủ sáng nghĩ, lén lén nhìn thoáng qua Đường Chấn, bắt đầu khóc thiên đập đất kêu rên.
Các hạ, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta thật không muốn chết ta.
Quan chủ lớn tiếng kêu rên, không ngừng đối Đường Chấn thần cầu, căn bản không để ý tới nửa chút hình tượng. Mệnh đều muốn hết rồi, còn muốn cái gì hình tượng? Ta có rất nhiều bảo vật, có thể nói là giá trị liên thành, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, những bảo vật này có thể toàn bộ dâng hiến cho ngài. Tiêu Diên nửa ngày thời gian, không hề có nhìn xem chiến đao rơi xuống, quán chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới, chính mình cầu khẩn lợi dụ làm ra hiệu quả, quan trọng nhất bước đầu tiên đã hoàn thành. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nghe Đường Chấn giọng nói nhàn nhạt mà hỏi, nói một chút, ngươi có vật gì tốt, có thể đổi về chính mình một cái mạng. Nghe được Đường Chấn hỏi, quán chủ tinh thần tỉnh táo, vội vàng trả lời, ta có rất nhiều đồ tốt, tất cả đều đặt ở trong kho hàng, nếu ngài nếu mà muốn, ta có thể toàn bộ đưa cho các hạ. Việc quan hệ tính mạng của mình, quan chủ không dám có mảy may qua loa, hắn liều mạng hiện ra vô liếng, hy vọng Đường Chấn có thể động tâm. Đường Chấn vui vẻ sau đó mới có thể tha chính mình một mạng. Vậy được rồi, nhưng lại tha cho ngươi một mạng, mang theo ta đi xem xét ngươi bảo vật. Đường Chấn xác thực muốn nhìn một chút, chủ sạp này hàng tồn bên trong cũng có đồ vật gì, phải chăng có thể đụng phải bản nguyên linh bảo. Loại chuyện này toàn bằng vật khí, bây giờ tất nhiên có cơ hội lấy được, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Về phần trước mặt tên này quan chủ, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu có thể nhường hắn chết không toàn thây. Đường Chấn tiện tay vung lên, trói buộc quán chủ lực lượng liền biến mất, hắn thì cuối cùng từ trên vách tường mới hạ xuống. Quán chủ đem vết thương xử lý một chút, đối Đường Chấn luôn miệng nói tạng, sống sót sau hai nạn kinh hỉ, nhường hắn hơi kém vui đến phát khóc. Nhưng mà trong lòng của hắn đã hiểu, đây cũng không có nghĩa là mình đã an toàn, bây giờ vẫn như cũ mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhất định phải nghĩ biện pháp, thoát khỏi cái tên điên này,
tốt nhất lại đem hắn cho xử lý. Quán chủ đấy mắt hiện lên hàn mang, trong lòng âm thầm nhu đồ. Mặc dù hận không thể đem Đường Chấn Thiên đao vào quả, nhưng mà quán chủ cũng không dám biểu lộ nửa phần, đỡ phải dò gì ra sơ hở, sau đó bị chọc giận Đường Chấn tiện tay xử lý. Nhà kho không có ở nơi này, mà là trong thành một địa phương khác, các hạ ngài mời đi theo ta. Quán chủ nói chuyện đồng thời, lại một lần ở phía trước dẫn đường. Cùng vừa nãy không giống nhau, lần này tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, lo lắng cho mình bị Đường Chấn một đao đem xử lý. Ngay hôm nay trước đó, hắn mỗi lần dẫn đường lúc, cũng đang suy nghĩ hành động sau khi thành công thu hoạch, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Nhưng mà lần này, đi theo phía sau một vị đoạt mệnh ma vương, tùy thời đều có thể cướp đi tính mệnh. Có thể nói là bộ bộ kinh tâm, mỗi một bước cũng đi được vô cùng gian nan. Đi ra viện tử sau đó, hai người xuyên qua thị trường, ngay lập tức đưa tới mọi người chung quanh chú mục. Ở trong thành phố này mặt, tu sĩ cũng không hiếm thấy, nhưng mà minh đao minh thương chiến đấu cũng rất ít thấy. Quán chủ trên người mang thương, Đường Chấn trong tay đầy đao, xem xét chính là vừa mới đánh qua một cầm. Những kia trên thị trường kinh doanh bán hàng rong, thấy cảnh này tràng cảnh sau đó, sôi nổi lộ ra biểu tình cổ quái. Có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người âm thầm cảm khái, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là mặt không biểu tình, giống như không nhìn thấy giống như. Đối mặt loại tình huống này, xưa nay sẽ không có người xen vào việc của người khác, bằng không thì sẽ rước họa vào thân. Quán chủ tên kia hỏa kế đã sớm núp vào, căn bản không biết chạy tới nơi nào. Quả nhiên làm nghề này ra hỏa, từng cái lanh huyết vô tình, nhìn thấy đồng bọn gặp rủi ro sau đó, phản ứng đầu tiên chính là bảo hộ an toàn của mình. Hai người vòng qua phố dài, rất nhanh liền đi tới một mảnh phong ốc dày đặc khu vực, trên đường phố càng phát ra người đi thưa thớt. Nhà kho chính là ở đây, ở chỗ nào ở giữa trong sân rộng. Quán chủ tay chỉ trước mặt phòng, đối Đường Chấn thấp giọng nói, nhìn lên tới một bộ kinh sợ bộ dáng. Ngươi có thể hay không cùng vừa nay giống nhau, cố ý bố trí cạm bẫy tới đối phó ta? Đường Chấn giọng nói nhàn nhạt, quán chủ lại giật mình kêu lên. Không có, làm sao lại như vậy, đánh chết ta cũng không dám. Quán chủ đội vàng lớn tiếng giải thích, sợ Đường Chấn đưa tay một đao, đem đầu của mình chặt đi xuống. Đường Chấn hừ một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Quán chủ vẻ mặt nơm nớp lo sợ dáng vẻ, đi tới một gian cửa chính của sân trước, đối cửa thủ vệ chào hỏi. Nơi này là cho thuê tàng bảo khố, ai cũng có thể đem không cần đến bảo vật cất ở đây trong, chỉ cần giao nạp một ít bảo quản phí là được rồi. Quán chủ giải thích đồng thời, còn xuất ra một phần cùng loại tín vật thứ gì đó, cho kia danh môn vệ nhìn thoáng qua. Nhìn quán chủ vết thương, lại nhìn lướt qua sau lưng Đường Chấn, môn vệ vẻ mặt mang theo xem kỹ nhớ kỹ, tuyệt đối không nên gây chuyện. Môn vệ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, quét Đường Chấn một chút, rõ ràng chính là đang nhắc nhở hắn. Cửa lớn đóng chặt bị mở ra, hai người đi vào, trước mặt là một cái thông đạo thật dài. Quán chủ đi ở phía trước, vẫn luôn cúi thấp đầu. Thông đạo thật dài trong, chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn, ngoài ra lại không có cái khác tiếng vang. Ngươi nhìn lên tới rất khẩn trương. Giọng Đường Chấn vang lên, nhường quán chủ cơ thể có hơi cứng đờ. Các hạ, ta xác thực rất khẩn trương. Quán chủ giọng nói dường như vô cùng thành thật, nhưng mà run rẩy kịch liệt cơ thể đã đem hắn triệt để bán. Hắn xác thực rất khẩn trương, lo lắng chuyện phát sinh kế tiếp, lo lắng cho mình sẽ mất đi tính mạng. Đừng lại trang, trợ thủ của ngươi đâu, vì sao còn không nhanh hiện thân? Đường Chấn lạnh giọng nói, nhìn về phía trước thông đạo. Trước mặt quang mang lóe lên, quán chủ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một đầu cự thú. Nó nhìn chăm chú Đường Chấn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền hung tợn nhào tới. Điều trùng tiểu kỹ. Đường Chấn căn bản không có né tránh, mà là trực tiếp nên đón đầu kia cự thú, trong tay chiến đao quét ngang mà ra. Chương 2902, tàng bảo khố bối cảnh. Chương 2902, tàng bảo khố bối cảnh. Đường Chấn giơ tay chém xuống, đầu kia cự thú liền đã bị chém giết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. To lớn thi thể ngã trên mặt đất, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, liền đã hóa thành lưu quang biến mất. Đầu này cự thú mặc dù không có thực thể, nhưng mà lực công kích lại tương đối cường hãn, phổ thông tu sĩ căn bản không thể là đối thủ. Dùng để phụ trách trấn thủ, tuyệt đối dư sức có thừa. Trong giới tu hành hung thú thiên kỳ bách quái, lại ly kỳ ma quái cũng thuộc bình thường, thường bị tu sĩ sử dụng đối phó địch nhân. Thế nhưng tại Đường Chấn nơi này, lại như là kiến hôi, bị dễ như trở bàn tay nghiền chết. Đem ta dẫn tới nơi này, lẽ nào thì này một ít thủ đoạn? Đường Chấn nhìn về phía trước nói, bình tĩnh dị thường giọng nói, kỳ thực chính là lớn nhất trào phúng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trước mắt thông đạo đột nhiên biến mất, trở thành một mảng lớn trống trải sân bãi. Sân bãi nhìn lên tới trống rỗng, yên tĩnh có chút dọa người, áp lực vô tận đập vào mặt. Đi chết! Theo một tiếng rít, hơn 10 người hắc y tu sĩ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đúng Đường Chấn phát khởi chí mạng công kích. Bọn hắn dưới hắc bào mặt, bao vây lấy quái dị hộ giáp, nhìn lên tới dường như là đại hào côn trùng. Bọn hắn sử dụng vũ khí, đồng dạng cực giống trùng đủ, tản ra băng lãnh khí tức. Một từng đạo hàn quang bay ở giữa không trung, vây quanh Đường Chấn không ngừng đảo quanh, tựa hồ muốn hắn thiên đao vạn quả. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, loại trình độ này công kích liền đủ để đoạt tính mạng người. Nhưng mà trong mắt cao cấp tu sĩ, thật chứ không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn đã ý thức được, chính mình có thể tại vô ý trong lúc đó tiến nhập đê cấp tu sĩ tụ tập khu vực, cho nên mới sẽ có này liên tiếp biến cố xảy ra. Những kia treo chọc chính mình tu sĩ, thực lực cũng căn bản cũng vào không được mắt. Vấn đề là đối với Đường Chấn mà nói, 9 thành 9 tu sĩ cũng tính cấp thấp, cùng hắn cùng cấp bậc tu sĩ vòng tròn, có tồn tại hay không đều là không biết. Nhàm chán, Đường Chấn nâng đao tiện tay vung lên, những địch nhân kia đồng thời đỉnh trệ giữa không trung, tiếp theo kêu thảm ngã xuống đất. Vì đều là ngoại giới tu sĩ, bọn hắn bị Đường Chấn chém giết sau đó, đây nhưng không có phục sinh có thể. Nhìn như bén nhọn vô cùng sát trận, vậy mà tại trong nháy mắt tan vỡ, nhanh đến địch nhân căn bản phản ứng không kịp. Đến lúc này, địch nhân ở đâu còn nhìn không ra, Đường Chấn là khó mà trêu chọc đối tượng. chỉ là muốn để bọn hắn bỏ cuộc công kích, lại không phải như vậy chuyện dễ dàng, chỉ vì bắn cung không có quay đầu tiễn. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trung quanh thì có sương mù tràn ngập, chẳng những có thể vì che chắn tầm mắt, ngay cả tinh thần lực cũng bị che đậy. Phun trào sương mù bên trong, chỉ thấy một đạo hồng quang đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ánh sáng màu đỏ thẳng đến đường trấn, mang theo vô tận sát ý, nhưng lại tại tiếp cận đường trấn lúc, lại bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay. Chi chi, bén nhọn tiếng kêu to, đột nhiên khuyết tán ra tới. Bị đường trấn bắt lấy thứ gì đó, là một con đặc thù côn trùng, đầu phủ lấy cố ý chế tạo khăn trùng đầu. Dài một thốn có thừa, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phù văn, lóe ra ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Vì chất liệu đặc thù, có thể tùy tiện dừng kim đoạn sắt, đủ để có thể xưng thần binh lợi khí. Phi trùng tốc độ cực nhanh, một khi vòng qua cơ thể, thì tất nhiên là một lỗ máu. Nếu như không có đủ thực lực, đụng phải tiểu này quái trùng lúc, thoáng qua trong lúc đó rồi sẽ mất đi tính mạng. Nhìn đối phương xuất thủ tư thế, rõ ràng là muốn đem đường trấn ngay lập tức tiêu diệt, để tránh kéo dài thêm tái xuất biến cố. So sánh vừa mới những địch nhân kia, tên tu sĩ này thực lực cao hơn không chỉ gấp đôi, coi là trấn thủ cấp cao thủ. Chỉ tiếc hắn chọn sai rồi đối thủ, bị đường trấn khống chế rồi bản mệnh pháp khí, tương đương với giao chiến thời bị bóp lấy cổ. Không đợi hắn phản ứng, bản mệnh pháp khí liền bị hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn. Không tốt. Địch nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp mất đi. Một tòa trong mật thất, có thể thấy rõ chiến đấu cảnh tượng, chỉ là giờ phút này lặng ngắt như tờ. Chết tiệt ngu xuẩn, hắn khẳng định là đang gạt chúng ta, loại thực lực này tu sĩ sao lại ăn cướp hắn? Một người tu sĩ thấp giọng gầm thét, hắn nhìn về phía run lẩy bẩy quán chủ, trong mắt gần như sắp muốn phun ra hỏa diễm. Nổi giận cũng vô dụng, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh đem nguy cơ giải quyết. Nói chuyện là tàng bảo khố chủ quản, nơi đây tối cao người phụ trách, đồng dạng cũng là thực lực người mạnh nhất. Thế nhưng đối mặt đường trấn, căn bản không có chiến thắng có thể. Bọn hắn hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là đem quán chủ giao ra, sau đó hướng đường trấn chịu nhận lỗi, hoặc là cùng đường trấn ăn thua đủ, chỉ cần giết hắn, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Nếu là giết không chết đường trấn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là tùy tiện thỏa hiệp, chúng ta sau này lại như thế nào đặt chân, cho nên dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, thì nhất định phải đem địch nhân chém giết. Tàng bảo khố chủ quản cuối cùng quyết định được chủ ý, đồng thời hạ lệnh hướng thượng cấp cầu viện. Tòa này tên là tàng bảo khố cơ cấu, vốn là mắt xích tổ chức, vì đặc thù chữa vật truyền tống công năng, tu sĩ dù là tại dị địa cũng có thể tổ lấy. Có thể kinh doanh tiểu này nơi trốn, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu, thậm chí có thể gọi là chúa tể một phương. Chỉ là mua bán làm lớn sau đó, khó tránh khỏi sẽ lấy mạnh hiếp yếu, cũng chế định một ít đặc thù quy tắc. Tàng bảo khố có quy định, có thể đúng hộ khách cung cấp vũ lực viện trợ, coi như là một hạng đặc thù phúc lợi. Quán chủ vừa nãy xin rồi xin giúp đỡ, tỏ vẻ mình bị đường trấn cưỡng ép, bị ép rút ra toàn bộ bảo vật là tiền chuộc. Hắn vui lòng thanh toán tương ứng tiền thù lao, đề xuất tàng bảo khố ra tay, đem đường trấn trực tiếp xử lý. Yêu cầu như vậy tại đưa ra sau đó, thì ngay lập tức đạt được rồi thông qua, vì tàng bảo khố thường xuyên làm dạng này làm ăn. Công khai kinh doanh tàng bảo khố, vụ trộm lại là cái tổ chức sát thủ, bất kể dạng gì công việc bẩn thỉu cũng dám làm. Cho dù quán chủ lời nói không thật, thì căn bản không có người để ý, chỉ cần đem tiền kiếm được là được. Thế nhưng nằm mơ đều không có nghĩ đến, một bút nhìn như đơn giản làm ăn, vậy mà sẽ tạo thành phiền toái lớn như vậy. Tàng bảo khố những sát thủ kia, cùng với trấn giữ cao cấp tu sĩ, liên tiếp bị đường trấn tiêu diệt. Hối hận đã tới không kịp, vì giữ gìn tàng bảo khố danh dự, nhất định phải đem đường trấn tiêu diệt. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thông tin liền đã lan truyền ra. Ngăn chặn hắn, chỉ cần thời gian rất ngắn, viện binh liền có thể đến. Tàng bảo khố người phụ trách, dùng hung tợn âm thanh quát, nhìn về phía đường trấn ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, hắn lại làm sao biết, trong phòng tối phát sinh tất cả, căn bản không thể nào giấu giếm được đường trấn. Thông qua đối phương ngắn gọn trò chuyện, đường trấn làm rõ ràng tàng bảo khố quy mô cùng tính chất, tùy theo sản sinh một tia hứng thú. So sánh bình thường nơi trốn mà nói, thay người tổn chữ bảo vật chỗ, nên có càng nhiều cơ hội tìm thấy bản nguyên linh bảo. Đối với đường trấn mà nói, là cái này một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phát hiện bản nguyên linh bảo sau đó, đến cùng nên như thế nào đạt được, đúng đường trấn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất kể cương đoạn hay là công bằng trao đổi, đường trấn cũng tất nhiên sẽ đem mình nhìn chúng vật phẩm thu vào trong tay. Vốn là muốn tìm hiểu linh cực giới tình hình, lúc này cũng bị đường trấn cắt lại, thông qua tàng bảo khố đi tìm hiểu, chẳng phải là càng thêm thoải mái chuẩn xác. Đường trấn vận khí quả thật không tệ, vừa mới đến linh cực giới, lại đụng phải một kiện bản nguyên linh bảo. Mặc dù đã bị luyện hóa biến thành vũ khí, thân mình phẩm cấp rất thấp, nhưng như cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chân bảo. Tại đi dạo thị trường lúc, lại đụng phải lòng dạ hiểm độc quán chủ, muốn đem chính mình trở thành thái điều chém giết. Bây giờ lại trời xui đất khiến phía dưới, lại cùng tàng bảo khố nhắc lên rồi quan hệ, hơn nữa còn là đối phương chủ động công kích mình. Đối phương tất nhiên lòng mang ác ý, hắn tự nhiên không cần mảy may khách khí. Đối mặt tiểu này chủ động đưa tới cửa ngu xuẩn, đường trấn tất nhiên sẽ hung hăng gõ một phen, làm cho đối phương hối tiếc không kịp. Chương 2903, không chịu nổi một kích. Chương 2903, không chịu nổi một kích. Trong viện tiếng động đã sớm kinh động đến chung quanh hàng xóm, đồng thời bị càng ngày càng nhiều người biết được. Tàng bảo khố bố trí trận pháp, kỳ thực có coi như không tệ che đậy hiệu quả, phòng ngừa ngoại nhân biết được trong này phát sinh tất cả. Thế nhưng tiểu này che đậy công năng, lại tại đường trấn một ý niệm, triệt để biến thành bài trí. Đường trấn cố ý mà làm, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, tàng bảo khố trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chung quanh lần lượt có tu sĩ thân ảnh xuất hiện, lặng yên không tiếng động tiến hành đứng ngoài quan sát. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ, tàng bảo khố đến cùng là cái gì chỗ, cũng đồng dạng vui lòng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Về phần người trong cuộc đường trấn, ngược lại là không có bao nhiêu người để ý tàng bảo khố thực lực, vây xem tất cả mọi người rất hiểu rõ, có thể trong mắt bọn họ, Đường Chấn đã là một người chết. Kẻ vô tri không biết sợ, cho nên mới sẽ trêu chọc Tàng Bảo Khố, thay đổi ngay trong bọn họ tùy ý một, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tàng Bảo Khố tên kia chủ quản, bị tức được cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc đây cũng là việc xấu trong nhà bên ngoài Dương. Cho dù giải quyết Đường Chấn, thế nhưng đợi đến việc này qua đi, thì tất nhiên phải tốn hao khí lực đi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Chính là duyên cớ này, nhường chủ quản hận thấu Đường Chấn, ánh mắt trở nên càng phát ra thâm độc. Chỉ là nhìn hình ảnh bên trong Đường Chấn, chủ quản lại mơ hồ có loại cảm giác, Đường Chấn đã cảm giác được ý nghĩ của mình. Dường như cách hình chiếu hình ảnh, lộ ra mang theo nụ cười chế nhạo. Chờ đó cho ta, nhìn xem ngươi một lúc còn dám cản rỡ. Chủ quản suy nghĩ vừa mới dâng lên, chỉ thấy dấu bảo khố nội bộ trong truyền thống trận, ba đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Nhìn thấy lối ăn mặc của đối phương sau đó, chủ quản trong lòng đại hỉ, hiểu rõ cường viện đã đến. Vì kinh doanh vụ trộm làm ăn, Tàng Bảo Khố nuôi dưỡng rồi hàng loạt ngoại lai tu sĩ xem như sát thủ, đồng thời cho thủ lao tương ứng. Đồng thời còn tốn hao đại giới, cũng phụng một chút siêu cấp cường giả, dùng để giải quyết khó giải quyết nguy cơ. Vừa mới đến ba tên cường giả, chính là Tàng Bảo Khố cũng phụng cao thủ, chuyên môn giải quyết đột phát sự kiện. Luôn có một ít ngoại lai cường giả muốn tại Tàng Bảo Khố trên địa bàn gây chuyện, nhưng mà tuyệt đại đa số cũng có đến mà không về. Phiền phức ba vị. Chủ quản đối ba tên tu sĩ hành lễ nói tạ, hắn thấy có này ba tên cường giả ra tay, Đường Chấn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba tên cường giả không nói lời nào, mắt nhìn sân bãi bên trong Đường Chấn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Một giây sau, bọn hắn liền xuất hiện tại trong sân, đem Đường Chấn vây quanh ở trung ương. Người trẻ tuổi, người đang muốn chết. Trong đó một tên cường giả, dùng thanh âm quái dị nói, phản phất là theo phần bụng phát ra. Những thứ này ngoại lai tu sĩ bản thể thiên kỳ bách quái, chẳng qua tại linh cực giới bên trong, nhưng đều là thống nhất nhân tộc hình thái. Nguyên bản thói quen lại vẫn tồn tại như cũ, phản phất là thuật che mắt bình thường, cưỡng ép đem dị tộc bịt kín rồi nhân tộc vào ngoài. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai gã khác cường giả đã ra tay chính là chí mạng chiêu thức. Một người phun ra hàn khí, một người điều khiển liên hỏa, mặc dù thuộc tính tương khắc, cộng đồng đối phó địch nhân thời lại là hiệu quả gấp bội. Giữa hư không vị diện vô số, tu hành thuật pháp đều có khác nhau, nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hoặc là tu luyện nhục thân, hoặc là khống chế thiên địa năng lượng, lại hoặc là dứt khoát mượn nhờ ngoại vật tu thần. Đường Chấn kiến thức cỡ nào phong phú, địch người thủ đoạn lại loè loẹt, hắn đều có thể một chút xem thấu hắn bản chất. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt tả hữu hai tên công kích của địch nhân, Đường Chấn chỉ là cười lạnh, nhìn tới này Tàng Bảo Khố thực lực không gì hơn cái này. Căn bản không cần động thủ, hai đạo công kích tại ở gần Đường Chấn lúc thì đột nhiên tiêu tán vô tung. Thấy cảnh này chẳng cảnh, địch nhân đối diện đột nhiên trừng mắt lên, canh giữ ở trong phòng tối chủ quản đồng dạng giật mình kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho là Đường Chấn sẽ ở vây kín phía dưới bị chém giết, có thể kết quả triệt để ở ngoài dự liệu. Có chuyện gì vậy, đây là thủ đoạn gì? Chủ quản trong lòng giật mình, không hiểu bắt đầu khẩn trương lên. Thân làm nơi đây chủ quản, trên người hắn gánh vác tương đối lớn trách nhiệm, nếu không thể giải quyết Đường Chấn lời nói, sự việc rồi sẽ trở nên ngày càng phiền phức. Không ai để ý tới chủ quản trạng thái, giờ phút này tất cả mọi người đang ngó chừng Đường Chấn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại hai tên cường giả vây kín phía dưới, còn có thể bình yên vô sự, đồng thời còn cần không biết tên thủ đoạn hóa giải công kích của đối phương. Đường Chấn biểu hiện, xác thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho khán giả càng biến đổi thêm hưng phấn lên. Tên này ngoại lai tu sĩ, rốt cục là thần thánh phương nào? Bao gồm những người vây xem kia ở bên trong, cũng ở trong lòng dâng lên tương tự suy nghĩ, đúng Đường Chấn trở nên càng phát ra tò mò. Đường Chấn đối diện cường giả, nét mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Vừa mới giao thủ trong quá trình, hắn thậm chí không có cảm nhận được mảy may năng lượng ba động, tên đồng bọn công kích liền đã bị hóa giải, thậm chí ngay cả công kích của hắn cũng không có tạo được mảy may hiệu quả, đồng dạng bị Đường Chấn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa giải. Như thế thủ đoạn lợi hại, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, căn bản chính là lần đầu gặp được. Làm hư. Trong đầu dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng mà dưới mắt lần này chẳng cảnh, bọn hắn nhưng căn bản không thể nào lùi bước. Tất nhiên tiếp nhận rồi Tàng Bảo Khố cũng phụ ủy thác, nhất định phải nhường sự việc có một kết quả, bằng không dù thế nào cũng không thể nào nói nổi. Huống chi tại đây trung quanh còn có nhiều như vậy con mắt đang quan sát, nếu bọn hắn không đem sự việc xử lý thỏa đáng, mặt mũi sợ là muốn triệt để mất hết. Cái gọi là cưới hổ khó xuống, nói đúng là bọn họ thời khắc này tình cảnh. Chiến trường giao phong căn bản dung không được chần chờ, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, đợt công kích thứ hai liền đã hướng phía Đường Chấn phát ra. Này một đợt công kích, ba tên tu sĩ đã đem hết toàn lực, là muốn đem Đường Chấn tiêu diệt. Này đồng dạng là một lần nếm thử, nếu làm không được, bọn hắn rồi sẽ quyết định thật nhanh tìm kiếm thủ đoạn khác. Còn tới, thật chứ không biết sống chết. Đường Chấn lắc đầu, hướng phía đối diện tên tu sĩ kia nói ra, chớ chú lực lượng, cũng không phải là như vậy thi triển, ta có thể để cho ngươi trải nghiệm một chút. Đường Chấn vừa dứt lời, đối diện gã cường giả kia sững sờ ở tại chỗ, đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thì tại một giây sau, một đạo phích lịch xuất hiện, đập vào trên đỉnh đầu của hắn. Đúng lúc này miệng mũi chảy máu, che ngực ngã trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hắn cố gắng dùng chớ chú lực lượng hại chết Đường Chấn, lại không nghĩ vừa mới thi triển thuật pháp, quay đầu thì rơi vào rồi trên người mình. Nhìn xem hắn lực sát thương, ít nhất phải tăng lên gấp 10. Về phần hai gã khác địch nhân, ngược lại là không có bị công kích của mình phản vệ, nhưng ngược lại bị đồng bạn công kích. Một biến thành tảng băng, nhẹ nhàng chấn động liền vỡ vụn thành viên, còn có một cái biến thành ngọn đuốc, thoáng qua trong lúc đó biến thành thang gốc. Rõ ràng được công nhận cường giả, giờ phút này lại như là phàm nhân đối mặt tu sĩ, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ chạy trốn, cũng căn bản không kịp. Ba tên địch nhân một chiêu giải quyết, bốn phía khán giả một mảnh trầm mặc. Cuộc chiến đấu này vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đồng dạng không thể tin được kết quả như vậy. Đường Chấn cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, ý thức được sự việc trở nên không còn đơn giản. Có thể ngay hôm nay, sắp có một hồi đại sự xảy ra. Vây xem tu sĩ nghĩ đến đây, tâm trạng không khỏi trở nên càng phát ra kích động, bắt đầu len lén hô bằng gọi hữu, miễn cho bọn hắn bỏ lỡ trận này đặc sắc vở kịch. Về phần tàng bảo khố chủ quản, giờ phút này đã sắc mặt trắng bệnh, hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh. Mọi người chung quanh thấy thế, tất cả đều lui sang một bên, không ai dám tiến lên quấy rầy hỏi. Và trong chốc lát sau đó, chủ quản lúc này mới hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên người mọi người. Chúng ta hiện tại hòa giải, có phải còn kịp? Chương 2904, thất bại đàm phán. Chương 2904, thất bại đàm phán. Cùng đường trấn giao thủ đến bây giờ, tàng bảo khố tổn thất nặng nề. Bất kể trấn thủ tàng bảo khố những sát thủ kia, hay là chạy đến trợ giúp ba tên cường giả, cũng chết tại đường trấn trong tay. Chuyện tương tự như vậy, đã bao nhiêu năm không có xảy ra, tuyệt đối coi là nghiêm trọng sự kiện. Nhìn từ bên ngoài, thua thiệt là tàng bảo khố, rốt cuộc đường trấn không hư hao chút nào. Thế nhưng trên thực tế, đường trấn lại muốn gánh chịu cực lớn mạo hiểm, nếu như đối phương tiêu diệt thành công lại như thế nào? Quả thực như thế, tự nhiên là đường trấn phơi thây tại chỗ, ra tay công kích tàng bảo khố dương dương đắc ý. Dưới loại tình huống này, tàng bảo khố muốn cùng mở, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, đồng thời tàng bảo khố danh dự còn có thể nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí thứ bị thiệt hại đại bút làm ăn. Hộ khách ủy thác không cách nào hoàn thành, có người gây chuyện cũng không thể chế phục, kia còn có tư cách gì tiếp nhận cái khác hộ khách ủy thác? Cái khác đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, thừa cơ liều mạng chèn ép tàng bảo khố. Linh cực giới kết nối vô số vị diện, ngoại lai tu sĩ số lượng rất nhiều, cạnh tranh càng là hơn dị thường kịch liệt. Mỗi một thời mỗi một khắc cũng có thế lực quật khởi mạnh mẽ, hoặc là lặng yên không một tiếng động bất lạc. Tàng bảo khố mặc dù thực lực không yếu, lại cũng không thể coi là quá mạnh, nhiều lắm là coi như là vùng này địa đầu xa. Nếu là bởi vì chuyện này dẫn đến tàng bảo khố địa vị chịu ảnh hưởng, chủ quản muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhưng nếu là tiếp tục đánh xuống, vậy liền cần triệu tập cao hơn cấp bậc cường giả, cần hao phí cái giá cực lớn. Tức mà có thể chiến thắng, chủ quản cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, tuyệt đối không thể nào đào thoát trừ phạt. Lỡ như thất bại nữa, dưới tình huống đó, chủ quản cũng không có khả năng mạng sống. Cho nên đối mặt chủ quản đặt câu hỏi, không ai có thể trả lời, đều biết muốn gánh chịu quyết sách hậu quả. Ha ha, ta biết rồi. Chủ quản cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải tự mình gánh chịu trách nhiệm, sao không có thể trông cậy vào người khác giúp đỡ chia sẻ? Tiếp tục hướng tổng bộ trợ giúp, ta trước đi ra ngoài một chuyến, xem hắn rốt cục nghĩ muốn thế nào. Lời này nghe khó chịu, nhưng mà chủ quản chính là cái này ý nghĩ, mặc dù là tàng bảo khố ra tay trước đây, nhưng mà cũng không đại biểu có lỗi. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình chỉ là tại làm ăn. Bây giờ rõ ràng làm ăn lô bốn, chủ quản muốn bỏ cuộc mua bán này. Dựa theo tàng bảo lâu tư duy, đối với bị đuổi giết người mà nói, này tương đương với một loại ban ân. Ta tất nhiên đã đúng ngươi bỏ cuộc truy sát, ngươi nên sinh lòng cảm kích, tốt nhất sáng suốt trực tiếp rời khỏi. Nếu không buông tha, đó chính là không biết điều. Nghe tới dường như không giảng đạo lý, thế nhưng tại nhược nhục cường thực tu hành giới, này hết lần này tới lần khác thật là thường gặp sự việc. Tại cung đường trấn đàm phán trước đó, chủ quản mang tới tên kia quán chủ. Trong mắt hắn, quán chủ tính mệnh không quan trọng gì, bởi vì hắn mà dẫn tới phiền toái như vậy, kia liền càng nên bầm thầy bàn đoạn. Nếu như không phải giữ lại hắn còn hữu dụng, chủ quản đã sớm giơ tay chém xuống, đem người kia trực tiếp chém giết. Xách tên kia quán chủ quản đi tới trong sân, cuối cùng bỏ được hiện ra. Đường trấn cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt nét mặt. Các hạ muốn làm gì, có thể cứ nói với ta, nhìn ta có phải có thể giúp đỡ giải quyết. Mặc dù đường trấn ra tay ác độc vô tình, liên tiếp chém giết không ít tu sĩ, nhưng lại cũng không có nghĩa là tàng bảo lâu e ngại đường trấn. Lương tựa tàng bảo khố tổ chức này, chủ quản tự nhiên có lực lượng, thái độ của hắn không kiêu ngạo không tự ti, cũng không vì thực lực yếu tại đường trấn mà chột dạ. Ta muốn ngươi cùng mệnh của hắn, ngươi là có hay không có thể đáp ứng? Đường trấn nhìn chủ quản, dùng giống như cười mà không phải cười giọng nói. Nếu như ta bồi mệnh cho các hạ, vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa, chuyện này như vậy bỏ qua. Chủ quản mặt không biểu tình, dùng rét căm căm giọng nói hỏi. Nếu ngươi thật có dạng này quyết đoán, vậy ta thì sáng tỏ kể ngươi nghe, chuyện này có thể bỏ qua. Chủ quản tận lực biểu hiện chính mình tàn nhẫn, đường trấn lại không để mình bị đẩy vòng vòng, mà là muốn nhìn hành động thực tế làm sao. Xính hung đấu ác người nhiều, nhưng nếu là thật muốn mệnh lúc, chín thành đều sẽ lựa chọn lùi bước. Chủ quản này nếu là thật sự dám bội mệnh, đường trấn có lẽ sẽ cảm phục dũng khí của hắn, từ đó lựa chọn ngoài ra phương thức đến đạt thành mục đích. Chủ quản cười lạnh, lại cũng không nhắc lại bội mệnh sự việc. Bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, coi như mình bội lên rồi tính mệnh, thì cũng không có nghĩa là sự việc kết thúc. Vì giữ gìn danh dự cùng lợi ích, tàng bảo khố có thể biết tiếp tục ra tay, dù thế nào cũng muốn đem đường trấn tiêu diệt. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, hắn lại không muốn chết, càng không muốn chết không có chút ý nghĩa nào. Chuyện này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái này ngu xuẩn, không bằng ta giết chết hắn giúp các hạ hạ giận. Chủ quản chỉ quán chủ, đối phương đã sủi lơ như bùn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sợ hãi. Mắt thấy vừa mới phát sinh tất cả, quán chủ đã triệt để tuyệt vọng, hiểu rõ liền xem như đường trấn bị chém giết, tàng bảo khố cũng không có khả năng buông tha mình. Chính mình vì sao như thế không may, lại đụng phải như vậy một sát tinh. Trong lòng chủ sạp càng nghĩ càng giận, nhìn xem tượng đường trấn ánh mắt, lại trở nên càng phát ra ác độc. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn bắt đầu ở trong lòng không ngừng chớ chú đường trấn, chờ đợi hắn chết không yên lành. Tương tự ánh mắt, đường trấn gặp quá nhiều. Cái này tu sĩ cực độ ích kỷ thâm độc, ngày bình thường làm ác vô số, chưa bao giờ cho là mình đã làm sai điều gì. Chỉ vì đối bọn họ mà nói, hành động đều là thiên kinh địa nghĩa, rốt cuộc tu hành giới chính là cá lớn nuốt cá bé. Ngươi cảm thấy đúng ta mà nói, gia hỏa này chết sống không chết, phải chăng còn có mảy may ý nghĩa? Đường Chấn cười lấy hỏi lại, kỳ thực đã biểu lộ thái độ. Đã các ngươi dám tiếp sinh ý, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả, bất luận ngươi giết không giết quán chủ, sự việc đều khó có khả năng tùy tiện giải quyết. Tất nhiên chủ sạp này xác thực chết tiệt, từ vừa mới bắt đầu thì lòng mang ý đồ xấu, sau đó lại bởi vì hắn mà dẫn xuất liên tiếp sự việc. Liền xem như Đường Chấn không giết hắn, tàng bảo khố cũng không có khả năng nhường hắn tiếp tục sống. Chủ quản gật đầu cười khẽ, tỏ vẻ xác thực như thế. Quay đầu nhìn về phía quán chủ, đối phương thì đúng vào lúc này, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía chủ quản. Chủ quản cười cười, ánh mắt bên trong dường như mang theo một tia thương hại. Quán chủ thấy thế hơi sững sờ, sau đó cũng cảm giác tầm mắt của mình trở nên mơ hồ, dường như có đồ vật gì từ đỉnh đầu chạy xuôi tiếp theo. Đưa tay sờ một cái, nguyên lai huyết nhục đã hóa thành bùn não, đang không ngừng địa chạy về địa diện. Ê! Hắn vây tay, dường như muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng không có làm được. Phúc! Hại rồi đông đảo tu sĩ quán chủ, đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, không đầu thi thể lắc lư mấy lần sau đó, nặng nề đổ vào một bãi máu sền sệt bên trong. Chủ quản lui lại hai bước, tựa hồ là sợ sệt nhiễm đến trên người mình, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Mặc kệ có ý nghĩa hay không, hắn tổn hại rồi tàng bảo khố lợi ích, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không vẹn vẹn là gia hỏa này, những người khác cũng là như thế, chỉ vì chính mình treo chọc không nên treo chọc đối tượng. Chủ quản cho đến bây giờ vẫn như cũ còn đang ở đe dọa Đường Chấn, muốn nhường hắn biết khó mà lui. Chỉ cần tạm thời ổn định Đường Chấn, như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào, quyền chủ động cũng đem nắm giữ tại tàng bảo khố trong tay. Trong lòng của hắn bản tính đánh cho không sai, thế nhưng tại Đường Chấn trước mặt lại sớm đã bị nhìn thấu qua. Ngươi là muốn kéo dài thời gian? Đường Chấn nhẹ nói, nhìn về phía đối diện chủ quản. Nếu như có thể thuyết phục ta, tự nhiên là chuyện tốt, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nếu đàm phán kết quả không lý tưởng, nhân thủ của các ngươi cũng sẽ trong khoảng thời gian này đến, sau đó đúng ta triển khai vây công. Đường Chấn nói đến đây, không để ý tới nét mặt khó coi chủ quản, mà là nhìn về phía sân bãi biên giới vị trí. Cộng lại tổng cộng có 205 cái, không sai không sai, nhìn tới đúng ta coi như rất coi trọng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy người chung quanh ảnh lay động, bén nhọn sát ý phóng lên tận trời. Tang Bảo Khố viện binh đến, với lại đã quyết định chủ ý, muốn đem Đường Chấn chém giết nơi này. Chương 2905, Tang Bảo Khố nội tỉnh. Chương 2905, Tang Bảo Khố nội tỉnh sát khí tràn ngập, thế không thể lỡ. Những thứ này thân ảnh vây quanh Đường Chấn, không nói lời nào, vì cùng người chết không cần nói nhảm. Bọn hắn đều là Tang Bảo Khố tinh anh, đột nhiên nhận được mệnh lệnh, chạy đến đối phó không rõ lai lịch địch nhân. Mặc dù biết sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng mà tổng bộ những kia nhân vật cao tầng cho rằng sự việc không có đơn giản như vậy. Có người kiên trì cho rằng, đây là thế lực đối địch một lần dò xét cùng khiêu khích, Tang Bảo Khố tuyệt đối không thể chịu thua. Hết lần này tới lần khác tuyệt đại đa số cao tầng cũng tán đồng cái suy đoán này, sau đó thì có rồi lần này nhân viên điều động. Cụ thể tiền căn hậu quả, chủ quản cũng không hiểu rõ, cũng sẽ không có người đơn độc báo tin. Có thể từ giờ khắc này, hắn đã trở thành tội nhân, bị từ trên trời giáng xuống hoa nước đập chúng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn thật sâu một chút Đường Chấn, lại yên lặng thối lui đến bên cạnh. Từ giờ trở đi, hắn đã không có quyền lợi chỉ huy chuyện này, mà là thuộc về tổng bộ xử lý. Duy nhất có thể làm sự việc chính là thối lui đến bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đi làm lựa chọn. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm cảm giác bất an cảm giác. Tổng bộ làm như thế, cũng không phải lựa chọn chính xác, ngược lại là sai càng thêm sai. Chỉ tiếc, không ai nghe theo đề nghị của hắn, tên đã trên dây không phát không được. Trung quanh những kia khán giả, hưng phấn sắp la lên, bọn hắn quan chiến tiền căn bản không nghĩ tới, vậy mà sẽ đụng phải như thế nội dung đặc sắc. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, hai bên liền đã giao thủ, cuồn cuộn sát khí hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Quan chiến những tu sĩ kia, cảm nhận được không cách nào hình dung áp lực, cắn răng giáng chống đỡ nhìn mới không có xấu mặt. Hơn 200 tên tu sĩ, tất cả đều là đến từ tổng bộ tinh anh, sức chiến đấu không phải bình thường cường hãn. Phái ra loại chiến trận này, đủ để chứng minh đúng Đường Chấn coi trọng, xác nhận hắn là một tên cao thủ chân chính. Chủ quản cùng chung quanh khán giả, cùng nhau nhìn về phía Đường Chấn vị trí, muốn nhìn một chút hắn làm sao đối kháng loại nguy cơ này. Sau đó bọn hắn liền thấy, Mạn Thiên Phi Vũ bóng người bên trong, một tên cầm đao đứng ngạo nghễ tu sĩ vô cùng dễ thấy. Đối mặt che ngập bầu trời công kích, hắn lù lù bất động, sau đó đánh ra trường đao trong tay. Một đạo hàn mang hoa phá trường không, dọc đường những kia tàng bảo khố tu sĩ bị đao mang trực tiếp chém thành rồi hai đoạn. Dù thế nào trốn tránh, bất kể thi triển loại nào phòng ngự thủ đoạn, cũng tránh không khỏi này bén nhọn đao mang. Giống như đêm tối bị xé nát, lộ ra một vòng quang minh, triệt để xua tán đi khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Ngay sau đó là mặt trời mới mọc xuất hiện, vẩy ra vạn đạo quang mang, đem tất cả bóng tối triệt để xua tan. Nhìn như vô giải sát trận, bị một đao kia trực tiếp phá vỡ, tiếp theo như là trường đê tan vỡ không thể vãn hồi. Sau đó bị vây quanh Đường Chấn, ngay tại chủ quản ánh mắt khiếp sợ dưới, từng đao hướng phía chung quanh chém vào. Dường như là một chủ sư đang đem nguyên liệu nấu ăn đều chặt đứt, nhìn lên tới không vội không chậm. Thế nhưng ai cũng biết, kia kỳ thực chỉ là tàn ảnh, Đường Chấn xuất đao tuyệt đối không thể nào chậm như vậy. Làm ngươi thấy lúc, kỳ thực hắn đã sớm thu đao. Sau đó thì trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên trở nên tự tĩnh, giống như tất cả âm thanh đều đã biến mất. Chẳng qua rất nhanh, âm thanh thì lại xuất hiện. Đếm không hết thi thể khối vụn, như là như trời mưa từ không trung rơi xuống, đem sân bãi chung quanh đống được tràn đầy. Mỗi một viên cũng giống như đã từng quen biết, nhưng lại như vậy lạnh băng mà lạ lẫm. Thi cốt huyết nhục ngã xuống âm thanh, binh khí hộ giáp tiếng va đập, còn có chất lỏng rơi trên mặt đất vẩy ra âm thanh, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát ra. Chẳng qua mấy giây, tất cả âm thanh biến mất, sau đó lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bên cạnh quan chiến chủ quản đang kìm lòng không được run rẩy. Không biết vì sao, hắn đúng kết quả như vậy không ngạc nhiên chút nào, chính là hắn đoán trước kết quả. Chỉ là càng thêm thảm thiết, càng thêm dứt khoát mà thôi. Sau đó hắn liền thấy, chính tại những thi thể này trung ương đường trấn, lắc lắc trong tay chiến đao. Nếu còn có viện binh lời nói, ta có thể đợi thêm một đoạn thời gian, nếu như không có, vậy ta muốn làm ta nên làm sự tình rồi. Nghe được đường trấn về sau, chủ quản thê thảm cười một tiếng. Bất kể ngươi muốn làm cái gì, tựa hồ cũng không ai có thể ngăn cản, cần gì phải thêm này hỏi một chút. Hắn ở đây sau khi nói xong, thì lách mình đứng qua một bên, một bộ mặc cho đường trấn xử trí bộ dáng. Đến rồi loại thời điểm này, đã không có thiết yếu tiếp tục đánh xuống, vì căn bản không có người là đường trấn đối thủ. Tiếp xuống cần suy tính sự việc, không phải làm sao đối phó đường trấn, mà là ứng đối ra sao đến từ hắn trả thù. Trong thời gian thật ngắn, liên tục gặp phải mấy đợt vây giết, bất kể đặt ở người đó trên người, cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường trấn đem chiến đao thu hồi, nhìn đã tuyệt vọng chủ quản, căn bản không thèm để ý đối phương. Hắn không quan tâm giết chết bao nhiêu người, chỉ là muốn đạt thành mục đích của mình. Tất nhiên mục đích đã đạt tới, trước mặt tên này không quan trọng gì chủ quản, tự nhiên không để ý đến thiết yếu. Người không giết ta. Chủ quản nhìn về phía đường trấn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Còn sống đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể sống bao lâu? Đường trấn cười cười, không tiếp tục để ý nét mặt phức tạp chủ quản, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trở về từ cõi chết chủ quản trong lòng, hẳn là đang tại tính toán làm sao đảm mệnh, từ đó tránh né đến từ tàng bảo lâu truy sát. Nếu vận khí của hắn thật tốt, có thể thật sự có cơ hội thoát khỏi, vì tiếp xuống trong một quãng thời gian, tàng bảo lâu khẳng định sẽ tự lo không xong. Ở chung quanh người xem nhìn chăm chú, đường trấn đi tới đầu này sân bãi cuối cùng, chỗ nào có một vật phẩm tồn lấy khẩu. Tàng bảo khố những kia hộ khách, tại đạt được bước vào tư cách sau đó, là có thể thông qua cái này vật phẩm tồn lấy khẩu, từ đó tồn lấy chính mình vật phẩm tư nhân. Tất cả tồn lấy trong quá trình, có thể làm được tuyệt đối giữ bí mật, sẽ không nhận những người khác quấy rầy. Dựa theo tàng bảo khố quy định, một khi có phát sinh ngoài ý muốn, tàng bảo khố bộ này hệ thống liền đem đình chỉ vận hành. Mục đích làm như vậy, chính là vì phòng ngừa có người ăn cướp, từ đó tạo thành ngoài ý muốn thứ bị thiệt hại. Kỳ thực mỗi một tòa tàng bảo khố phân bộ đều là một tòa to lớn phủ văn pháp trận, mặc dù mỗi thời mỗi khắc cũng tại tồn vào cùng lấy ra vật phẩm, nội bộ lại căn bản không có bất luận cái gì vật phẩm. Vật phẩm tại tồn vào trong quá trình, liền đã truyền tống đến rồi tổng bộ, tại chính thức bảo khố bên trong để dành. Đợi đến hộ khách rút ra lúc, phù văn pháp trận rồi sẽ lần nữa vận hành, đem tồn trữ vật phẩm lại lần nữa truyền tống đi qua. Chứa được vật phẩm hộ khách không biết, bọn hắn tin cậy cũng cho rằng độ bảo mật cực cao tàng bảo khố, kỳ thực có rất nhiều ngầm thao tác sự việc. Tại vật phẩm tồn vào lúc, kỳ thực rồi sẽ trải qua một phen sàng chọn, xem xét trong này có phải có chân chính chân bảo tồn tại. Nếu xác thực tồn tại lời nói, tàng bảo khố rồi sẽ sử dụng các loại cách, đem món bảo vật này chiếm làm của riêng. Biện pháp đơn giản nhất chính là làm giả, do cao thủ chân chính xuất mã, đúng tồn trữ vật phẩm tiến hành phong chế. Bởi vì thủ đoạn cao siêu, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng căn bản nhìn xem không ra chính mình vật phẩm bị từng dở trò. Nếu không cách nào phòng chế lời nói, tàng bảo khố rồi sẽ nghị trăm phương ngàn kế, làm cho đối phương không cách nào đem tồn trữ vật phẩm lấy ra. Tỷ như phái ra sát thủ, đem hộ khách lặng yên không tiếng động xử lý. Loại chuyện này cũng không phải thường xuyên xuất hiện, vì tàng bảo khố vốn có thực lực, vật phẩm tầm thường căn bản là không để vào mắt. Linh cực giới rất đặc thù, nội bộ rộng lớn vô biên, có thể nói là vô số thế giới kết hợp thể. Nơi này có khá nhiều cơ duyên, chờ đợi ngoại lai tu sĩ đi khai quật, xác thực thì có rất nhiều may mắn tu sĩ. Tàng bảo khố nhiệm vụ chính là giúp những thứ này may mắn tu sĩ sàng chọn một lần, bọn hắn thu hoạch vật phẩm bên trong có phải có thật sự giá trị liên thành bảo vật. Dựa vào thủ đoạn như vậy, tàng bảo khố xác thực biết thêm không ít, đạt được rồi khá nhiều chỗ tốt. Có thể là cái này tàng bảo khố mục đích thành lập, thông qua kinh doanh tồn trữ vật phẩm nghiệp vụ, đạt được càng phát hơn hiện bảo vật cơ hội, sau đó không ngừng lớn mạnh chính mình. Chương 2906, đường trấn trả thù. Chương 2906, đường trấn trả thù. Nhìn thấy đường trấn đứng ở tồn lấy trước mồm, dường như muốn rút ra vật phẩm, người vây xem nét mặt cũng trở nên có chút cổ quái. Bọn hắn đúng đường trấn lai lịch tiến hành phán đoán, cho là nên là mới tới linh cực giới, cho nên mới sẽ lựa chọn đơn đấu tàng bảo khố, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Sự việc nháo đến bây giờ loại trình độ này, đã trở nên không cách nào thu thập, tương lai khẳng định còn sẽ có một loạt phiền phức. Tạm thời bình tĩnh, cũng không có nghĩa là tàng bảo khố sẽ nhận thua, mà là có thể chuẩn bị càng lớn trả thù. Lại lần nữa ra tay, tất nhiên một kích mất mạng. Hắn lẽ nào không rõ ràng, không có tàng bảo khố tổng bộ cho phép, phân bộ căn bản không thể nào lấy ra vật phẩm. Một tên quan chiến tu sĩ tra hỏi trong giọng nói mang theo hoài nghi. Nên không biết, bằng không thì sẽ không làm như vậy, nhìn tới hắn đúng là mới đến, đối với tình huống nơi này cũng không hiểu rõ. Một tên khác khán giả nói đến, giọng nói có vẻ rất tự tin. Như thế cường hãn thực lực, tất nhiên có đồng dạng kiến thức, há lại sẽ không hiểu rõ này tàng bảo khố vận hành cơ chế. Có tu sĩ mở miệng phản bác, cũng không tán đồng tiểu này suy đoán, chắc chắn đường trấn khẳng định có dụng ý khác. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với đường trấn mục đích, ngược lại càng phát ra cảm thấy hứng thú. Kết quả đúng lúc này, mọi người liền thấy ngừng vận chuyển tồn lấy khẩu, đột nhiên xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Nếu như là vào ngày thường trong, loại cảnh tượng này không thể bình thường hơn được, bởi vì này chính là tiêu chuẩn tồn lấy vật phẩm quá trình. Thế nhưng vào giờ phút này, lại đủ để dẫn tới mọi người kinh ngạc, tại bọn hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, hắn là làm sao làm được? Một người tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói hỏi. Không biết, ta cũng rất muốn làm rõ ràng. Một tên khác tu sĩ thấp giọng trả lời, hắn kinh ngạc đồng dạng cũng nhỏ, vì đây cơ hội là chuyện không thể nào. So sánh những kia mặt mũi tràn đầy rung động khán giả, chủ quản cũng đã triệt để choáng váng, lầm cho là mình xuất hiện ảo giác. Tàng bảo khố phủ văn pháp trận có bao nhiêu lợi hại, hắn so với cái kia khán giả càng rõ ràng hơn, thậm chí từng một lần cho rằng, đây là vĩnh viễn không thể nào xuất hiện trục trặc hệ thống. Bộ này đặc thù phù văn pháp trận chính là tàng bảo khố đặt chân lớn nhất tư bản, linh cực giới bên trong căn bản không có bao nhiêu thế lực nắm giữ. Thế nhưng thì vào giờ phút này, hắn cho rằng không thể nào xuất hiện trục trặc phù văn pháp trận, lại thật xuất hiện vấn đề lớn. Tại cung đường trấn giao thủ trước đó, chủ quản liền đã đóng lại phân bộ phù văn pháp trận, tổng bộ khẳng định thì tại phát sinh biến cố về sau, kịp thời cắt đứt cả hai trong đó liên hệ. Thế nhưng giờ này khắc này, đã có vật phẩm theo tồn lấy miệng ra hiện, chuyện này ý nghĩa là phù văn pháp trận lại bắt đầu lại lần nữa vận chuyển. Lẽ nào tổng bộ có nhân vật cao tầng cưỡng ép mở ra phù văn pháp trận, có thể vật phẩm có thể bình thường tồn lấy? Chủ quản sinh ra ý nghĩ này, nhưng lại bị trực tiếp bắt bỏ, cho rằng cái này căn bản liền không thể nào. Trừ phi tàng bảo khố cao tầng điên rồi, bằng không tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy, kia đơn giản chính là đem tàng bảo khố đẩy vào thâm nguyên. Cho nên chỉ có một cái khả năng, đường trấn sử dụng có chút thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép khởi động phù văn pháp trận. Dựa theo chủ quản phân tích, cho dù là tàng bảo khố tổng bộ, cũng không cách nào khống chế tiểu này rút ra vật phẩm hành vi. Ý thức được điểm này về sau, chủ quản trong lòng kinh ngạc đã không cách nào hình dung, cảm thấy mình càng phát ra nhìn không thấu đường trấn. Có thể lần này, tàng bảo khố treo chọc một vị khó lường tồn tại. Vốn là muốn thoát đi chủ quản, quyết định lại dừng lại một quãng thời gian, xem xét đường trấn rốt cục có thể làm xảy ra chuyện gì. Thế nhưng thì tiếp theo một cái chớp mắt, tồn lấy vật phẩm chỗ, lại có đến không hết vật phẩm bày ra. Chúng nó xếp thành trường long, theo đường trấn trước mặt bay qua, tùy tiện chồng chất tại trên đất trống. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, trên đất trống liền đã chất đầy các loại vật phẩm, lộn xộn cái gì đồ vật cũng có. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với bảo vật định nghĩa, mỗi một người tu sĩ cũng không giống nhau, cũng không giới hạn vu mỗi chút ít vật phẩm. Nhìn thấy đủ loại bảo vật khán giả nét mặt đều có chút cổ quái, luôn có một loại nhìn trộm dục bị thỏa mãn cảm giác. Nguyên bản tâm tình khẩn trương, đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí còn ở bên cạnh, đối những vật phẩm kia chỉ trỏ trỏ, lời bình ra đây lịch cùng giá trị. Tu sĩ nhãn lực cùng kiến thức, vượt xa bình thường phàm nhân, tại những vật phẩm này trải qua lúc có thể hoàn thành giám định. Chính là dựa vào loại năng lực này, cho nên tàng bảo khố tổng bộ những giám định sư kia mới có thể tại một đống vật phẩm bên trong hoàn thành sàng chọn. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn thì hết sức tò mò, suy đoán đường trấn rốt cục muốn làm gì. Những thứ này bay ra ngoài vật phẩm bên trong, mặc dù tuyệt đại đa số giá trị bình thường, nhưng mà cũng đồng dạng có giá cao đáng giá vật phẩm tồn tại. Vấn đề là đối mặt những thứ này vật phẩm, đường trấn nhưng căn bản không thèm để ý, giống như chính là từng cây cỏ dại lá rụng. Tuy nói vì đường trấn bày ra thực lực, có thể căn bản chướng mắt những vật này, nhưng lại cũng không có nghĩa là chúng nó không có giá trị. Đây là một bút không nhỏ tài nguyên, đủ để cho ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ động tâm. Trong giới tu hành coi trọng tài lữ pháp địa, tài nguyên xếp tại thủ vị, có thể thấy được có sung túc vật chất tầm quan trọng. Liền xem như đường trấn không cần đến, cũng được, cầm tới cùng địa phương khác dùng để giao dịch, hoặc là phân phối cho thuộc hạ của mình sử dụng. Đường trấn không hề có thu lấy, không phải thiếu khuyết chữ vật trang bị, khẳng định cũng không phải sợ sệt tàng bảo khố thu hồi, chính là đơn thuần không để vào mắt. Lẽ nào tàng bảo khố trong có cái gì đặc thù vật phẩm, cho nên hắn mới sẽ làm như vậy? Vậy xem tu sĩ trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Có thể đường trấn hiểu rõ, cái nào đó vật phẩm bị tồn tại tàng bảo khố bên trong, cho nên mới sẽ lựa chọn phát động công kích. Về phần vì sao không có tiến công tổng bộ, có thể là hắn không biết vị trí cụ thể, hoặc nói kiêng kỵ tổng bộ một vị nào đó trấn giữ cao thủ. Dù sao có năng lực cưỡng ép khởi động truyền tống trận, vậy liền không cần tiến về tổng bộ, lựa chọn phân bộ hành động càng thêm phù hợp. Thế nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút nói không thông. Nếu quả thật như bọn hắn đoán như vậy, đường trấn hoàn toàn có thể dùng phương pháp khác tìm thấy vật muốn vật phẩm. Làm sao đến mức giống như bây giờ, hủy diệt rồi tàng bảo khố phân bộ, tiêu diệt hàng loạt tu sĩ, kết không cách nào hóa giải cửu hận. Hay nói lấy đường trấn thực lực, năng lực nhìn chúng bảo vật khẳng định bất phàm, lại làm sao có khả năng tùy tiện bị lấy ra? Trong lòng hoài nghi nặng nề, trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn lại làm sao biết, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực chính là một cái hiểu lầm. Nếu như không có kia lòng dạ hiểm độc quán chủ, nếu như không phải tàng bảo khố dựa theo lệ cũ tiếp nhận giết người nhiệm vụ, như vậy đây hết thảy căn bản cũng không có thể xảy ra. Bất kể những người vây xem này, hay là tàng bảo khố cao tầng, kỳ thực cũng rõ ràng là nghĩ đến quá nhiều. Mặc kệ nguyên nhân gây ra làm sao, chỉ cần kết quả là đường trấn muốn người khác sao suy nghĩ, hắn cũng sẽ không để ý chung quanh lại lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đặt ở sân bãi cùng đường trấn trên người. Bay ra ngoài vật phẩm đã chồng chất thành núi, nhưng mà cũng không có nửa điểm dừng lại ý nghĩa, ngược lại là rút ra tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Nếu cứ như vậy một mực kéo dài xuống dưới, có thể không được bao lâu thời gian, tàng bảo khố rồi sẽ bị trực tiếp đào rỗng. Thật đến rồi lúc kia, chỗ này chất đống vô số vật phẩm tàng bảo khố phân bộ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số tu sĩ ngấp nghé. Những kia tàng bảo khố hộ khách, tất nhiên sẽ điên cuồng rút ra vật phẩm, từ đó xác định chính mình bảo vật là hay không di thất. Đến rồi lúc kia, tàng bảo các rồi sẽ đứng trước chân chính nguy cơ, hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn tới công vẫn. Ý thức được điểm này về sau, mọi người nhìn về phía đường trấn ánh mắt dần dần trở nên không giống nhau. Nếu không thể xử lý thích đáng chuyện này, như vậy kinh doanh nhiều năm tàng bảo khố rất có thể triệt để đóng cửa. Có thể kết quả như vậy mới là đường trấn đúng tàng bảo khố trả thù. Chương 2907, ngài muốn cái gì? Chương 2907, ngài muốn cái gì? Tàng bảo khố phát sinh biến cố, cũng sớm đã hoành động toàn thành. Trong thành tu sĩ sôi nổi chạy đến quan chiến, người bình thường cũng là như thế, như là chúc mừng ngày Tết giống như. Bọn hắn đến hiện trường sau đó, tận lực tìm kiếm tương đối cao chỗ, nền cổ không ngừng dò xét, mặt mũi tràn đầy đều là tò mò nét mặt. Phàm nhân có thể làm vẹn vẹn như thế, nếu để cho bọn hắn tới gần quan sát, đoán chừng còn không có lá gan kia. Phàm nhân đối mặt tu sĩ, trời sinh mang theo một loại e ngại cảm giác, tránh chi chỉ sợ không kịp. Mặc dù linh cực giới cư dân sẽ không tử vong, nhưng lại sợ hãi cái chết đau khổ, từng có mấy lần tử vong kinh nghiệm về sau, cũng sẽ tận lực tránh cho bị giết chết. Linh cực giới bản thổ tu sĩ cũng đồng dạng ở bên ngoài nhìn náo nhiệt, chỉ là mang trên mặt như có như không niệm ai. Ngoại lai tu sĩ mâu thuẫn, bọn hắn xưa nay sẽ không tham dự liên lụy, nếu như không có bắt buộc, giữa song phương cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau. Đối với ngoại lai giữa các tu sĩ tranh đấu, linh cực giới tu sĩ ngược lại là thích nghe ngóng, đồng thời còn là tự động nhận giám sát tác dụng. Nếu có ngoại lai tu sĩ làm trái quy tắc, linh cực giới tu sĩ rồi sẽ trực tiếp báo cáo, chẳng mấy chốc sẽ có bản thổ tu sĩ phụ trách xử lý. Đối với việc này, linh cực giới tu sĩ dị thường đoàn kết. Chẳng qua mọi thứ luôn có ngoại lệ, đồng dạng cũng có một chút linh cực giới tu sĩ sẽ cùng ngoại lai tu sĩ thông đồng đến cùng nhau. Còn có một số linh cực giới tu sĩ chuyên môn đem ngoại lai tu sĩ coi như săn giết mục tiêu, hành động thời từ trước đến giờ không lưu người sống. Nếu là xuất hiện chuyện như vậy, đồng thời bị sau khi xác nhận, những thứ này linh cực giới tu sĩ đồng dạng sẽ gặp phải nghiêm trị. Chính là kiểu này tương đối công bằng môi trường, mới có thể ngoại lai tu sĩ nối liền không dứt, không cần lo lắng sẽ bị linh cực giới tu sĩ lấn áp. Người xem số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều tàng bảo khố hộ khách, bọn hắn gấp đến độ trên nhảy dưới tránh, nhưng lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Sự việc càng náo càng lớn, lớn đến căn bản không ai dám tùy tiện liên lụy trong đó, cho dù là thu hồi vật phẩm của mình, đều có khả năng sẽ bị trở thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đen đuổi đến đâu một ít, bị trở thành đường chấn đồng bọn cũng lọt vào tàng bảo khố truy sát, đây mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Cho nên dù là bảo vật chồng chất như núi, thì không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác nhìn một màn này, chờ đợi tàng bảo khố phản ứng. Không ngờ đúng lúc này, lúc trước từ đầu đến cuối không có phản ứng đường chấn, lại đưa tay đối bay múa vật phẩm nhẹ nhàng một chiêu. Một kiện hình mâm tròn vật phẩm đã rơi vào đường chấn trong tay, tản ra hào quang màu u lam. Mọi người thấy cảnh này, ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc. Lẽ nào đường chấn chọn lấy tàng bảo khố, chính là vì tìm kiếm kiện vật phẩm này? Thế nhưng mọi người rất nhanh liền phát hiện, đường chấn khi lấy được đĩa sau đó, cũng không hề rời đi ý nghĩa, mà là tiếp tục chầm chậm vào những kia bay ra ngoài vật phẩm. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không hề rời đi dự định. Bên cạnh chủ quản thấy thế, trong lòng thở dài trong lòng, lặng yên không tiếng động rút lui hiện trường. Sự việc càng náo càng lớn, đã căn bản là không có cách thu thập, chính mình hay là sớm làm thoát khỏi. Mặc dù rời đi trong quá trình, có không chỉ một đôi mắt đang ngó chừng hắn, nhưng cũng là không thể tránh khỏi sự việc. Mặc kệ tương lai thế nào, trốn được nhất thời, liền kiếm được là nhất thời. Thừa dịp đường chấn cùng tàng bảo khố xảy ra tranh chấp cơ hội, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Chủ quản biến mất không lâu về sau, tàng bảo khố trong truyền tống trận, lần nữa có quang mang cực tốc lấp lóe. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới giữa không trung, cố gắng kết trận che đậy mảnh không gian này. Không đợi khán giả mở miệng kháng nghị, những kia cố gắng bày trận tàng bảo khố tu sĩ liền phát hiện bố trí trận pháp căn bản không có tác dụng. Điều này quái dị khác thường hiện tượng, để bọn hắn vô kế khả thi, chỉ có thể canh giữ ở bốn phía chờ đợi một bước mệnh lệnh. Năm tên tu sĩ chậm rãi đi lên phía trước, khí tức của bọn hắn âm thầm, khán giả căn bản là không có cách thấy rõ hư thực. Các hạ, còn xin ngài có chừng có mực. Ở giữa nhất tên tu sĩ kia, dùng thanh âm lạnh lùng nói, nhưng mà cũng không hề tưởng tượng bên trong địch ý sự việc phát triển đến một bước này, căn bản không thể nào tiếp tục đánh xuống, vậy sẽ chỉ nhường tình huống trở nên càng phát ra không xong. Cho nên tàng bảo khố cao tầng tự mình ra mặt, hy vọng có thể tạm thời hòa giải, chí ít đem cục diện hỗn loạn khống chế được. Bằng không một khi mất khống chế, chân chính phiền phức rồi sẽ tiến đến, tuyệt đối không phải chỉ bằng vào vũ lực có thể khống chế sự việc. Tàng bảo khố thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến uy hiếp đe dọa mỗi một tên hộ khách, như thế chính là đang tự tìm đường chết. Bọn hắn kinh ngạc tại đường chấn thủ đoạn, lại có thể coi như không thấy tổng bộ phù văn phát trận, cưỡng ép lấy ra trong kho hàng tồn chứa vật phẩm. Tổng bộ tu sĩ cố gắng ngăn cản, phát hiện căn bản không phải đối thủ của đường chấn, thậm chí kém chút vì phản vệ mà chết đi. Không cách nào ngăn cản truyền tống trận vận hành, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi tàng bảo khố vật phẩm. Kết quả làm việc thời mới phát hiện, làm như vậy đồng dạng không làm được. Vì vốn có quyền hạn đã bị triệt để sửa đổi, cho dù là bọn hắn mình cũng không cách nào mở ra. Phân bộ truyền đến tin tức mới nhất, nhường tàng bảo khố các cao tầng cuối cùng xác định, bọn hắn lần này gặp phải thiên đại nguy cơ. Lúc trước quyết sách đã phạm sai lầm, bây giờ lại không thể lại sai xuống dưới, chỉ vì ai cũng không thể thừa nhận loại đó kết quả. Tàng bảo khố quyết định tạm thời chịu thua, đợi đến tìm thấy giải quyết vấn đề phương pháp sau đó đang quyết định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nghe được tàng bảo khố cao tầng cảnh cáo, đường chấn quét đối phương một chút, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn vẫn như cũ chầm chậm vào những vật phẩm kia, dần dần tiến hành quét hình, xem xét có thể hay không tìm thấy cùng đĩa giống nhau bản nguyên linh bảo. Ngay cả đường chấn cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy đã có rồi thu hoạch, tại một đống vật phẩm bên trong phát hiện vật mình muốn. Điều này không khỏi làm hắn âm thầm cảm khái, linh cực giới quả nhiên là phúc của mình địa, bằng không cũng sẽ không tại thời gian ngắn ngủi thì có rồi lần thứ hai thu hoạch. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho hắn không thèm để ý tàng bảo khố cao tầng. Hôm nay liền xem như thần linh trình diện, đường chấn cũng sẽ không cho mặt mũi, nói cái gì cũng muốn đem tất cả vật phẩm toàn bộ loại bỏ một lần. Nhìn thấy đường chấn không để ý chính mình, tàng bảo khố cao tầng tu sĩ sắc mặt âm trầm, nhưng lại cũng không thể tránh được. Bọn hắn căn bản nhìn không thấu đường chấn, tự nhiên không dám tùy tiện phát động công kích. Lúc trước những kia thứ bị thiệt hại đã đầy đủ thảm trọng, tuyệt không thể nhường chuyện như vậy lần nữa xảy ra. Nếu là bọn họ năm cái ra tay, vẫn như cũ thua ở đường chấn trong tay, tàng bảo khố thì triệt để hết rồi hy vọng. Cho nên trừ phi bị buộc đến tuyệt lộ, bằng không tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đều nhất định muốn làm hết sức ổn định trận cước. các hạ, ngươi rốt cục muốn cái gì, còn xin mặc dù nói rõ. Nếu như chúng ta có thể tìm thấy lời nói, nhất định sẽ chủ động đưa đến trước mặt của ngươi, ngài cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Năng lực nói ra lời như vậy, thì đại biểu cho Tàng Bảo Các đã chịu thua. Đường Chấn nhìn về phía Tàng Bảo Khố cao tầng, thấy đối phương thì dùng ánh mắt mong chờ nhìn chính mình, liền khẽ cười một tiếng nói ra, quả thực như thế, kia không còn gì tốt hơn. Thấy Đường Chấn đáp lại chính mình, Tàng Bảo Khố cao tầng trong lòng đại hỉ, vội vàng truy vấn, như vậy còn xin các hạ chi ngôn, rốt cục nghĩ muốn cái gì, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngài tìm kiếm. Đường Chấn gật đầu một cái, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ta muốn tìm bản nguyên linh bảo, số lượng càng nhiều càng tốt, không biết các ngươi có phải có thể cung cấp. Bản nguyên linh bảo. Cao tầng tu sĩ nghe vậy sững sờ, Đường Chấn nhắc tới tên này, nhường hắn cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Vì hắn hiện hữu cảnh giới, còn chưa tư cách tiếp xúc cùng thần linh có liên quan thông tin, căn bản không biết bản nguyên linh bảo là cái gì. Liền xem như ngẫu nhiên có châu nghe nói, thì trên cơ bản thuộc về tin đồn phạm chủ, căn bản là không có cách nghiệm chứng thật giả. Hắn có loại cảm giác, Đường Chấn muốn tìm khẳng định không phải vật phẩm tầm thường, chính mình có thể không nên đáp ứng chuyện này. Các hạ thứ muốn tìm, ta cũng không phải đặc biệt mở, có thể để cho ta hỏi sau đó lại tiến hành trả lời chắc chắn. Chương 2908, sợ là tiễn không đi. Chương 2908, sợ là tiễn không đi. Biết được Đường Chấn yêu cầu, Tàng Bảo Khố cao tầng tu sĩ nhóm lập tức ở trong âm thầm triển khai khẩn cấp bản bạc. Các ngươi có ai biết cái gì là bản nguyên linh bảo? Nghe được vấn đề này, chúng tu sĩ nhìn nhau sững sờ, không có một cái nào có thể trả lời. Bọn hắn thực lực mặc dù không yếu, lại cũng không có nghĩa là kiến thức rộng rãi, đối với Đường Chấn muốn bản nguyên linh bảo, căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua. Có thể hỏi tổng bộ giám định sư, bọn hắn là phương diện này chuyên gia, hẳn là có thể đủ hiểu rõ về bản nguyên linh bảo thông tin. Vậy còn chờ gì, đội vàng liên hệ tổng bộ. Dùng thời gian ngắn nhất, bàn bạc ra kết quả sau đó, lập tức có tu sĩ liên hệ tổng bộ giám định sư. Còn lại mấy tên cao tầng tu sĩ, tiếp tục xem bảo vật không ngừng bay ra, muốn ngăn cản lại bất lực. Bây giờ loại tình huống này đã vượt qua khống chế phạm vi, chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Thời gian kế tiếp, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vật phẩm rơi xuống âm thanh phát ra. Bảo sơn trồng chất càng ngày càng cao, dù là cách cực xa đều có thể nhìn thấy, các loại bảo vật đã kinh hoàng tốn mắt người. Vây xem tu sĩ ánh mắt nóng rực, trong lòng trồng chất tham lam dục vọng đã bị triệt để câu lên. Nhìn quang mang lấp lánh bảo sơn, bắt đầu lập mưu làm sao chiếm thành của mình, sau đó lại mang theo bảo vật cao chạy xa bay. Linh cực giới như thế đại, chỉ phải ẩn trốn không lộ diện, dường như không có bị tìm thấy có thể. Bây giờ chung quanh khán giả rất nhiều, một khi hỗn loạn phát sinh, đoán chừng rồi sẽ trong nháy mắt mất khống chế, chỉ là muốn cướp đoạt bảo vật, cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, nếu không thể đột phá Tàng Bảo Khố tu sĩ phòng ngự, như vậy mọi thứ đều chỉ là không tưởng. Linh cực giới ngoại lai tu sĩ rất nhiều, cạnh tranh tự nhiên rất kịch liệt, có thể tại vô số tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, tất nhiên có tương đối thực lực cường hãn. Canh giữ ở chung quanh những thứ này Tàng Bảo Khố tu sĩ, chính là như vậy tinh anh, có thể lấy một chọi 10 tồn tại. Trong đó có rất nhiều tu sĩ, đều là tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, nhiều tu sĩ tầm thường nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Có bọn hắn thủ tại chỗ này, cho dù cảnh ngộ hàng trăm hàng ngàn địch nhân, thì tất nhiên có thể kiên trì đến viện binh đến. Tại đây chủng kiếm bạt nỗ trương tình huống dưới, có như vậy một đám tu sĩ thủ hộ bảo vật, thử hỏi có ai dám thừa cơ gây chuyện. Rất có thể mới vừa ra tay, rồi sẽ bị trực tiếp chém giết. Nhưng mà trong bóng tối, những kia cùng Tàng Bảo Khố có thủ thế lực, đã đang không ngừng triệu tập nhân viên, tìm kiếm lấy thích hợp động thủ thời cơ. Không trông cậy vào phá hủy Tàng Bảo Khố, chỉ cần có thể đối nó tạo thành thứ bị thiệt hại, đạt tới đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mục đích là đủ. Tương đồ mọi người đẩy, có thể chỉ cần đám địch nhân cũng cố gắng một chút, liền có thể đem Tàng Bảo cắt triệt để xử lý. Sau đó việc cần phải làm, tự nhiên là chia cắt Tàng Bảo Khố toàn bộ tài nguyên, đem tất cả chỗ tốt chiếm làm của riêng. Tàng Bảo Khố cao tầng đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ cảm thấy dị thường căng thẳng. Chết tiệt, sao tốc độ chậm như vậy, muốn lề mề tới khi nào? Toàn bộ thông tin chậm chạp chưa tới, lúc trước cùng Đường Chấn giao lưu tên kia Tàng Bảo Khố cao tầng, giờ phút này đã gấp đến độ sắp nổi điên. Tính cách của hắn âm lãnh tàn khốc, một lời không hợp rồi sẽ động thủ giết người, trong Tàng Bảo Khố bộ dường như không ai dám trêu chọc. Thế nhưng vào giờ phút này, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí khóc thầm, căn bản không dám có nửa điểm làm cản. Ngay tại hắn chờ đến vô cùng lo lắng lúc, phụ trách cùng tổng bộ liên lạc tên tu sĩ kia, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hỏi thăm kết quả làm sao, có biết hay không cái gì là bản nguyên linh bảo. Thấy mọi người cũng đang nhìn mình, tên kia cao tầng tu sĩ gật đầu một cái. Bản nguyên linh bảo, thuộc về hồng mông chưa mở, thế giới hiện lên hỗn độn trạng thái lúc, cùng thiên địa cộng sinh đặc thù vật chất. Nếu tiến hóa ra linh trí, liền có cơ hội biến thành thần linh cấp bậc tồn tại, đạt được khống chế thế giới quyền hạn. Nếu như không có sinh ra linh trí lời nói, rồi sẽ biến thành bản nguyên linh bảo, là một loại giá trị không cách nào lường được tuyệt thế chân bảo. Chỉ là thần vật tự hối, bản nguyên linh bảo thực tế như thế, căn bản không có bao nhiêu tu sĩ năng lực nhận ra loại bảo vật này. Nghe nói chỉ có trong tay thần linh mới có thể phát huy kiểu này chân bảo chân chính giá trị, cũng chỉ có thần linh mới cần có nhất loại vật này. Nghe xong giới thiệu sau đó, một đám Tàng Bảo Khố cao tầng tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ. Không ngờ rằng Đường Chấn tìm kiếm vật phẩm, lại là kiểu này nghe đều không có đã nghe qua bảo vật, với lại chỉ bằng vào vừa mới miêu tả, liền biết bản nguyên linh bảo rốt cục đến cỡ nào chân quý. Nếu như không phải Đường Chấn nhắc tới, có thể cuối cùng cả đời, bọn hắn đều khó có khả năng hiểu rõ kiểu này chân bảo. Đang ngồi tu sĩ đều tính đến, không có một cái nào có can đảm hy vọng xa vời, tương lai mình có thể trở thành chân chính thần linh. Thần linh mới có thể sử dụng đến đồ vật, hắn lại vì cái gì muốn? Chúng bộ não người bên trong, đồng thời hiện ra tương tự nghi vấn. Tên này ngoại lai tu sĩ, nhưng thật ra là một vị thần linh. đây là trước hết nhất xuất hiện ý nghĩ, nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, liền bị chúng tu sĩ tập thể phủ định. Nếu Đường Chấn là thần linh lời nói, như vậy tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mặt hắn cũng chỉ là chê cười. Tất nhiên đã trở thành thần linh, thế gian còn có cái gì có thể cố kỵ tồn tại, chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có thể có dạng này ý nghĩ, đồng dạng đã chứng minh kiến thức nông cạn, không biết thần linh cũng chia đủ loại khác biệt. Thần linh đồng dạng không phải tu luyện cuối cùng, tương đối mênh mông hư không mà nói, chẳng qua là vừa mới cất bước. Tất nhiên không phải thần linh, như vậy hắn tìm kiếm bản nguyên linh bảo, có thể chỉ có hai loại khả năng. Đường Chấn là thần linh nô phó, tìm kiếm bản nguyên linh bảo mục đích chính là vì lấy lòng chủ nhân của mình. Thân là một tên người hầu, tự nhiên phải nghĩ biện pháp vì chủ nhân phục vụ, tất nhiên thần linh cần bản nguyên linh bảo, phó nhân nhất định phải nỗ lực tìm kiếm. Mặc dù không phải thần linh, thế nhưng có thể trở thành thần linh nô phó, đồng dạng là một kiện để người hâm mộ sự việc. Quả thực như thế, Đường Chấn cường hãn thực lực, cũng liền có rồi giải thích hợp lý. Cùng thần linh có thể dính líu quan hệ, thực lực cũng có thể yếu ở đâu. Lại có một cái khác có thể, chính là Đường Chấn tìm kiếm bản nguyên linh bảo, kỳ thực có đặc thù tác dụng. Mặc kệ hắn mục đích thật sự là cái gì, thế nhưng chỉ cần thực lực còn tại đó, như vậy mọi người thì không thể làm gì. Hiểu rõ rồi bản nguyên linh bảo tôn quý, trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ xảy ra lên không bỏ, nhưng mà đối mặt như thế nghiêm trọng tình huống, cũng chỉ có thể hao tài tiêu thay đổi lấy bình an. Như vậy chúng ta trong tàng bảo khố, có phải có bản nguyên linh bảo tồn tại? Mọi người ý nghĩ trong lòng, giờ phút này lạ thường nhất trí, chính là mau đem bảo vật này đưa cho Đường Chấn, sau đó mau chóng kết thúc cuộc phong ba này. Thời gian trì hoãn càng lâu, thì đối bọn họ càng bất lợi. Nguyên bản một kiện nho nhỏ biến cố, lại ầm ĩ đến loại trình độ này, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bây giờ nếu biết rồi nguyên nhân, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chuyện lớn hóa nhỏ, đem bất lợi ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nghe được vấn đề này, tên đưa cao tầng tu sĩ mặt khó coi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần nói, dự trữ bản nguyên linh bảo, chúng ta những kia giám bảo sư nhóm, căn bản nghe đều không có nghe qua. Hay là đang lúc bế quan đại trưởng lão, hiểu rõ về bản nguyên linh bảo sự việc, sau đó đem tin tức nói cho ta. Nghe được tin tức này sau đó, vẻ mặt của mọi người đồng thời biến đổi, tâm trạng càng biến đổi thêm sầu lo. Nếu tìm không thấy bản nguyên linh bảo, thì không cách nào ngăn cản Đường Chấn rút ra bảo vật, này đến cùng nên như thế nào là tốt? Liên tại bọn hắn vô kế khả thi lúc, đã thấy trong sân Đường Chấn đột nhiên cười lên ha hả. Sau đó chỉ thấy hắn vẫy tay, hai kiện vật phẩm bắn ra, rơi vào rồi trong tay hắn. Đó là hai viên viên châu, màu sắc một đỏ một vàng, nội bộ dường như bao hàm chất lỏng, mặt ngoài không ngừng có phủ văn lấp lóe. Nhìn không nhiều thu hút, thế nhưng chỉ có Đường Chấn hiểu rõ, đây là hàng thật giá thật bản nguyên linh bảo. Chương 2909, ba kiện bản nguyên linh bảo. Chương 2909, ba kiện bản nguyên linh bảo. Đường Chấn không nghĩ tới, chính mình lại thật lại có thu hoạch. Hai viên viên cầu không hề nghi ngờ, chính là bản nguyên linh bảo. Đường Chấn đang nhìn đến một khắc này liền đã xác nhận, là cái này bản nguyên linh bảo chỗ thần kỳ, nó căn bản cũng không có cố định hình thái, không cách nào thông qua tinh thần lực tìm đến phát hiện. Tại tu sĩ tầm thường trong mắt, chúng nó vẹn vẹn là giá trị khác nhau vật phẩm, ngoài ra lại không dị thường. Liền xem như thần linh cấp bậc tu sĩ, thì nhất định phải tại tận mắt thấy sau đó, mới có thể xác định thân phận của nó. Chính là bởi vì do nhiều nguyên nhân, mới có thể bản nguyên linh bảo đạt được dị thường khó khăn, cho dù là thực lực mạnh như Đường Chấn, đều nhất định muốn tự mình tìm kiếm. Hắn một phen bất vả cũng không có uổng phí, tàng bảo khố mang đến cho hắn đủ nhiều kinh hỉ, chẳng qua trong thời gian thật ngắn, vậy mà liền phát hiện ba kiện bản nguyên linh bảo. Nhưng Đường Chấn cảm thấy hoài nghi không hiểu là, này ba kiện bản nguyên rõ bảo, tất cả đều bị người sử dụng đặc thù thủ pháp luyện chế. Hắn trước đây lấy được cái kia thanh chiến đao, đồng dạng cũng là như thế, thậm chí tại luyện chế phong cách phía trên, đều có thể tìm thấy rất nhiều chỗ tương tự. Điều này không khỏi làm Đường Chấn hoài nghi, linh cực giới tồn tại một đặc thù hệ thống tu luyện, có sử dụng bản nguyên linh bảo luyện chế vũ khí thói quen. Cũng tỉ như trong tay hắn hai viên viên cầu, rõ ràng thuộc về một bộ vũ khí, dựa theo phủ văn tôi diễn đến xem, nên còn có cái khác ba viên viên cầu. Năm viên viên cầu tổ hợp đến cùng nhau, biến thành một bộ uy lực mạnh mẽ vũ khí, đối với tu sĩ mà nói đủ để có thể xưng thần binh lợi khí. Nhưng nếu là trong mắt thần linh, là cái này tại phung phí của trời, căn bản không có đem bản nguyên linh bảo giá trị thực sự phát huy ra. Đạt được rồi hai viên viên cầu sau đó, Đường Chấn trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là tìm thấy viên cầu người sở hữu, nghĩ biện pháp tìm thấy ngoài ra ba viên viên cầu tung tích. Ngay tại Đường Chấn âm thầm cân nhắc lúc, bên cạnh những kia tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đang không ngừng suy đoán cách làm của hắn. Nguyên lai tưởng rằng Đường Chấn tìm được rồi bản nguyên linh bảo, rồi sẽ lựa chọn rời đi, thế nhưng nhìn hắn thời khắc này dáng vẻ, rõ ràng không có phương diện này dự định. Trong lòng đang âm thầm gấp lúc, lại phát hiện đám người vây xem bên trong, đột nhiên đã xảy ra rối loạn tương mừng. Làm hư, tàng bảo khố cao tầng tu sĩ, đồng thời trong lòng cảm thán, nhất làm cho người lo lắng tình huống đã xảy ra. Toàn lực phòng ngự, thủ hộ những bảo vật này, tuyệt đối không thể gặp bất luận cái gì thứ bị thiệt hại. Tàng bảo khố cao tầng tu sĩ, giờ phút này đã ánh mắt đỏ như máu, đã làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Nếu như hôm nay thủ không được, những bảo vật này lọt vào cướp đoạt lời nói, tàng bảo khố liền đem triệt để biến thành lịch sử. Theo ra lệnh một tiếng, tất cả tàng bảo khố tu sĩ nhanh chóng đem bảo sơn bao vây lại. Đúng lúc này bọn hắn liền thấy rất nhiều cố ý che lấp thân hình địch nhân chính hướng phía bảo sơn chen chúc mà đến. Thế nhưng tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là trở tay không kịp. Nguyên lai ngay tại bảo sơn cùng khán giả trong lúc đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng, đem nơi này cùng ngoại giới triệt để cách ly. Vì trước đây không người ra vào, cho nên ai cũng không có phát hiện dị thường, còn tưởng rằng có thể tự do tiếp cận bảo sơn những kia sông tới địch nhân, trước tiên phát hiện rồi bình chướng tồn tại, bị trực tiếp chắn bên ngoài, đồng thời lại bị giam ở trong đó. Giờ phút này bộ dáng của bọn hắn dường như bị vây ở bùn nhão bên trong, chính đang liều mạng hướng ra phía ngoài dãy rủa. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Tang Bảo Khố những tu sĩ kia đã không nhịn được cười ha ha. Những địch nhân này dáng vẻ thật sự là quá mức khôi hài, nhường nguyên bản không khí khẩn trương biến mất không còn tâm tích. Nhưng mà không ai phớt lờ, bởi vì ai cũng không biết đạo này vô hình phòng ngự có phải có thể ngăn trở địch nhân. Đồng thời thì trong lòng tò mò, rốt cục là ai bố trí phòng ngự? Lẽ nào là hắn? Tang Bảo Khố cao tầng trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, vụ trộm nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Đường Trấn, dường như trừ hắn ra sẽ không có người như vậy đi làm. Tang Bảo Khố cao tầng vừa mừng vừa sợ, vui chính là bình chướng có thể đem địch nhân ngăn tại bên ngoài, như vậy thì không ai có thể cướp đi bảo vật. Nhưng nếu là làm như vậy được mục đích là vì đem bảo vật chiếm làm của riêng, như vậy sự việc rồi sẽ trở nên càng phát ra khó giải quyết. Nếu Đường Trấn muốn cắt đoạn, bọn hắn những người này chung vào một chỗ đều chưa hẳn có thể ngăn lại. Chỉ mong không phải. Trong lòng ôm ý nghĩ này, cứ ngắc lấy ra đầu tăng cường cảnh giới, để phòng địch nhân sẽ xuống tới. Trận này đoán trước bên trong biến cố bắt đầu trở nên càng phát ra buồn cười lên. Dấu bảo khố nội bộ, một đám tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trừng to mắt nhìn phía ngoài địch nhân. Phía ngoài địch nhân cắn răng nghiến lợi, muốn đột phá trước mặt bình chướng, nhưng lại căn bản là không có cách làm được. Ngược lại như là thân hãm vũng bùn, từng cái tiến thôi không được, trên mặt nét mặt càng phát ra bối rối. Những kia vì biến cố xảy ra, hoảng hốt lo sợ người vây xem, sôi nổi phát giác chỗ không đúng. Cho nên bọn họ cả gan, núp ở phía xa chậm rãi quan sát, nét mặt trở nên càng phát ra cổ quái. Bọn hắn là đang nói đùa sao? Một tên khán giả nhịn không được nói ra mọi người trong lòng cộng đồng ý nghĩ, chỉ vì trước mắt cảnh tượng này, bọn hắn thật chứ có chút nhìn xem không rõ. Nguyên lai tưởng rằng sắp xảy ra một hồi đại chiến, kết quả hiện tại cầm không có đánh thành, ngược lại nhìn thấy vô cùng khôi hài một màn. Sát khí đằng đằng hai bên tu sĩ, lại cách mấy thước khoảng cách, lẫn nhau trong lúc đó mắt to nhì chừng hẹp hỏi. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, phản phất là tại so với ai khác ánh mắt càng thêm hung ác, có thể dùng ánh mắt đem đối phương chửi chết. Cổ quái như vậy chẳng cảnh, thực sự có hại tu sĩ hình tượng, chẳng trách đem chúng quanh khán giả nhìn trợn mắt hốt mồm. Theo thời gian trôi qua, tiểu này kỳ quái tình trạng giằng co, dĩ nhiên thẳng đến cũng tại duy trì. Cũng không phải là hai bên nghĩ làm như vậy, mà là bởi vì này tọa bình chướng tồn tại, có thể hai phe địch ta cũng tiến tới không được. Ngay tại bầu không khí càng phát ra lung tung lúc, theo Tồn Lấy miệng không ngừng bay ra bảo vật, đột nhiên ngừng lại. Ừm. Đường Trấn nhìn Tồn Lấy khẩu, lại nhìn lướt qua chồng chất như núi bảo vật, mang theo một tia tiếc nuối lắc đầu. Nay Tang Bảo Khố tên, có chút hữu danh vô thực, đã vậy còn quá khoái liền bị móc rỗng. Nghe được Đường Trấn những lời này, bên cạnh Tang Bảo Khố cao tầng, buồn bực kém chút trực tiếp thổ huyết. Như thế đại một đống bảo vật, có thể so với đỉnh núi bình thường, lại còn dám nói nhà của Tang Bảo Khố đấy quá mỏng. Mặc dù cũng không tán đồng những lời này, nhưng mà không người nào dám tiến lên biện luận, mà là yên lặng chờ nhìn bước kế tiếp phát triển. Đến rồi giờ này khắc này, mọi người một mực chờ đợi kết quả, cuối cùng đã tới công bố lúc. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Đường Trấn, mặc cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy Đường Trấn tiện tay vung lên, những kia bảo vật lại như là hồng thủy tìm được rồi lỗ hồng, hướng phía Tồn Lấy khẩu chen chúc mà đi. Cái này, thấy cảnh này Tang Bảo Khố tu sĩ, từng cái trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt hiện lên không cách nào che giấu mừng rỡ. Không có thời gian xác nhận, bảo vật là hay không bị thu lấy lúc, Đường Trấn đã đi tới. Các hạ, mấy tên Tang Bảo Khố cao tầng tu sĩ, đối Đường Trấn không mình hành lễ, đã triệt để bỏ đi cùng hắn ý đạo thủ. Trừ phi sống đủ rồi, bằng không tốt nhất thành thật thật, không chừng còn có thể sống được rời khỏi. Ta muốn tìm được này ba loại vật phẩm chủ nhân, hỏi một ít thông tin, không biết các ngươi có thể hay không làm được. Đường Trấn tiện tay vung lên, một viên đĩa cùng hai viên viên châu thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu như có thể an toàn tìm thấy, như vậy chuyện lúc trước là có thể một bút mua bán. Tang Bảo Khố mấy tên cao tầng nghe vậy, đội vàng gỗ ngực, tỏ vẻ nhất định có thể làm được. Về phần thứ bị thiệt hại loại hình vấn đề, căn bản không có người dám nhắc tới, như thế cùng muốn chết không có gì khác biệt. Chương 2910, giết chó giết gà. Chương 2910, giết chó giết gà. Lúc này cảnh tượng nhìn lên tới rất quỷ dị. Những kia cố gắng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho Tang Bảo Khố một lần trầm trọng đả kích địch nhân, bây giờ triệt để lâm vào khốn cảnh bên trong. Xem bọn hắn dãy rủa dáng vẻ, đoán chừng rất khó thoát khỏi trói buộc. Tang Bảo Khố những tu sĩ kia có vẻ hơi không biết làm sao, vì bất kể trong ngoài đều là địch nhân. Cũng may cao tầng tu sĩ đã tỏ thái độ, vui lòng thỏa mãn Đường Trấn yêu cầu, cái này mang ý nghĩa hai bên đã ở vào ngưng chiến trạng thái. Nhìn xem một mặt lạnh nhạt Đường Trấn, những thứ này Tang Bảo Khố các tu sĩ lén lén nhẹ nhàng thở ra. Trải qua lúc trước tiếp xúc, bọn hắn đã xác định Đường Trấn thực lực tuyệt đối là theo không kịp cái chủng loại kia. Nếu là tiếp tục rằng co nữa, chẳng những bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, Tang Bảo Khố thì khó thoát kiếp nạn này. Cục diện dưới mắt, đúng là mục đích chung. Những kia trồng chất như núi bảo vật, bây giờ đều đã đường cũ trở về, đây mới là nhất làm cho người chuyện vui. Hiện tại có thể xác định, Đường Trấn chính là muốn kêu ba kiện vật phẩm, vật gì khác căn bản không để vào mắt. Theo Đường Trấn chủ động biểu hiện ra, chúng tu sĩ cũng bắt đầu dò xét ba loại vật phẩm, muốn nhìn một chút này kém chút hủy Tang Bảo Khố bản nguyên linh bảo, rốt cục có cái gì chỗ đặc thù. Có thể trừng to mắt nhìn hồi lâu, nhưng căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đường Trấn khẳng định không phải nói đùa, cho nên này ba loại vật phẩm tuyệt đối có vấn đề, chỉ là chính mình mắt vụng về nhìn không ra. Ý thức được điểm này, chúng tu sĩ không khỏi cảm giác sâu sắc buồn bực. Vất vả tu hành nhiều năm, vốn cho là có thành tựu, thậm chí còn bởi vậy đắc chí. Kết quả hôm nay mới biết, chính mình chẳng qua là hết ngồi đại giếng. Tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì, bản nguyên linh bảo loại bảo vật vô giá này, đặt ở trước mặt cũng nhận không ra. Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng nên làm sự tình vẫn là muốn làm, nhất định phải nhanh căn cứ Đường Trấn yêu cầu, tìm thấy những vật phẩm này người sở hữu. Tàng bảo khố tu sĩ ngưng thần nhìn kỹ, đem ba loại bản nguyên linh bảo vẻ ngoài ghi chép lại, sau đó liền vội vã tiến đến tiến hành kiểm chứng. Giữ gìn hộ khách việc riêng tư, trừ chính mình bên ngoài không có người nào khác biết được, này kỳ thực chính là gạt người hứa hẹn. Nhất là tàng bảo khố loại địa phương này, kiêm chức giết người đoạt mệnh mua bán, lại làm sao có khả năng không kiểm tra hộ khách vật phẩm. Hộ khách tại tồn trữ vật phẩm lúc, liền đã bị vụng trộm kiểm tra một lần, sau đó lại bị toàn bộ ghi chép lại. Không chừng khi nào, liền có khả năng dùng đến những tin tức này. Cần biết những thứ này chứa đựng vật phẩm, rất có thể đến từ nơi nào đó bí ẩn di tích, lại có lẽ là giết người cấp của giành được tăng vật. Về phần vì sao đem nó tồn trữ lên, mà không phải dùng trữ vật trang bị tùy thân mang theo, cái này dính đến linh cực giới quy tắc. Tại linh cực giới bên trong, không gian trữ vật trang bị không cách nào sử dụng, bất kể bất luận cái gì loại hình đều là như thế. Là cái này linh cực giới quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi, sau khi tiến vào muốn thực hiện. Đường Chấn có thần linh thủ đoạn, không cần thông qua trữ vật trang bị đến thu nạp vật phẩm, cho nên mới sẽ không nhận quy tắc hạn chế. Nếu là hắn sử dụng trữ vật trang bị, cũng đồng dạng không cách nào có hiệu lực, là cái này linh cực giới quy tắc bi lực. Thời khắc này sân bãi bên trong vẫn như cũ duy trì trầm mặc, bầu không khí lại trở nên không còn nghiêm trọng. Trong chất bảo sơn nhanh chóng thu nhỏ, tàng bảo khố các tu sĩ nét mặt càng phát ra thoải mái, bắt đầu thừa cơ quan sát chung quanh những địch nhân kia. Bọn hắn vẫn như cũ bị bình chướng vây khốn ở, như là một đám hãm thân vũng bùn hung thú, đang phát ra vô lực gào thét. Một màn này ngoài dự đoán cảnh tượng, thấy vậy tàng bảo khố tu sĩ mặt mũi tràn đầy vui sướng, đồng dạng còn có nồng đậm trào phúng. Đám này tên đáng chết, cả đám đều nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ kết quả như vậy. Cho rằng tàng bảo khố năng lực tùy ý ức hiếp, quả thực là mười phần sai. Chẳng qua nghĩ lại, nếu không phải có Đường Chấn xây dựng bình chướng, kết cục làm sao cũng còn chưa biết. Bọn hắn liền xem như đánh lui địch nhân, thì tất nhiên sẽ cảnh ngộ tương đối thảm trọng thứ bị thiệt hại, thậm chí rất có thể mười không còn một. Lại thêm Đường Chấn lúc trước tạo thành phá hoại, cùng với bởi vì chuyện này tạo thành ảnh hưởng, tàng bảo khố sợ là thật muốn vạn kiếp bất phục. Túa ra mồ hôi lạnh đồng thời, lại tại trong lòng âm thầm may mắn không hề có ý hướng nhìn bết bát nhất tình huống phát triển. Xin hỏi các hạ, những địch nhân này nên xử lý như thế nào? Tàng bảo khố cao tầng tu sĩ cẩn thận hỏi Đường Chấn, muốn biết ý nghĩ của hắn. Nếu để cho bọn hắn lựa chọn, tự nhiên là đem tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Tại tàng bảo khố cảnh ngộ nguy cơ lúc, còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, địch nhân như vậy nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Vấn đề là địch nhân đều bị Đường Chấn khống chế, nếu không gặp được hắn cho phép, tàng bảo khố tu sĩ tuyệt đối không dám lung tung hành động. Nếu là chọc giận Đường Chấn, đây chẳng phải là không xong? Sao cũng được, các ngươi nhìn xử lý là được. Đường Chấn nét mặt lạnh nhạt, không thèm để ý việc này. Chẳng qua là một ít đồ vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hàng người, nếu là chọc giận Đường Chấn lời nói, sợ cũng sớm đã hóa thành cho bụi. Tàng bảo khố muốn kiểm tra đối thủ, Đường Chấn sẽ không ngăn cản, dù sao đều là cá mẹ một lứa. Những tu sĩ này trên người oan hồn vô số, không có một cái nào hạng người lương thiện, toàn bộ giết sạch cũng là làm việc thiện tích đức. Đạt được rồi Đường Chấn cho phép, tàng bảo khố tu sĩ hưng phấn dị thường. Trên mặt bọn họ mang theo nhe răng cười, phóng tới những kia bị vây địch nhân, đồng thời giơ lên trong tay đồ đao. Bị vây địch nhân thấy thế, ngay lập tức lộ ra hoảng sợ mà tuyệt vọng nét mặt, liều mạng muốn dãy rủa chạy trốn. Bọn hắn lúc này trạng thái, hoàn toàn chính là mặc người chém giết, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Loại đó cảm giác tuyệt vọng, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất như là mạng nhện trên côn trùng, càng dãy rủa thì càng tuyệt vọng. Theo từng tiếng kêu thảm, những kia bị vây địch nhân liên tiếp không ngừng mà bị chém giết. Dù là chiến đao rơi vào trên người, thuật pháp xé rách thần hồn, thì căn bản là không có cách tránh đi mảy may. Chỗ cũng vây xem những kia khán giả đều bị này cảnh tượng thê thảm làm chấn kinh, có rất nhiều người sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Trong mắt bọn họ không gì làm không được cường đại tu sĩ, giờ phút này lại như là mặc người giết gà vịt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tu hành giới tăng cốc, không hề che giấu hiện ra ở phàm nhân trước mặt, triệt để phá hủy bọn hắn trong lòng kia một tia hoang tưởng. Máu canh tàn khốc giết chóc, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người vây xem, từng cái thấy vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Vây xem linh cực giới tu sĩ thì không ít, bởi vì đây là ngoại lai giữa các tu sĩ tranh đấu, bọn hắn căn bản không để ý tới. Kiểm tra vẫn còn tiếp tục, đã máu chảy thành sông. Tàng bảo khố những tu sĩ này, từng cái đều là sát thủ chuyên nghiệp, giết chóc đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối mặt bị khốn trụ gào thét địch nhân, bọn hắn không có nửa điểm nhân từ nương tay, chỉ là liên tiếp không ngừng vùng đào chém giết. Chỉ có đem địch nhân giết sạch, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Tại kiểm tra trong quá trình, bọn hắn còn có thể căn cứ trên người địch nhân dấu vết, khoảng đánh giá ra địch nhân thân phận. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, những thứ này bị chém giết địch nhân bên trong, có rất nhiều đều là bên địch trận doanh cao thủ. Ngày bình thường và giao thủ, đều là lẫn nhau có thắng bại, lẫn nhau trong lúc đó coi như là thế lực ngang nhau. Còn có một số cao thủ, cho dù bọn hắn thì không phải là đối thủ, trên tay nhiễm nhìn vô số đồng bạn máu tươi. Thế nhưng giờ này khắc này, lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị chính mình dễ như trở bàn tay chém giết. Nhìn xem trong mắt bọn họ tuyệt vọng cùng phẫn nộ, liền biết tâm trạng rốt cục làm sao. Có thể nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, chính mình sẽ vì phương thức như vậy, bị vô danh tiểu tốt chém giết. Giữa các tu sĩ chém giết, từ trước đến giờ đều là người chết ta sống, bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, vậy liền tuyệt đối không thể cho đối phương lưu mảy may sức sống. Bằng không địch nhân nắm lấy cơ hội, trái lại đem đồ đao bổ về phía chính mình lúc, chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự. Chương 2911, thần linh không thể trêu chọc chương 2911, thần linh không thể trêu chọc tàng bảo khố một đám tu sĩ, thể nghiệm được giết người giết tới mềm tay cảm giác, cùng quá khứ những kinh nghiệm kia hoàn toàn khác biệt. Trải qua lần này biến cố, tàng bảo khố những địch nhân kia có thể đều sẽ trở nên không gượng dậy nổi. Liền xem như muốn khôi phục nguyên khí, nhất định phải một đoạn thời gian rất dài, với lại ai cũng không thể bảo đảm trong lúc đó sẽ hay không xảy ra dạng gì biến cố. Vốn cho là một hồi tai nạn, kết quả sau đó mới phát hiện, nhưng thật ra là nhân họa đắc phúc. Mặc dù đúng là chuyện tốt, nhưng mà tới càng ít càng tốt. Tàng bảo khố tu sĩ tình nguyện bước tiến lên, cũng không muốn trải nghiệm kiểu này kinh tâm động phách thăng cấp nhanh chóng, quả thực có thể đem người sợ tới mức gần chết. Nhìn những kia cho dù là sau khi chết, nhưng như cũng lơ lửng ở giữa không trung địch nhân thi thể, tàng bảo khố tu sĩ trong lòng dâng lên một vòng thê lương. Có thể một lúc nào đó mỗi khắc, chính mình sẽ cùng những địch nhân này giống nhau, rơi vào thê thảm như thế cảnh tượng. Một khi bước vào tu hành giới, rồi sẽ trở nên thân bất do kỷ, những kia tiêu giao tự tại truyền thuyết, chỉ thuộc về chân chính siêu thoát giả. Bình thường tu sĩ, kỳ thực căn bản không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Ẩn nút trong bóng tối thế lực đối địch, không còn nghi ngờ gì nữa thì không ngờ rằng sẽ xuất hiện kết cục như vậy, bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thây ngang khắp đồng cảnh tượng, cuối cùng bất đắc dĩ đem tin tức gửi đi trở về. Mặc kệ rốt cục là bởi vì loại nguyên nhân nào, lần hành động này đều đã triệt để thất bại, chẳng những không có đạt thành nguyên bản mục đích, ngược lại làm cho tàng bảo khố thừa cơ nhặt được đại tiện nghi. Vì thực lực bị hao tổn nguyên nhân, trong tương lai một quãng thời gian đều không có cách cùng tàng bảo khố chống lại. Có thể cạnh tranh với nhau thế lực, kỳ thực thân mình thực lực cũng không kém bao nhiêu, cho nên mới năng lực hình thành vi diệu cân đối. Nếu là sự cân bằng này bị đánh phá, không được bao lâu thời gian thì sẽ đối mặt với một hồi gió tanh mưa máu. Chỉ cần tàng bảo khố người nắm quyền không ngốc, thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, không chậm trễ chút nào đối với địch nhân khởi xướng đả kích chí mạng. Lúc này tàng bảo khố không còn nghi ngờ gì nữa cụ bị phương diện này điều kiện. Nhất làm cho bọn hắn lo lắng chính là, giả sử không rõ lai lịch đường trấn cùng tàng bảo khố hợp tác, cũng vui lòng cung cấp trợ lực lời nói, tình huống đều sẽ càng biến đổi thêm không xong. Theo biến cố xảy ra đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì một tên linh cực giới tu sĩ có thể nhìn ra đường trấn thực lực chân chính. Chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, vị này không rõ lai lịch ngoại lai tu sĩ, rất có thể là một vị thần linh nô phó. Ngoại lai tu sĩ có một cấm kỵ, bất luận cái gì cùng thần linh có liên quan tất cả, đều sẽ tránh chi chỉ sợ không kịp. Tại linh cực giới bên trong, thần linh truyền thuyết rất nhiều, lại xác thực tồn tại không ít thần linh. Chúng nó cao cao tại thượng, chưa bao giờ cùng bình thường tu sĩ tiếp xúc, cũng rất ít hiện lộ tại thế nhân trước mặt. Rất nhiều chân bảo di tích, hoặc là trong lúc vô tình phát hiện phế tích, cũng rất có thể cùng thần linh dính líu quan hệ. Nhưng phàm là đụng tới loại chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là tránh ra thật xa, tránh xảy ra nhiều hơn nữa tiếp xúc. Bằng không hơi không cẩn thận, chọc giận tới cao cao tại thượng thần linh, liền có khả năng bức bỏ yếu ớt sinh mệnh. Tại linh cực giới bên trong, thì đã từng phát sinh qua một việc, bị ngoại tới sửa sĩ xem như giáo huấn. Một ngoại lai tu sĩ tổ chức, tại lòng tham điều khiển, mở ra một tòa thượng cổ thần linh mộ huyệt. Trải qua vô số gian nguy, bỏ ra tương đối thảm trọng thứ bị thiệt hại sau đó, bọn hắn cuối cùng tiến nhập lăng mộ hải tâm. Không có người ngoài hiểu rõ, bọn hắn rốt cục gặp phải cái gì, cuối cùng mang đi cái quái gì thế. Chỉ biết là tại chuyện kia sau khi phát sinh, phàm là tham dự hành động tu sĩ, thực lực cũng bắt đầu tăng lên đến cùng. Chuyện này truyền ra sau đó, rất nhiều ngoại lai tu sĩ cũng hâm mộ dị thường, cảm thán chính mình vì sao không có cơ duyên như vậy. Ai ngờ không có qua bao lâu thời gian, sự việc thì xuất hiện biến hóa, để người cảm thấy trở tay không kịp. Lúc trước tham dự mộ huyệt tầm bảo tu sĩ, trên người tất cả đều xuất hiện quỷ dị phù văn, đỉnh đầu một thước vị trí, vẫn luôn có sương mù không ngừng toát ra. Đây là thần hồn đang thiêu đốt, theo thời gian trôi qua, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Thần hồn thiêu đốt vẹn vẹn là bắt đầu, không có qua bao lâu thời gian, chuyện càng quái dị bắt đầu xảy ra. Phàm là những tu sĩ này sở tại địa phương, đều sẽ rộng lượng ác quỷ tụ tập, đủ loại độc vật chen chúc mà tới. Những tu sĩ kia trở nên hốt hoảng, cả ngày ăn nói linh tinh, cùng tên điên không có gì khác nhau. Thời gian trôi qua càng lâu, tình huống thì trở nên càng nghiêm trọng hơn. Những tu sĩ này bắt đầu thương tổn tới mình, công kích người khác, trở nên như là ác quỷ giống như. Lại qua một quãng thời gian, cùng những tu sĩ này có tiếp xúc ngoại lai tu sĩ, toàn bộ xuất hiện tình huống tương tự. Bất luận tu vi cao thấp, đều sẽ từ trên đỉnh đầu bắt đầu bốc khói, tản ra vô cùng hôi thối hương vị, ngược gió bay ra mười dặm có thừa. Mấy bạn ngoại lai tu sĩ bị tác động đến, tạo thành cực lớn khủng hoảng, khắp nơi có thể thấy được đỉnh đầu bốc khói ngoại lai tu sĩ. Vì phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, ngay lúc đó các đại tu sĩ tổ chức liên hợp lại, toàn lực truy sát đỉnh đầu có khói đen đồng bền tu sĩ. Còn có cao thủ nhận ra phù văn lai lịch, tỏ vẻ đây là một loại đến từ thần linh chớ chú, một khi nhiễm sau đó liền sẽ lan tràn khắp nơi. Cho đến giờ phút này, ngoại lai các tu sĩ mới ý thức được, lúc trước đối phương trộm lấy thần linh mộ huyệt, kỳ thực cũng sớm đã bị báo ứng. Không thấy rõ sự việc cần tàng mạo hiểm, ngược lại vụng trộm hâm mộ, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Trận này sự kiện náo loạn thật lâu, trọn vẹn dùng mấy năm mới khiến cho chớ chú phù văn hoàn toàn biến mất. Lúc trước tham dự trộm mộ ngoại lai tu sĩ, còn có bị phù văn liên lụy ngoại lai tu sĩ, tất cả đều đã hóa thành xương khô. Bởi vì này một hồi đại nạn, dẫn đến mười mấy vạn ngoại lai tu sĩ vẫn lạc, mấy cái cỡ lớn tu sĩ tổ chức diệt tuyệt. Nhận chuyện này ảnh hưởng, lúc trước một khu vực như vậy ngoại lai tu sĩ đã trốn sạch. Chính là bởi vì cái này kiếp nạn, mới khiến cho ngoại lai các tu sĩ ý thức được cái gọi là kính thần linh nhưng cách xa ra. Từ lần đó biến cố sau đó, phàm là cùng thần minh dính dáng nhi sự việc, ngoại lai tu sĩ đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Linh cực giới bản thổ tu sĩ cũng không đồng dạng, bọn hắn kính ngưỡng cúng phụng các loại thần linh, đồng thời có thể từ thần linh chỗ nào đạt được lực lượng. Hai bên giao chiến lúc, linh cực giới mượn nhờ thần linh lực lượng, có thể tùy tiện nghiền ép ngoại lai tu sĩ. Biết được đường trấn cùng thần linh liên quan đến, những tu sĩ này rồi sẽ cảm thấy đặc biệt đau đầu, sợ sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Bất kể tàng bảo khố tu sĩ, hay là những kia tàng bảo khố địch nhân, bây giờ cũng có vẻ đặc biệt xoắn xuýt. Vì Đường Chấn thân phận đặc thù, để bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lúc này, lúc trước rời đi tên kia tàng bảo khố cao tầng tu sĩ đã đi mà quay lại. Hắn nhìn thoáng qua đồng bạn, bước nhanh đi đến Đường Chấn trước mặt, trên mặt vui sướng nói: "Ta đã đem thông tin chuyển về tổng bộ, cũng căn cứ vật phẩm thông tin, thuận lợi tìm được rồi ba kiện vật phẩm chủ nhân. Tấm kia đĩa chủ nhân, 3 năm trước đây đã từng xuất hiện một lần, sau đó cuốn vào một hồi phân tranh bên trong, có cực lớn có thể đã vất lạc. Kia hai viên viên cầu chủ nhân, bây giờ đang một chỗ di tích cổ bên trong, cùng một đám ngoại lai tu sĩ sưu tập thượng cổ di vật. Chúng ta đã phái ra nhân viên, tiến về chỗ kia di tích cổ bên trong, có thể rất nhanh liền có thể đem đối phương mang về. Nếu các hạ không đổi lời nói, có thể tiến về tàng bảo khố tổng bộ, nào còn có rất nhiều đơn độc cất giữ vật phẩm, có thể bên trong thì có các hạ cảm thấy hứng thú thứ gì đó." Thông qua tên này cao tầng tu sĩ biểu hiện, có thể xác định tàng bảo khố thái độ, khẳng định muốn hóa giải thù hận, thừa cơ rút ngắn cùng Đường Chấn quan hệ trong đó. Đối với tàng bảo khố leo lên lấy lòng, Đường Chấn không ngạc nhiên chút nào, đề nghị của đối phương cũng làm cho hắn có chút động tâm. Bình thường bảo vật bên trong đều tìm ra ba kiện bản nguyên linh bảo, như vậy tàng bảo khố tỉ mỉ chọn lựa bảo vật bên trong, có phải thì có kinh hỉ đang đợi chính mình. Chương 2912, tàng bảo khố tổng bộ. Chương 2912, tàng bảo khố tổng bộ. Đường Chấn đi theo tàng bảo khố cao tầng, tiến về bọn hắn tổng bộ đi giám bảo, cũng không lo lắng sẽ tao ngộ mai phục. Chỉ vì đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào một lần. Liền xem như tàng bảo khố tổng bộ mai phục thần linh cấp bậc tu sĩ, Đường Chấn cũng dám cùng hắn đấu một trận. Nếu điều kiện cho phép, còn có thể thừa cơ đem địch nhân chém giết. Thần linh cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, sẽ không tùy tiện chạy tán loạn khắp nơi, như thế chẳng những ảnh hưởng thực lực đề thăng, còn có thể đem lại không cần thiết mạo hiểm. Nếu là đụng tới Đường Chấn dạng này cường giả, chuyên môn săn giết các loại thổ dân thần linh, đến lúc đó sợ là muốn khóc cũng không kịp. Tàng bảo khố nếu là mai phục Đường Chấn, khẳng định không phải tuyệt địa phản kích, chỉ có thể tính làm dẫn sói vào nhà. Đường Chấn trong lòng làm gì hiểu rõ, tàng bảo khố hẳn là chân tâm thật ý, tuyệt đối không phải là muốn bày âm như quỷ cái gì. Bởi vì bọn họ lo lắng, Đường Chấn tại phân bộ nhận được chỗ tốt sau đó, sẽ đem tàng bảo khố tổng bộ xem như mục tiêu kế tiếp. Lúc này tuyệt không thể lừa mình dối người, cho rằng Đường Chấn nghĩ không ra điểm này, cho nên thừa dịp Đường Chấn hành động trước đó, tàng bảo khố chủ động đưa ra mời. Không thể không nói, tàng bảo khố quyết định rất sáng suốt, thành công tránh đi một lần nguy cơ. Phân bộ vấn đề đã giải quyết, chỉ để lại nhóm nhân thủ thứ nhất chiếu khán liền có thể. Về phần lúc trước hao tổn những tu sĩ kia, lúc này đã không có ai để ý tại linh cực giới bên trong, ngoại lai tu sĩ số lượng rất nhiều, thiếu hụt nhân viên rất nhanh liền năng lực đền bù. Không được bao lâu thời gian, mọi thứ đều sẽ khôi phục bình thường, tòa này tàng bảo khố phân bộ cũng sẽ lại lần nữa kinh doanh. Lúc trước thoát đi chủ quản, rốt cục sẽ tao ngộ dạng gì vận mệnh, đồng dạng sẽ không có người đi để ý. Theo truyền tống trận quang mang lưu chuyển, một tòa to lớn địa hạ không gian trực tiếp xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Đây là một tòa ở bức lăng mộ, thông đạo hai bàn đứng sừng sững lấy quái dị thạch điêu, kéo lên từng đoàn cách mặt đất mấy mét thiêu đốt hỏa diễm. Bốn phía loang lổ trên vách tường, hiện đầy xưa cũ hình dáng trang sức, toát ra một loại hơi thở của viễn cổ. Tại từng cây dưới cột đá mặt, đứng sừng sững lấy từng người thân mặc trường bào màu đen tu sĩ, dường như đang nên đón Đường Chấn đến. "Xin các hạ bên này." Phụ trách dẫn đường tàng bảo khố cao tầng, mang theo Đường Chấn một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới một chỗ to lớn giếng trời bên trong. Tại đây tọa giếng trời đỉnh, lơ lửng hai đoàn như là hỏa cầu thứ gì đó, giống như con cá qua lại truy đuổi đi khắp. Tại đây tọa giếng trời bốn phương tám hướng, đứng sừng sững lấy bốn tôn pho tượng to lớn, đang dùng không giận tự uy ánh mắt, nhìn phía dưới đất trống tất cả. Tại mảnh đất trống này phía trên, đứng ngưỡng mười mấy đạo nhân ảnh, đồng thời nhìn về phía đâm đầu đi tới Đường Chấn. "Chào mừng các hạ, đến dự tàng bảo khố tổng bộ." Phía trước nhất, tên lão giả kia, hàm râu rủ xuống tới phần eo, đầu đầy đều là mênh mang tóc trắng. Bề ngoài nhìn lên tới như bạn học người bình thường, tản ra cơ trí khí tức, nhưng trên thực tế lại là tàng bảo khố lãnh đạo tối cao nhất người. Sau lưng những kia tàng bảo khố tu sĩ, đồng thời hướng Đường Chấn hành lễ, ánh mắt bên trong mang theo kính sợ cùng tò mò. "Bản thể của ngươi, đang lúc bế quan tu luyện." Đường Chấn quét đại trưởng lão một chút, xem thấu đối phương nền tảng, giọng nói bình thản mà hỏi: "Các hạ mắt sáng như đuốc, sự thực xác thực như thế?" Đại trưởng lão đội vàng trả lời, mặt lộ thán phục chi sắc. Nhìn không có bất kỳ cái gì dị thường đại trưởng lão, nhưng thật ra là một bộ đặc thù phân thân, nhưng mà chỉ có thân cận người hiểu rõ bí mật này. Cho dù là hiểu rõ điểm này, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũng nhìn không ra dị thường. Nhưng mà tại Đường Chấn trước mặt, một chút liền bị xem thấu nền tảng, bằng này đủ để chứng minh Đường Chấn thực lực. "Tu luyện của ngươi đi vào lạc lối, bây giờ tâm ma quân thân, bế tử quan sau có chín thành có thể biết thất bại. Đến rồi lúc kia, mặc dù có thể dựa vào phân thân tiếp tục sống, nhưng mà tu vi tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều." Đường Chấn nói đến đây, mắt không chấp nhìn đại trưởng lão, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười. Nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh đại trưởng lão, lại như là cảnh ngộ sấm sét giữa trời quang, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ. Bí mật này chỉ có hắn tự mình biết, căn bản không có nói cho những người khác, kết quả giống nhau không có giấu giếm được Đường Chấn. "Cái này..." Hắn ngơ ngác nhìn Đường Chấn, muốn nói cái gì, nhưng mà trong đầu lại loạn cả một đoàn. Mặc dù bí mật lớn nhất bị Đường Chấn trực tiếp vạch trần, nhưng mà đại trưởng lão không hề có cảm thấy phẫn nộ cùng sợ hãi, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ, bí mật này căn bản là không có cách vĩnh viễn giữ gìn xuống dưới, một khi hắn bế quan thất bại thì khẳng định sẽ bị tàng bảo khố cao tầng biết được. Đại trưởng lão chỉ là kinh ngạc tại Đường Chấn thực lực, vậy mà tại không có nhìn thấy bản thể tình huống dưới, phán đoán chính xác ra bản thân cảnh ngộ khốn cảnh. Đây có phải hay không là thì mang ý nghĩa Đường Chấn có biện pháp giải quyết khốn cảnh của mình, giúp đỡ vượt qua nguy cơ chí mạng. "Các hạ, ngài..." Đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên do dự, tâm trạng trở nên lo được lo mất. Hắn sợ mình hỏi ra sau đó, đạt được câu trả lời phủ định, như thế sẽ chỉ làm ý chí của hắn tăng vỡ. Cái khác tàng bảo khố tu sĩ, đồng dạng nhìn ra đại trưởng lão cố kỵ, trên mặt nét mặt không giống nhau. Tàng bảo khố bụng trộm phân tranh không ngừng, đại trưởng lão một khi bế quan thất bại, rất có thể sẽ dẫn đến liên tiếp biến cố xảy ra. Ngươi là muốn hỏi ta, có phải có giải quyết vấn đề phương pháp? Đường Chấn nhìn đại trưởng lão, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối phương như thế lo được lo mất tâm thái, chẳng trách sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện tâm ma. Không sai, ta xác thực muốn thỉnh giáo các hạ, như thế nào mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đại trưởng lão ngữ khí trầm trọng, hắn đã không có tâm trạng để ý tới cái khác, chỉ nghĩ khiêng qua lần này kiếp nạn. Không có vấn đề, đã giúp ngươi giải quyết. Đường Chấn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh giật mình kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng hắn sẽ có dạng này đáp lại. Đại trưởng lão thực lực tại tàng bảo khố xếp hạng thứ nhất, nhường hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng cơn cảnh, là có thể hiểu rõ độ khó rốt cục cao bao nhiêu. Thế nhưng Đường Chấn thuận miệng một câu, liền nói đã giải quyết rồi vấn đề, đây quả thực là đang nói đùa. Quá phận quá đáng rồi, chẳng lẽ lại thực lực cường hãn, là có thể cố ý đùa chúng ta. Chúng tu sĩ sinh lòng ý nghĩ như vậy, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn đỏ tươi, cơ thể thì tại không ngừng run rẩy. Quả nhiên, đại trưởng lão bị tức điên rồi. Tàng bảo khố cao tầng âm thầm gấp, sợ đại trưởng lão nhịn không được lửa giận trong lòng, tại chỗ cùng Đường Chấn vạch mặt. Hắn không có kiến thức qua Đường Chấn thực lực, có lẽ sẽ làm ra phán đoán sai lầm, sau đó làm cho cả tàng bảo khố bị liên lụy. Thần linh phù hộ, tuyệt đối không nên xảy ra ngoài ý muốn a. Bọn hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời quyết định chủ ý, nếu quả như thật phát sinh biến cố, nhất định phải kịp thời ngăn lại đại trưởng lão tức giận. Đây không phải là phát tiết, mà là tại muốn chết, đồng thời còn sẽ liên lụy đến những người khác. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí trở nên càng ngưng trọng thêm, giống như sắp có một hồi đại sự xảy ra. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào Đường Chấn cùng trên người đại trưởng lão, nín thở trầm ngâm không dám phân tâm. Kết quả đúng lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười ha ha, như là lên cơn điên. Chúng tu sĩ chau mày, bọn hắn nhìn qua tay múa chân đại trưởng lão, trở nên có chút không biết làm sao. Ha ha ha. Lại là một hồi tiếng cười truyền đến, sau đó chỉ thấy một tòa pho tượng phía dưới trong thông đạo, đi ra một đạo tóc trắng xóa thân ảnh. Đại trưởng lão. Thấy rõ đạo thân ảnh kia sau đó, chúng tu sĩ đồng thời sửng sở, sau đó thì ngay lập tức ý thức được, này kỳ thực chính là đại trưởng lão bản thể. Mọi người hoài nghi khó hiểu, đại trưởng lão rõ ràng đang bế tử quan, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Sau đó bọn hắn thì bừng tỉnh đại ngộ, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng. Chương 2913, đúng là tọa bảo điện. Chương 2913, đúng là tọa bảo điện. Đường Chấn mới vừa nói qua, tai họa ngầm đã giải trừ, sau đó đại trưởng lão bản thể thì đi ra. Chuyện này ý nghĩa là đảm tiếu trong lúc đó, Đường Chấn liền trợ giúp đại trưởng lão giải quyết một trên tu hành nguy cơ chí mạng. Thần kỳ như thế thủ đoạn, cho dù là phát sinh ở trước mắt mình, nhưng như cũng để người không dám tùy tiện tin tưởng. Thậm chí có người hoài nghi, Đường Chấn cùng đại trưởng lão tại phối hợp diễn kịch, bằng không làm sao lại như vậy xuất hiện loại chuyện này. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đã cảm thấy căn bản không thể nào. Đường Chấn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng sớm đã đạt được rồi mọi người căn cứ chính xác thực, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Hắn nếu là muốn vì đại trưởng lão chỗ dựa, hoặc là lừa gạt mọi người ở đây, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Cho nên dù là không thể tin được, thì nhất định phải tiếp nhận sự thực như vậy, thừa nhận Đường Chấn có thực lực. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hưng phấn, căn bản không để ý tới mọi người chung quanh kinh ngạc, đi đến Đường Chấn trước mặt cúi người hành lễ. Muôn phần cảm tạ, các hạ viện thủ tri ân. Thanh âm bên trong ẩn chứa kích động, cho dù ai đều có thể nghe được. Thì nộ không lộ đại trưởng lão, vậy mà sẽ có biểu hiện như vậy, này đủ để chứng minh nội tâm của hắn đến cỡ nào kích động. Trong lòng còn nghi vấn tàng bảo khố cao tầng, coi như là tin tưởng vừa nãy chuyện đã xảy ra, đồng thời cảm thán kiến thức của mình quá cạn, Đường Chấn thủ đoạn lại quá mức thần kỳ. Bọn hắn đồng thời hành lễ, hướng Đường Chấn biểu đạt từ đáy lòng biết ơn. Mặc kệ nội bộ phân tranh làm sao, đại trưởng lão dạng này cường giả, đều là tàng bảo khố trấn nhiếp địch nhân át chủ bài, nếu hắn cảnh ngộ biến cố, đối với tàng bảo khố mà nói, tuyệt đối là một tổn thất thật lớn, đồng thời còn có thể dẫn đến càng lớn nguy cơ. Chỉ bằng vào điểm này, Đường Chấn thì đúng tàng bảo khố có đại ân, tất cả mọi người nên cảm kích. Nguyên bản trong lòng còn có một tia khúc mắc, thì tại lúc này bị cưỡng ép trấn áp, tuyệt đối không dám biểu lộ mảy may. Dứt bỏ phần ân tình này không nói, Đường Chấn bày ra thực lực, cũng đủ để cho bọn hắn không dám có mảy may làm cản. Đường Chấn dường như là một đầu mãnh hổ, tiến nhập bãi nốt cừu bên trong, chỉ là tạm thời không muốn vào ăn mà thôi. Cho nên ngay tại lúc này, tốt nhất đừng làm ra chọc giận chuyện của hắn, bằng không chính là tự tìm đường chết. Giờ phút này nếu bàn về vui vẻ nhất người, dĩ nhiên chính là đại trưởng lão bản thân. Hắn kế hoạch ban đầu chỉ là muốn thông qua lấy lòng Đường Chấn, từ đó đổi lấy tàng bảo khố an ổn. Vì thông qua thu thập thông tin, hắn đã làm ra phán đoán chuẩn xác, cho dù là đỉnh phong thời kỳ chính mình, cũng căn bản không thể nào là Đường Chấn đối thủ. Kết quả lại làm cho hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, nguyên bản ủy khúc cầu toàn một cái kế hoạch, vậy mà sẽ có kiểu này quá mức thu hoạch. Giờ khắc này đại trưởng lão thậm chí sinh ra một loại cảm giác, Đường Chấn có thể chính là tàng bảo khố đợi lâu cơ duyên. Lúc trước tại phân bộ lúc, liền đã mượn nhờ Đường Chấn lực lượng, chém giết hàng loạt địch nhân. Thời gian kế tiếp trong, phải chăng có thể tiếp tục dựa thế, triệt để đặt vững tàng bảo khố bá chủ địa vị. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, tuyệt đối không dám suy nghĩ nhiều. Có thể mượn nhờ Đường Chấn lực lượng, nhưng lại tuyệt đối không thể cố ý sử dụng, bằng không chính là đang tự tìm đường chết. Thần linh không thể trêu chọc, tuyệt đối không phải một câu nói đùa, thần linh nô phó cũng là như thế. Nhìn một mực cung kính đại trưởng lão, Đường Chấn lắc đầu nói ra, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chỉ là tiện tay mà làm, coi như là đối với các ngươi một chút đền bù. Đại trưởng lão nghe vậy, vội vàng trả lời, các hạ khách khí, ngài lại không làm gì sai, ở đâu cần đền bù. Sau đó hắn liền lách mình đứng ở bên cạnh, đối Đường Trấn nói ra, các hạ mời đi theo ta, phía trước chính là chúng ta nội bộ tàng bảo khố, không biết phải chăng là có ngài thứ cần thiết. Mặc dù rất muốn lại nhiều phía vài câu, đồng thời thỉnh giáo một ít cùng tu hành có liên quan vấn đề, nhưng mà đại trưởng lão không dám trễ nãi Đường Trấn thời gian. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhường Đường Trấn thỏa mãn, nếu là tâm tình tốt rồi lời nói, như vậy mọi chuyện tất cả đều dễ nói. Nhưng nếu là tại không thích hợp thời gian, đưa ra không nên hỏi vấn đề, như vậy chẳng những hắn sẽ có nguy hiểm, thậm chí cả tòa tàng bảo khố cũng sẽ nhận liên lụy. Dẫn đường. Đường Trấn xác thực không nghĩ nói nhảm, đối đại trưởng lão gật đầu sau đó, mọi người thì hướng phía một cái thông đạo đi đến. Đối với ngoại giới tu sĩ mà nói, tàng bảo khố chính là đầm rồng hang hổ, sự thực thì xác thực như thế. Trong này trạm gác ngầm dày đặc, cơ quan nặng nề, mỗi đi một bước đều muốn khá cẩn thận, bằng không liền có khả năng xúc động phù văn pháp trận. Chẳng qua theo Đường Trấn đám người đi tới, những kia vận chuyển phù văn pháp trận đã lần lượt qua bế, chính là vì tránh sẽ có hiểu lầm xảy ra. Đồng dạng cũng là lo lắng, Đường Trấn sẽ ở dưới cơn nóng giận, đem tàng bảo khố tổng bộ phù văn pháp trận toàn bộ phá hủy. Rốt cuộc trước đó, Đường Trấn chỉ là một ý niệm, liền để tàng bảo khố những trận pháp đại sư kia tập thể thổ huyết. Thực lực cường đại như vậy, tự nhiên chướng mắt những kia vụng về pháp trận phòng ngự, cho nên vẫn là sớm qua bế, không muốn mất mặt xấu hổ. Bọn hắn lại làm sao biết, Đường Trấn tại tiến lên trong quá trình, kỳ thực thì đang quan sát những phù văn này pháp trận, cũng ở bên trong phát hiện rất nhiều vật có ý tứ. Thư không mênh mông vô cùng, tu hành văn minh nhiều vô số kể, có thể một nhỏ yếu tu hành văn minh bên trong, rồi sẽ có cao cấp văn minh đều chưa từng có thành quả nghiên cứu. Vĩnh viễn đừng dùng cao cao tại thượng thị giác đi quan sát cái khác tu hành văn minh, đây là Đường Trấn cũng sớm đã học được kinh nghiệm. Không có qua bao lâu thời gian, mọi người đi tới tàng bảo khố nội bộ nhà kho, đứng ở một tòa to lớn vô cùng thanh đồng trước cửa. Cửa trừ ra một đám tu sĩ bên ngoài, còn chiếm cứ hai đầu siêu cấp cự thú, nhất thanh nhất bạch hình như cự long. Đang nhìn đến Đường Trấn sau đó, này hai đầu cự thú ngay lập tức nằm rạp trên mặt đất, kìm lòng không được run lẩy bẩy. Chúng nó có càng thêm cảm giác bén nhạy, hiểu rõ trước mắt tên này ngoại lai tu sĩ, tuyệt đối là vượt qua chúng nó tưởng tượng tồn tại. Bày ra thần phục tư thế, chính là cố gắng lấy lòng Đường Trấn. Hai người này, ngược lại là rất có nhãn lực, nhìn thấy các hạ sau đó khéo léo như thế. Bình thường khi ta tới, chúng nó đều là hờ hững, quả thực cao ngạo muốn chết. Đại trưởng lão ở bên cạnh vừa cười vừa nói, trong ánh mắt vừa có một vẻ bất ngờ, đồng dạng còn có đương nhiên. Theo đại trưởng lão, Đường Trấn thực lực như thế cường hãn, có thể trấn nhiếp cự thú cũng là tình lý bên trong. Chúng nó tự nhiên có vốn để cao ngạo, ngươi có biết này hai đầu cự thú thể nội cũng có dấu thần thú huyết mạch, với lại ở vào nửa kích hoạt trạng thái. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiếp qua mấy ngàn năm, có lẽ có cơ hội thành công kích hoạt huyết mạch, từ đó biến thành chân chính tồn tại cường hãn. Nhìn nằm dạp trên mặt đất hai đầu cự thú, Đường Trấn đối đại trưởng lão nói, kết quả lại trêu đến mọi người lần nữa giật mình kinh ngạc. Thần thú huyết mạch, tại linh cực giới bên trong, có quá nhiều về thần thú truyền thuyết, đồng thời còn có còn sống thần thú tồn tại. Chúng nó có thực lực kinh người, rời xa ánh mắt của tu sĩ, chỉ ở một ít bảo địa tuyệt cảnh bên trong xoay quanh dừng lại. Còn có vận khí tốt tu sĩ, thành công bắt được thần thú đời sau, hoặc là sử dụng thần thú trên người một thứ gì đó, luyện chế thành uy lực mạnh mẽ vũ khí. Việc này bình thường xuất hiện tại nghe đồn bên trong, mỗi cái nghe đồn bên trong nhân vật chính đều là ngoại lai các tu sĩ hâm mộ đối tượng. Ai ngờ nghĩ tiểu này trong truyền thuyết cơ duyên, vậy mà liền phát sinh ở bên cạnh mình, hết lần này tới lần khác chính mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn phía trước hai đầu cự thú, tàng bảo khố các tu sĩ âm thầm lắc đầu. Thần thú giá trị lớn đến bao nhiêu, trong lòng mọi người cũng rất hiểu rõ, bảo khố vật phẩm cộng lại, giá trị đều không thể và so sánh. Bọn hắn lại đem tối bảo vật chân quý nhét vào tàng bảo khố cửa, dùng để thủ hộ giá trị xa xa không thể cùng hắn so sánh đồ vật. Chỉ vì có mắt không trọng, mới biết làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nghĩ quả thực là buồn cười đến cực điểm. Chương 2914, nội khố phân biệt bảo. Chương 2914, nội khố phân biệt bảo. Từ giờ trở đi, này hai đầu cự thú không cần lại thủ vệ, ngay lập tức tìm kiếm nơi thích hợp hảo hảo nuôi nấng. Đại trưởng lao quyết định thật nhanh, đối mọi người ra lệnh, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. May mắn có Đường Trấn nhắc nhở, mới không có bỏ qua lần này cơ duyên. Bằng không một khi vì có chút nguyên nhân, nhường này hai đầu cự thú lọt vào tổn thương, sợ là hối hận cũng không kịp. Thần thú từ trước đến giờ cao quý, căn bản khinh thường cùng nhân tộc làm bạn, cho dù là có thần thú huyết mạch đời sau, đồng dạng cũng là như thế. Chẳng qua mọi thứ luôn có ngoại lệ, nếu là có thể nhường hắn nhận chủ, như vậy chờ đến biến thành chân chính thần thú sau đó, là có thể thông qua bình đẳng khế ước tiến hành thúc đẩy. Đến rồi lúc kia, có hai đầu thần thú tàng bảo khố, thử hỏi có ai có thể là đối thủ. Đường Trấn một câu, hoàn toàn thay đổi hai đầu cự thú vận mệnh. Nếu không biết chuyện này, hai đầu cự thú trong tương lai 5 tháng trong, vẫn như cũ sẽ tiếp tục trông coi cửa lớn. Nhưng mà bây giờ cũng không đồng dạng, từ hôm nay trở đi, rồi sẽ hưởng thụ hoàng đế đời sống. Mỗi ngày chỉ cần ăn cùng ngủ, còn sẽ có chuyên gia đi cùng nói chuyện phiếm, làm sâu sắc lẫn nhau trong lúc đó tình cảm. Tàng bảo khố còn có thể không tiếc đại giới, thu thập đủ loại chân quý vật tư, giúp đỡ cự thú lại nhanh lại ổn kích hoạt thần thú huyết mạch. Hai đầu cự thú mặc dù ngây thơ, nhưng cũng nghe hiểu Đường Trấn đám người đàm luận nội dung, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó tâm linh tương thông, đối Đường Trấn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đây không phải đang thị uy, mà là tại biểu đạt cảm tạ. Muốn qua ngày tốt lành, vậy liền hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên lãng phí cơ duyên của mình. Đường Trấn cười cười, đối hai đầu cự thú phất phất tay. Thế nhưng trong lòng của hắn lại hiện lên một vòng hoài nghi, luôn cảm thấy này hai đầu cự thú có chút vấn đề. Chúng nó cũng không phải thiên sinh địa dưỡng vật, trên người lưu lại thần mình tạo vật dấu vết, nhưng mà vì huyết mạch mỏng manh nguyên nhân, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách nhìn ra. Nhưng mà kiểu này tạo vật thủ đoạn lại làm cho Đường Chấn cảm thấy có chút mới lạ. Thần linh tạo vật lớn nhất thiếu hụt, cũng không cách nào thích ứng ngoại giới quy tắc, không thể sống sót quá lâu thời gian. Càng là cường hãn sinh mệnh, sống sót thời gian thì càng ngắn. Nhưng mà kiểu này thông qua sinh sôi cách thức, đem huyết mạch kéo dài tạo vật thủ đoạn, ngược lại là có tương đối lớn khả thi. Đường Chấn không khỏi hoài nghi, cả tòa linh của giới, kỳ thực chính là thần linh tạo vật thí nghiệm tràng. Thông qua tòa này đặc thù mà cường đại thế giới, chăn thả cùng bồi dưỡng cường đại thần linh tạo vật, để bọn chúng thông qua đủ loại phương thức còn sống sót. Điều này suy đoán cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là có cực lớn có thể. Thông qua giữa hư không chỉ lộ giả, Đường Chấn thì có một loại phỏng đoán, linh cực giới phía sau màn trường khống giả, tuyệt đối là siêu việt thần vương cấp bậc tồn tại. Đối phương tu hành cách thức, cùng lâu thành tu sĩ đại thể giống nhau, nhưng mà rõ ràng đi được cao hơn càng xa. Đồng dạng đều là thần linh, Đường Chấn tại vì não hải thần quốc kiến tạo mà 43, vị cường giả này cũng đã kiến tạo linh cực giới, tiếp nạp vô số ngoại giới tu sĩ mạo hiểm do kỳ. Đường Chấn càng là nghĩ kỹ, lại càng thấy được kinh hãi, mơ hồ cảm nhận được một tia áp lực. Quả thực như chính mình suy nghĩ, chẳng phải là nói linh cực giới tất cả đều là trưởng khống giả ý niệm tạo ra. Trừ ra ngoại lai tu sĩ bên ngoài, linh cực giới một ngọn cây cỏ đều có thể coi là vị cường giả kia phân thân. Mặc dù cũng không hiện thân, nhưng lại ở khắp mọi nơi, như là khống chế náo hải thần quốc giống như. Như vậy tồn tại cường đại, nếu như muốn diệt sát chính mình, có thể chỉ cần một ý niệm. Mặc dù không biết mở ra linh cực giới nguyên nhân, nhưng mà có thể xác định tại đây tòa thế giới bên trong, đối phương khẳng định có thể gìn giữ công bằng công chính, như vậy mới có thể bảo đảm diễn hóa thuận lợi tiến hành. Càng cường đại thần linh thì càng như thế, cho nên Đường Chấn cũng không lo lắng an toàn của mình. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tàng bảo khố cửa lớn đã mở ra, một đạo chật hẹp vách núi xuất hiện ở trước mắt, bốn phía đều là vạn trượng độ sâu. Đợi đến tiến vào bên trong, liền như là bước vào mênh mông tinh hải, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đại biểu cho một kiện bảo vật. Tàng bảo khố thành lập đến nay, tổng 760 năm hơn, trong lúc đó nhiều lần mưa gió, lúc này mới có rồi bây giờ quy mô. Đại trưởng lão cảm thán một câu, sau đó mới ý thức được sự thất thố của mình, đối Đường Chấn liên tục xin lỗi. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thật là coi là lóa mắt thành tích, đủ để lấy ra nói khoác một phen. Nhưng mà nói khoác cũng muốn chọn lựa đối tượng, tại Đường Chấn trước mặt nhắc tới việc này, đơn thuần chính là khất cái tại phú ông trước mặt khoe của. Chính mình khoác lác những kia thành tích, tại trí cường giả trước mặt giống như phù vân, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Không sao cả. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, nhìn bốn phía những điểm sáng kia, tỉ mỉ phân biệt bảo vật lai lịch. Ta giúp các hạ điều khiển trận pháp, nhường những bảo vật này bay đến trước mặt, như vậy ngài có thể nhìn càng thêm hiểu rõ. Đại trưởng lão vừa dứt lời, liền thấy những điểm sáng kia như vật sống, liên tiếp không ngừng mà hướng phía Đường Chấn bay tới. Ê! Đại trưởng lão thấy thế, ám đạo coi như ta chưa nói. Đường Chấn một ý niệm, có thể điều khiển tàng bảo khố phủ văn pháp trận, đem tồn kho bảo vật toàn bộ hít vào ra ngoài. Điều khiển bảo vật phi hành quỹ đạo, càng là hơn dễ như trở bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thời gian kế tiếp trong, bốn phía yên tĩnh ý mắng. Chúng tu sĩ cũng đang ngó chừng Đường Chấn, nhìn xem bảo vật theo trước mặt hắn trải qua, sau đó lại lần nữa bay đến sâu trong hư không. Có tu sĩ đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng nơi này có bản nguyên linh bảo, như thế liền có thể được thêm kiến thức. Còn có một số tàng bảo khố tu sĩ, không hy vọng phát hiện bản nguyên linh bảo, vì Đường Chấn khẳng định sẽ đem hắn mang đi. Đến rồi lúc kia, liền xem như không có cam lòng, thì khẳng định không ai bằng có can đảm ngăn cản Đường Chấn. Ngoài ra cũng có một chút tu sĩ, hy vọng có thể phát hiện bản nguyên linh bảo, sau đó Đường Chấn lại đem hắn mang đi. Chỉ cần Đường Chấn vui vẻ, có một số việc rồi sẽ trở nên dễ làm. Mặc dù bản nguyên linh bảo vô cùng chân quý, nhưng cũng chỉ là nhằm vào thần linh mà nói, phổ thông tu sĩ cho dù là đạt được lại nhiều, thì căn bản không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, cứ có thể vì những vật này, cho mình treo chọc không cần thiết mầm thai bạn. Nếu là được một vị thần linh hoặc hắn nô phó biết được, tàng bảo khố rồi sẽ đứng trước đối phương cường thủ hào đoạn, vô cùng có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão thì ôm tương tự tâm tư, ám đạo như không phải là bởi vì bản nguyên linh bảo tồn tại, làm sao có khả năng sinh ra nhiều như vậy khó khăn. Lần này coi như là vận may, có thể nhân họa đắc phúc, nhưng nếu là đụng phải những kia không nói lý cường giả, kết cục lại sẽ như thế nào? Có thể có chút mảy may không như ý, tàng bảo khố rồi sẽ triệt để biến thành lịch sử. Nhìn như cường đại tàng bảo khố, tại đối mặt dạng này cường giả lúc, liền như là một tổ con kiến đụng tới ngon đồng, căn bản không có mảy may năng lực phản kháng. Mọi người đều mang tâm tư, nhưng lại tuyệt đối không người nào dám quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn những kia bảo quang như là thiên hà lưu tinh, tại trước mặt không ngừng phi hành mà qua. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, Đường Chấn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia mênh mông tinh hà cuối cùng. Dường như có đồ vật gì khiến cho hứng thú của hắn ngừng. Đường Chấn đột nhiên lên tiếng, sau đó chỉ thấy lưu động tinh hà im bặt mà dừng, lơ lửng tại Đường Chấn cùng trước mặt mọi người. Có chút ý nghĩa, lại hiểu được cẩn tàng, thật sự cho rằng có thể né tránh truy tung của ta sao? Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đối phía trước chỉ một ngón tay, gấp tiếp theo liền thấy một mảnh bảo quang bị bao phủ trong đó. Trong đó có một đạo bảo quang, giống như con thỏ con bị giật mình bình thường, liều mạng muốn thoát khỏi khống chế. Hiểu rõ tránh không đi xuống, cho nên muốn chạy trốn sao? Đường Chấn khép cười một tiếng, đưa tay đối phía trước một chảo, đạo kia bảo quang thì ngoan ngoãn rơi vào trong tay hắn. Không sai không sai, thu hoạch vượt xa mong muốn. Đường Chấn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão đám người, cho thấy trong tay vật phẩm. Món bảo vật này, hiện tại thuộc về ta. Chương 2915, thần quốc bên trong thành thị chương 2915, thần quốc bên trong thành thị tất cả tu sĩ ánh mắt cũng rơi vào rồi đường chấn trên tay. Tại đường chấn tận lực áp chế xuống, bảo quang đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, vật phẩm hình thái hiện lộ ra. Kia chỉ là một thanh tạo hình tinh xảo truy thủ, toàn thân che kín phù văn, một tia như là côn trùng linh động quang ảnh, tại truy thủ mặt ngoài không dừng lại lưu chuyển. Là cái này bản nguyên linh bảo. Chúng tu sĩ vừa sợ vừa nghi, không biết làm sao hình dung tâm tình của mình. Nếu là nói truy thủ có gì đặc biệt, đó chính là nhiều thêm một đôi cánh, nhưng đây chỉ là luyện chế thủ pháp mà thôi. Cùng tài liệu luyện chế thân mình, căn bản không có nửa điểm quan hệ. Truy thủ có thể giấu vào nội bộ bảo khố bên trong, nói rõ khẳng định không phải phàm phẩm, nhưng mà ở đây tu sĩ toàn bộ cộng lại, xác thực không có người nào nhìn ra dị thường, nhiều nhất nhìn ra mặt ngoài giá trị. Nhất là tàng bảo khố mấy tên giám định đại sư, tất cả đều sâu bị đả kích, cũng đối với mình chức nghiệp trình độ cảm thấy hoài nghi. Các tu sĩ khác cũng là như thế, mang theo 3 phần ngạc nhiên cùng 6 phần bất ngờ, còn có 1 phần nhàn nhạt thất lạc, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phức tạp tâm tình. Nguyên lai cho dù là bảo vật đặt ở trước mặt, bọn hắn thì căn bản là không có cách nhận ra, nguyên bản trong lòng còn có một số tiểu toán bản, giờ phút này đã hoàn toàn thất bại. Các hạ ngài có cần, cứ lấy đi liền có thể. Đại trưởng lão đội vàng nói, không có nửa điểm do dự, nhìn lên tới thành ý 10 phần. Hắn nay đã hạ quyết tâm, thậm chí sợ đường chấn tìm không thấy, bây giờ treo lấy một trái tim cuối cùng phóng. Chỉ cần đường chấn tìm thấy muốn thứ gì đó, như vậy chính mình liền có cơ hội đưa ra một vài vấn đề, như thế cũng sẽ không có vẻ quá mức mạng muội. Không biết các hạ là hay không đã xem hết, nếu cảm thấy không hài lòng, ta còn có một số chân tàng phẩm, có thể đem lại cho các hạ chọn lựa. Đại trưởng lao dáng vẻ, rõ ràng chính là đang tận lực lấy lòng, điểm này tất cả mọi người năng lực nhìn ra được. Chẳng qua tàng bảo khố chúng tu sĩ, lại cho rằng lẽ ra nên như vậy, giả sử bỏ qua lần này cơ hội, tương lai nhất định hối tiếc không kịp. Nếu như đổi thành bọn hắn lời nói, đồng dạng sẽ không chút do dự lấy lòng đường chấn, từ đó hy vọng đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Nếu là ra vẻ thanh cao, sẽ chỉ thác thất lương cơ. Đúng vậy a, ta cũng không ít góp nhặt chất bảo, hy vọng các hạ có thể giúp đỡ đánh giá. Ta cũng vậy, dường như chất đầy tàng bảo khố, trong đó có rất nhiều bảo vật ta cũng không nhận ra. Các hạ có thể nên xem xét, không chừng tại những vật phẩm này bên trong thì có thứ ngài muốn. Một đám tu sĩ sôi nổi mở miệng, thật không thể đem của cải của nhà mình toàn bộ móc ra, sau đó tìm thấy đường chấn muốn bản nguyên linh bảo. Bọn hắn ý nghĩ giống như đại trưởng lão, dự định dựa vào không cần đến tài nguyên, đổi lấy đối với mình vật hữu dụng. Vậy liền nhìn lên một cái, nếu quả thật có thứ ta muốn, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Đường chấn mỉm cười gật đầu, hứa hẹn lại làm cho chúng tu sĩ mừng rỡ dị thường, thậm chí trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chính mình đồ cất giữ bên trong, nhất định phải có bản nguyên linh bảo, nếu năng lực lựa chọn số lượng lời nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đường chấn nói chuyện đồng thời, đã thu hồi trong tay vật phẩm, đưa vào rồi náo hải thần quốc bên trong. Đi theo tàng bảo khố tu sĩ, lần nữa trở về đại sảnh, chờ đợi bọn hắn đem bảo vật đưa tới giám thưởng. Ở trong quá trình này, đại trưởng lão thận trọng đưa ra một vấn đề, bối rối hắn chừng trên trăm năm. Đường chấn chẳng qua dăm ba câu, liền đem vấn đề giải quyết, kích động đến đại trưởng lão không ngừng hành lễ nói tạ. Giải quyết đạo nan đề này sau đó, đại trưởng lão mặc dù không đến mức thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đã triệt để hiểu rõ tương lai tu hành phương hướng. Đối với tu sĩ mà nói, điểm này so cái gì cũng quan trọng. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng đang tìm tòi con đường tu hành, rất có thể chỉ kém chỉ cách một chút, nhưng lại chậm chạp không cách nào đã đến một bước kia. Không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc, buồn bực sầu não mà chết. Chỉ bằng vào điểm này mà nói, đường chấn đủ để có thể xưng chỉ đường danh sư. Nhưng mà đại trưởng lão không dám hành đệ tử lễ, vì khó tránh khỏi sẽ có leo lên hiểm nghi, rất dễ dàng đưa tới đường chấn chơ cháo. Rốt cục có tài đức gì, có can đảm tự xưng đường chấn đệ tử? Có rồi đại trưởng lão là ví dụ, tàng bảo khố các tu sĩ đều đã động tâm, sôi nổi đi lấy chính mình giấu đi bảo vật. Bọn hắn cũng nghĩ đánh cược một phen, sau đó lại nhất phi trùng thiên. Đường chấn đang chờ đợi đồng thời, ý niệm đã bước vào não hải thần quốc, rơi vào giữa sơn cốc một tòa đặc thù trong thành thị. Lúc trước rời khỏi thực yêu thành, đã từng có một vệ hư ảnh phiêu khởi, đó là đường chấn dùng lực lượng bản nguyên, hoàn mỹ phòng chế một tòa khác thực yêu thành. Là cái này thực yêu thành hồn, thực yêu thành tinh khí thần, mỗi một danh thành bên trong cư dân, còn có một ngọn cây cỏ, đều bị đường chấn hoàn chỉnh phục chế tiếp theo. Đường chấn chỉ cần bổ sung huyết nục, thành thị rồi sẽ ngay lập tức sống lại. Nhưng mà về nguyên bản ký ức, đều sẽ lọt vào sửa đổi, rốt cuộc bọn hắn cũng không phải thật sự là thực yêu thành cư dân. Cương giả tạo vật chủ có thể trong một ý nghĩ, chế tạo ra muốn sinh vật, nhưng mà vĩnh viễn không cách nào chế tạo chân chính bản thể. Chính là nguyên nhân này, đường chấn mới từ đầu đến cuối không có phục sinh thê tử của mình tiểu điệp, vì cho dù là đem nó phục sinh sau đó, cũng bất quá chỉ là cái bản sao. Cùng các tu sĩ khác giống nhau, đường chấn đối với nhi nữ tỉnh trưởng cũng không thèm để ý, thực lực càng cao thì càng như thế. Lúc này đường chấn chính trên đường phố hành động, tòa thành thị này cảnh tượng dường như là vô số cây đường cong phát họa mà thành, như là lá cây mạch lạc giống như. Theo đường chấn đi qua, những kia hai màu trắng đen đường cong đột nhiên trở nên tiên sống lên, như là vẽ tranh thánh thủ đang không ngừng phụ lên, nhường một chút hoa cỏ trở nên xanh biếc đỏ tươi, nhường cành liêu theo gió đông đưa, đầu cảnh chim chóc vỗ cánh triển khai giọng hát. Trên đường phố truyền đến bách tính trò chuyện âm thanh, sau đó chính là ngựa xe như nước, nguyên bản như là ảnh đèn trắng giống như đứng im thành thị, giờ phút này đột nhiên thì sống lại. Đường chấn các hạ, buổi sáng tốt lành a. Một tên diện than lão bản đối đường chấn lớn tiếng chào hỏi, luôn miệng mang theo nụ cười sán lạ. Đây là sáng nay vừa mới hái quả, tiên sinh mau nếm thử nhìn xem, có thể ngọt có thể ngọt. Trên đầu ghim hai con bím tóc nhỏ hài đồng, canh giữ ở mẫu thân cạnh gian hàng một bên, nhìn thấy đường chấn đi tới sau đó, ngay lập tức nhu thuận cầm lấy một con quả, sôi nổi đưa đến trước mặt hắn. đường phố bất kể là người đi đường hay là tiểu phiến, hoặc là những kia uy phong lẫm lẫm võ giả tuần phố, cũng vẻ mặt tươi cười hướng phía Đường Trấn hành lễ vân an.
Tốt tốt tốt, tất cả mọi người tốt.
Đường Trấn đồng dạng trên mặt nụ cười, cùng những thứ này hoạt bát gương mặt chào hỏi, giống như bọn hắn căn bản không phải chính mình nhất niệm tạo ra. Cùng những kia ý niệm sáng tạo sinh vật khác nhau, những thứ này có hoàn chỉnh mô bản thực yêu thành cư dân, cũng không vì rời khỏi thần quốc mà tử vong, thì là chân chân chính chính sinh mệnh. Vì không có kế thừa nguyên bản ký ức, cho nên bọn hắn cũng không biết chính mình chỉ là sao chép vu mô cái thế giới người nào đó. Là cái này Đường Trấn kết quả mong muốn, vì từ giờ trở đi, bọn hắn sắp mở thủy cuộc sống hoàn toàn mới. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, cả tòa thành thị đều đã sống lại, ngay cả trong thành cây kia cao vút trong mây hai nan chi thụ, giờ phút này cũng đang không ngừng lắc lư. Rời đi quay chung quanh tường thành thành lập chỗ ở, Đường Trấn theo đồng ruộng ở giữa con đường, đi tới quen thuộc tiệm rèn tiền. Rèn sắt âm thanh khuyết tán ra đến, có vẻ không đội không chậm, giống như có thể gõ đến dài đằng đẵng. Cửa vị trí, một tên tuyệt sắc nữ tử đứng ở lối thoát mặt, chính vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Đường Trấn. "Chủ nhân, chào mừng trở về." Rèn sắt âm thanh im bặt mà dừng, tiệm rèn phòng cửa bị mở ra, một thân ảnh cao lớn đi ra. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ thiết tượng, nhìn qua Đường Trấn ngu ngơ cười một tiếng, như là nên đón cựu biệt trở về cố nhân. Chương 2916, Đường Trấn hứa hẹn chương 2916, Đường Trấn hứa hẹn đối mặt hai tên thuộc hạ nên đón, Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay đối thiên không một chiêu. Chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh trong hỗn độn, bay tới bốn dạng vật phẩm, chính là Đường Trấn lúc trước thu tập được bản nguyên linh bảo. Một con đĩa, hai viên viên cầu, còn có một cái tạo hình kỳ lạ chủy thủ. Này bốn kiện bản nguyên linh bảo, chia ra đến từ khác nhau vị diện, lại đều bị tu sĩ dùng đặc thù thủ pháp luyện thành binh khí. Đây là lãng phí cực đại lớn, với lại sẽ đối với bản nguyên linh bảo tạo thành tổn thương nghiêm trọng, nhất định phải trải qua hà khắc chữa trị sau đó, mới có thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu này bản nguyên linh bảo giá trị đã giảm mất đi nhiều, căn bản là không có cách cùng hoàn hảo trạng thái bản nguyên linh bảo so sánh. Mặc dù đạt được dù sao cũng so không chiếm được mạnh, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, vẫn như cũ sẽ cho người cảm thấy đau lòng. Muốn chữa trị tiểu này tổn hại bản nguyên linh bảo, đơn giản nhất, biện pháp xử lý là trong thần quốc chậm rãi ôn dưỡng. Nhưng mà rất tốn thời gian, động một tí mấy trăm hơn ngàn năm. Thế nhưng bây giờ có rồi thiết tượng, sự việc thì trở nên đơn giản rất nhiều, bởi vì hắn tu luyện đặc thù bản nguyên chi hỏa. Đường Trấn bồi dưỡng thiết tượng, trừ ra cơ duyên xảo hợp bên ngoài, cũng bởi vì hắn muốn làm một đặc thù thí nghiệm. Dùng lực lượng bản nguyên sao chép thực yêu thành, liên quan đến Đường Trấn một cái khác thí nghiệm, lẫn nhau trong lúc đó đều là hoàn hoàn đan xen. Nhìn mặt lộ nghi ngờ hai tên thuộc hạ, Đường Trấn giải thích nói, ta mang tới này bốn dạng vật phẩm, do ngươi phụ trách đưa chúng nó lại lần nữa thối luyện, đem tất cả tạp chất loại bỏ liền có thể. Thiết tượng tu luyện bản nguyên chi hỏa, còn có thể gọi là sinh mệnh chi hỏa, cùng lực lượng bản nguyên có hiệu quả như nhau hiệu quả. Thông qua ngọn lửa này tụ tập luyện rèn đúc, có thể để cho phàm tục binh khí có linh tính, thậm chí còn có thể có chân chính sinh mệnh. Tại thực yêu thành lúc, thiết tượng liền đã hoàn thành bước đầu tiên, thành công chế tạo ra rồi linh binh. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là không ngừng thăng cấp hỏa diễm đẳng cấp, chế tạo ra càng có linh tính binh khí. Khi hắn chế tạo vật phẩm có sinh mệnh lúc, thì mang ý nghĩa bản nguyên chi hỏa chính thức ngưng tụ, Đường Trấn thí nghiệm cũng sẽ chính thức hoàn thành. Bản nguyên chi hỏa mặc dù thần kỳ, lại tuyệt đối không thể cùng thần chi bản nguyên so sánh, giữa hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Nghe được Đường Trấn về sau, thiết tượng ánh mắt rơi vào rồi bốn dạng vật phẩm phía trên, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Cùng tăng bảo khố tu sĩ khác nhau, thiết tượng là Đường Trấn tự mình dạy cho nửa cái đồ đệ, một đôi mắt có thể thoải mái nhìn thấu vật phẩm bản chất. Bốn dạng vật phẩm xuất hiện một khắc này, thiết tượng liền đã nhìn xem xảy ra vấn đề, đồng thời thật chặt nhíu mày. Lãng phí một cách vô ích tài liệu quý hiếm, đơn giản chính là phí của trời, nếu để cho ta đến luyện chế lời nói, binh khí uy lực chí ít tăng lên gấp 10. Đối với thủ nghệ của mình, thiết tượng tương đối tự tin. Đường Trấn lắc đầu nói ra, ta không cần đưa chúng nó chữa trị, chỉ cần trở về ban đầu hình thái là được, ngươi hẳn phải biết ta cần chúng nó làm cái gì. Thân làm Đường Trấn sáng tạo sinh mệnh, giữa song phương giao lưu không có nửa điểm chướng ngại, Đường Trấn vừa dứt lời, thiết tượng liền biết rồi hắn mục đích. Nếu như ta đưa chúng nó luyện chế thành là thần khí, có phải ảnh hưởng bản nguyên linh bảo nguyên bản tác dụng, có thể khiến cho có uy lực càng mạnh mẽ hơn? Thiết tượng đột nhiên hỏi, nét mặt trở nên kích động. Đường Trấn gật đầu một cái, dùng giọng khẳng định nói ra, bản nguyên linh bảo sinh tại hỗn độn, vốn chính là tiên thiên thần khí, vì nội bộ tự thành thiên địa, cho nên mới sẽ tỏa ra lực lượng bản nguyên. Thân vật tự nhiên mà thành, đã gần như hoàn mỹ, lúc luyện chế hơi không cẩn thận, rồi sẽ phá hoại hoàn mỹ cân đối. Một khi cân đối bị phá hư sau đó, liền không thể lại gọi hắn là thần vật, đồng dạng không cách nào tỏa ra lực lượng bản nguyên. Đường Trấn đơn giản giải thích bản nguyên linh bảo đặc tính, nhìn mặt mũi tràn đầy trầm tư thiết tượng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, có thể không tổn hại bản nguyên linh bảo, cũng đem nó chế tạo biến thành thần khí, thì mang ý nghĩa có được thần tượng thành tựu. Nếu ngươi thật có thể làm được điểm này, ta có thể cam đoan với ngươi một việc, đó chính là không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải giúp ngươi biến thành chân chính thần linh. Đường Trấn tùy tiện không cho phép hứa hẹn, một khi hứa hẹn thì tất nhiên sẽ làm được. Nhưng mà muốn cho hắn hoàn thành hứa hẹn, thiết tượng đầu tiên nếu có thể chế tạo ra thần khí, bằng không cái hứa hẹn này cũng không cần thành lập. Giúp ta biến thành thần linh. Thiết tượng nghe vậy sững sờ, hắn chưa từng có nghĩ tới nên tu luyện tới cái gì giai vị, chỉ là một lòng một dạ cân nhắc tăng lên kỹ nghệ. Đối với một người tu sĩ mà nói, dạng này tâm tính vô cùng không bình thường, thế nhưng đúng là như thế, mới có thể thiết tượng kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh. Đường Trấn đối với hắn nhìn với con mắt khác, chính là bởi vì nguyên nhân này. Bên cạnh Liễu Thanh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình hâm mộ, không ngờ rằng Đường Trấn lại cấp ra cam kết như vậy. So sánh thiết tượng mà nói, Liễu Thanh đối với thực lực tăng lên càng thêm chấp nhất, bởi vì này sẽ cho nàng đem lại đủ nhiều cảm giác an toàn. Chẳng qua nàng đồng dạng hiểu rõ, muốn hoàn thành Đường Trấn yêu cầu, có thể nói là khó như lên trời. Bằng không Đường Chấn hào phóng đến đâu, cũng sẽ không dùng thành thần tư cách làm ban thưởng, tùy tiện hỏi một người tu sĩ, đều biết phần thưởng này đại biểu cho cái gì. Chính mình khi nào cũng sẽ có cơ hội như vậy. Liêu Thanh trong lòng thầm nghĩ, vụ trộm nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Người cũng không cần sốt ruột, đang ở thần quốc bên trong, thực lực nhất định có thể bay nhanh tăng lên. Về phần có thể hay không trở thành thần linh, lại cần nhất định cơ duyên, ở phương diện này ta không thể cho người hứa hẹn. Đường Chấn lời nói này, cho Liêu Thanh đem lại cực lớn lòng tin, cảm giác toàn thân tràn đầy động lực. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, biến thành thần linh có khó khăn dường nào, cho nên căn bản không dám lung tung hy vọng xa vời, để tránh chấp niệm lộ sắc thành là tâm ma. Thế nhưng chỉ cần có một cơ hội, nàng thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, sẽ dốc hết có khả năng tăng lên thực lực bản thân. Nếu đầy đủ may mắn, có lẽ sẽ đuổi tại trước thiết tượng, biến thành Đường Chấn tọa hạ đệ nhất thần tướng. Ngay tại Liễu Thanh âm thầm kích động, đồng phát thể phải nỗ lực tăng thực lực lên lúc, thiết tượng thì cuối cùng không còn trở mặc. Chủ nhân, ta nghĩ nên thử một chút, đem chế tạo thần khí xem như cố gắng của ta mục tiêu. Nếu có một ngày như vậy, ta có thể tự tay chế tạo ra thần khí, sẽ đích thân đề xuất ngài trợ giúp ta biến thành thần linh. Vì biến thành thần linh sau đó, ta đều sẽ có càng sung túc sức lực, khiêu chiến cao cấp hơn cái khác thần khí. Thiết tượng ngữ khí kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa đã ở trong lòng hạ quyết tâm, căn bản không có mảy may do dự cùng chần chờ. Tốt. Đường Chấn vỗ tay bày ra cổ vũ, chỉ cần thiết tượng có lòng tin, hắn khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ. Náo hải thần quốc lớn nhất tiện lợi, chính là bất kể muốn cái gì, đều có thể một ý niệm xuất hiện ở trước mắt. Bất luận cái gì muốn nếm thử nghiên cứu, lại khổ vì không có tài liệu thí nghiệm, đều có thể trong náo hải thần quốc hoàn thành. Không phải mô phỏng gen đúc, mà là chân tài thực học làm việc, không có một tơ một hào lệch lạc. Đối với bất luận cái gì một tên tượng sư mà nói, náo hải thần quốc loại hoàn cảnh này, cũng là chân chính thánh địa thiên đường. Đã ngươi tin tưởng như vậy, ta thì cho ngươi một cơ hội. Trừ ra cây chủy thủ này, còn lại ba kiện bản nguyên linh bảo, ngươi cũng có thể thử nghiệm tiến hành luyện chế. Chớ có cho là bản nguyên linh bảo được đến thoải mái, là có thể tùy ý tiêu xài, cái kia chân quý thời nhất định phải chân quý, rốt cuộc bản nguyên linh bảo giá trị còn tại đó. Cung cấp ba kiện bản nguyên linh bảo, nhường thủ hạ của mình nghiên cứu thí nghiệm, tuyệt đối coi là một siêu cấp đại thủ bút. Tất nhiên Đường Chấn thì sẽ không lỗ, bản nguyên linh bảo đã trở thành loại trạng thái này, lại hỏng thì hỏng không đến ở đâu. Loại vật này chỗ thần kỳ, ngay tại ở tùy tiện không cách nào tổn hại, bằng không lại làm sao có khả năng gọi thần vật. Cho dù là thiết tượng nghiên cứu thất bại, Đường Chấn cũng chỉ là lãng phí mấy trăm năm, tổn thất như vậy hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chương 2917, một tấm lệnh bài chương 2917, một tấm lệnh bài náo hải thần quốc bên trong tất cả, ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết được. Giờ phút này tàng bảo khố những tu sĩ kia, chính liên tiếp không ngừng xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt, hướng hắn biểu hiện ra chính mình bí không kỳ nhân cất giữ. Các loại bảo vật liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trước mắt, thấy vậy mọi người hoa mắt. Quả nhiên cất giữ loại chuyện này đều có các yêu thích, không nhất định thì không phải là binh khí hoặc là chất bảo. Khi thấy những kia thú vị vật siêu tập lúc, chúng tu sĩ tất cả đều hiểu ý cười một tiếng, cũng coi là đúng lẫn nhau yêu thích có hiểu biết. Khi thấy người khác vật siêu tập bên trong có chính mình cần thiết vật phẩm lúc, các tu sĩ còn có thể tại trong âm thầm bụng trộm bàn bạc. Nếu là Đường Chấn không coi trọng lời nói, phải chăng có thể giao dịch một phen, đến cái trước theo như nhu cầu. Tất nhiên chuyện trọng yếu nhất hay là tại chính mình đồ cất giữ bên trong có phải có bản nguyên linh bảo tồn tại. Qua. Đại trưởng lão đứng ở bên cạnh, phụ trách nhìn mặt mà nói chuyện, đồng thời chỉ huy trận này đặc thù giám bảo hoạt động. Đường Chấn đứng ở cách đó không xa, toàn bộ hành trình không nói một lời, lại biến thành toàn trường tu sĩ chú ý tiêu điểm. Tàng bảo khố tu sĩ thao túng các loại vật phẩm, biểu hiện ra cho Đường Chấn quan sát, đồng thời nghe theo đại trưởng lão chỉ huy. Nếu Đường Chấn không có phản ứng, vậy liền trực tiếp triệt hạ đi, thay đổi các tu sĩ khác biểu hiện ra bảo vật. Mỗi một tên biểu hiện ra bảo vật tu sĩ, trong nội tâm cũng đầy cõi lòng chờ mong, chẳng qua thoáng qua lại bị thất vọng thay thế. Tình huống như vậy, kỳ thực đã sớm tại đoàn trước bên trong. Đường Chấn tìm khắp tàng bảo khố bảo vật, mới tìm được ba kiện bản nguyên linh bảo, có thể thấy được loại bảo vật này tồn tại tỷ lệ rốt cục có nhiều thấp. Những thứ này tàng bảo khố tu sĩ, cộng lại có bao nhiêu cất giữ, khẳng định không cách nào cùng bảo khố số lượng so sánh. Bọn hắn vật siêu tập bên trong, xuất hiện bản nguyên linh bảo tỷ lệ đã thấp đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Thế nhưng dù là chỉ có cực kỳ bé nhỏ một tia hy vọng, tàng bảo khố tu sĩ cũng không nguyện ý bỏ cuộc, vì một khi thật tìm thấy bản nguyên linh bảo, vậy liền mang ý nghĩa nhất phi trùng thiên. Đường Chấn một câu hứa hẹn, tương đương với phổ thông tu sĩ bản nguyên linh bảo, người người cũng muốn có được. Liền xem như nửa tin nửa ngờ người, chỉ cần thấy được đại trưởng lão định nọt dáng vẻ, rồi sẽ ngay lập tức đem tất cả hoài nghi ném đến lên 9 tầng mây. Cũng không đủ chỗ tốt, há có thể để tên này vừa thối vừa cứng lanh huyết cuồng ma vui thành như vậy, kia há to mồm dường như thì không có khép lại qua. Những thứ này đầy cõi lòng chờ mong tàng bảo khố tu sĩ, vẫn không có làm rõ ràng bản nguyên linh bảo trình độ hiếm hoi, còn đang ở dùng sát suất đến tiến hành phân tích. Không biết ôm loại suy nghĩ này, bản thân liền là một sai lầm, vì ngay cả Đường Chấn bản thân cũng không dám làm ra kết luận như vậy. Qua. Đại trưởng lão phất phất tay, hướng phía trước mặt tu sĩ nói: "Đây." Đối diện tàng bảo khố tu sĩ nghe vậy, lập tức mặt lộ biểu tình thất vọng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng dáng vẻ. "Nếu không, ngài lại nhìn kỹ một chút." Hắn nhìn đại trưởng lão, dùng thử giọng nói hỏi: "Hồ đồ." Đại trưởng lão lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình không vui, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. "Ngươi là chuyện gì xảy ra, lẽ nào nghe không hiểu lời nói sao, lại còn dám ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng?" Phía sau xếp hàng những tu sĩ kia, đồng dạng lộ ra biểu tình bất mãn, cảm giác thời gian của mình bị người khác chiếm dụng. "Của ta những bảo vật này, toàn bộ đều là theo di tích bên trong đạt được, suýt nữa vứt bỏ tính mạng của mình. Trong lòng ta có loại cảm giác, những bảo vật này rất không bình thường, tuyệt đối không thể nào chỉ là phàm phẩm. Tên này tàng bảo khố tu sĩ, giọng nói có vẻ rất kích động, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể tiếp nhận phán định kết quả. Người tên đáng chết này, lẽ nào không nên ép cho ta ra tay không thể? Bản nguyên linh bảo là bực nào bảo vật, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện sẽ xuất hiện? Vội vàng mang theo ngươi đồ vật, cút cho ta đến một bên, bằng không ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Đại trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, rõ ràng đã ở vào nổi giận biên giới. Chỉ là bởi vì Đường Chấn ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải ngột ngạt phần này nộ khí, sau đó dùng tận lực bình hòa giọng nói ra lệnh. Nếu đặt ở thời gian khác, vì đại trưởng lão tính tình bản tính, tên này tàng bảo khố tu sĩ sợ là phải xui xẻo. Tuân mệnh. Tên này tàng bảo khố tu sĩ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ năng lực đối Đường Chấn hai người túi người hành lễ, sau đó mang theo vật phẩm của mình rời khỏi. Ngươi những vật phẩm này bên trong, xác thực có một ít đồ tốt, nhưng mà cũng không phải ta muốn bản nguyên linh bảo. Đường Chấn đột nhiên mở miệng, đối tên tu sĩ kia nói. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ bại tàng bảo khố tu sĩ, lập tức mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem tượng Đường Chấn. Các hạ, ngài nói ngươi thật. Đại trưởng lão và tu sĩ khác, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Chấn, mặt mũi tràn đầy đều là tò mò nét mặt. Trong lòng còn đang ở âm thầm cân nhắc, Đường Chấn cái gọi là đồ tốt, rốt cục hẳn là những thứ gì? Ta vừa mới nhìn qua rồi vật phẩm của ngươi, con kia trong bình có khắc càn khôn, bên trong ẩn giấu đi một viên cổ lão lệnh bài. Chỉ có cái bình vỡ vụn sau đó mới có thể hiện lộ ra. Thông qua này mai lệnh bài, nên có thể bước vào một nơi đặc thù, có thể bên trong ẩn giấu đi một phen cơ duyên. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, viên kia cái bình đã tự động bay ra, ở trước mặt mọi người nát vỡ thành hai mảnh. Đúng lúc này, một viên màu xanh biết bảng hiệu theo trong bình rơi ra ngoài, lơ lửng giữa không trung có hơi rung động. Đàm Cư. Nhìn thấy trên lệnh bài chữ viết sau đó, tàng bảo khố các tu sĩ đồng thời sức sở, tiếp theo mặt lộ vẻ mặt kích động. Lại là bước vào Đàm Cư lệnh bài, quả nhiên là một cái tốt. Nghe nói rất nhiều tổ chức cũng đang tìm khối này lệnh bài, đó là bước vào Đàm Cư phương pháp duy nhất, đồng thời tuyên bố vui lòng thanh toán giá trên trời. Gia hỏa này vận khí thật tốt, lại lấy tới một viên Đàm Cư lệnh bài, đây quả thực là cùng bản nguyên linh bảo cùng cấp bậc độ tốt. Khẳng định không cách nào cùng bản nguyên linh bảo so sánh, nhưng mà chúng ta có thể dùng đến, cho nên ta nghĩ giá trị cao hơn một chút. Thật là khiến người ta hâm mộ, chẳng những nhận được lệnh bài, còn đụng phải lần này giám bảo, bằng không sợ là vĩnh viễn không ai hiểu rõ bí mật này. Tang Bảo Khố tu sĩ nghị luận ầm ĩ, giọng nói bên trong khó nén trong lòng hâm mộ. Trước đây còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng bảo vật người sở hữu, giờ phút này trở nên kích động dị thường, hưng phấn dường như hô lên âm thanh tới. Ta liền biết, của ta cảm ứng không sai, trong số những bảo vật này đúng là có đồ tốt. Hắn cơ nằm đấm, dùng hưng phấn giọng nói. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy tức giận đại trưởng lão, nét mặt do âm chuyển tình, hắn đồng dạng hiểu rõ một viên Đàm Cư lệnh bài tầm quan trọng. Nếu như có thể nắm chắc cơ hội, theo Đàm Cư bên trong vớt đầy đủ chỗ tốt, tuyệt đối có thể để cho tàng bảo khố thực lực lần nữa tăng lên. Thời khắc này đại trưởng lão âm thầm cảm thán, dường như theo Đường Chấn đến, chuyện tốt đã bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện. Người kiện vật phẩm này, nếu là nguyện ý nộp lên tổ chức lời nói, tất nhiên sẽ cho ngươi đầy đủ phần thưởng phong phú. Nếu là ngươi không muốn lên giao lời nói, cũng đồng dạng không có vấn đề, nhưng mà nếu ngươi bước vào Đàm Cư bên trong cảnh ngộ nguy hiểm, đem không cách nào đạt được tổ chức trên bất kỳ trợ giúp gì. Đại trưởng lão nhắc nhở tên tu sĩ kia một câu, nhường hắn không nên đắc ý vong hình, quên đi chính mình chuyện nên làm. Đồ vật mặc dù là của hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn muốn lên giao tổ chức, tuyệt đối không thể đủ độc hưởng chỗ tốt. Thay đổi hắn tổ chức của hắn, có lẽ sẽ không thể làm gì, thế nhưng tàng bảo khố cũng không đồng dạng. Một khi bị bọn hắn để mắt tới lời nói, thật chứ có thể truy sát đến chết, hơn nữa là không chết không thôi. Nhìn đại trưởng lão bao hàm thâm ý ánh mắt, tàng bảo khố tu sĩ cơ thể có hơi lắc một cái, ở đâu vẫn không rõ nên sao đi làm. Chương 2918, Đàm Cư bí cảnh. Chương 2918, Đàm Cư bí cảnh. Nhìn xem chúng tu sĩ nhắc tới Đàm Cư lúc, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng hướng tới, liền biết chỗ nào không phải đơn giản chỗ. Không đợi Đường Chấn hỏi thăm mở, đại trưởng lão thì xoay đầu lại, chủ động giải thích lên Đàm Cư lai lịch. Đàm Cư nơi này là tại đột nhiên xuất hiện. Một lần nào đó không có dấu hiệu nào động đất sau đó, ngàn dặm bên ngoài bình nguyên đột nhiên sụp đổ, lộ ra một tòa nút trong dưới lòng đất cự hình phế tích. Phế tích tồn tại lịch sử đã không cách nào khảo chứng, nhưng mà thông qua một ít dấu vết phán đoán, ít nhất thì tại 10 vạn năm trở lên. Phế tích xuất hiện sau đó, thì có tu sĩ bước vào phế tích bên trong thăm dò, sau đó tại một tòa trên tấm bia đá, nhìn thấy hai cái chữ cổ cực lớn, đám mây dày cảnh. Vì tấm bia đá này tồn tại, các tu sĩ đem di tích mệnh danh là Đàm Cư, đồng thời rất nhanh liền truyền bá ra. Lúc mới bắt đầu nhất, Đàm Cư cũng không có danh tiếng gì, vì tại rộng lớn vô biên linh cực giới, tương tự di tích phế tích nhiều vô số kể. Thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, thì trong Đàm Cư phát hiện hàng loạt chất bảo, dẫn tới các tu sĩ tranh nhau tiến về. Thông qua nghiên cứu đi sau hiện, Đàm Cư nhưng thật ra là một tòa cự hình tông phái trụ sở, lại bị không biết thủ đoạn trong nháy mắt phá hủy. Để người cảm thấy nghi ngờ là, người công kích cũng không có quét dọn chiến trường, dẫn đến tông môn tất cả vật phẩm đều bị mai táng. Tử vong tông môn tu sĩ, hóa thành các loại yêu ma quỷ quái, tại tông môn bên trong bốn phía lêu lổng bồi hồi. Tu sĩ thăm dò Đàm Cư lúc, nhất định phải kiểm tra những quái vật này, vì rất nhiều bảo vật thì trên người chúng. Theo thời gian trôi qua, Đàm Cư bí mật lớn nhất cũng bị người thám hiểm khám phá ra. Nguyên lai trong Đàm Cư bộ tồn tại một chỗ mật cảnh, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo. Nhưng mà muốn đi vào trong đó, nhất định phải có thông hành lệnh bài. Lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, muốn lần nữa tiến vào lời nói, nhất định phải tìm kiếm mới lệnh bài. Có linh cực giới bản thổ tu sĩ tổ chức, trong lúc vô tình đạt được rồi một tấm lệnh bài, từ trong Đàm Cư bí cảnh lộ ra hàng loạt chất bảo. Bọn hắn tại giữ bí mật đồng thời, còn đang ở bốn phía tìm cái khác lệnh bài, có thể nói là bất kể đại giới. Ai ngờ tại trong lúc lơ đãng, một tên bản thổ tu sĩ tiết lộ bí mật này, rất nhanh liền khiến cho mọi người đều biết. Không có qua bao lâu thời gian, thì có một đám ngoại lai tu sĩ thành công tìm được rồi một viên thông hành lệnh bài. Bọn hắn tổ chức hàng loạt nhân viên tiến nhập đàm cư bí cảnh, quả nhiên thì mang về hàng loạt bảo vật. Nghe đồn được chứng minh, đàm cư bí cảnh thông hành lệnh bài trong nháy mắt biến thành vô số tu sĩ cướp đoạt tìm kiếm mục tiêu. Thời gian kế tiếp trong, thông qua đủ loại con đường, từng mai thông hành lệnh bài bị tìm thấy. Đạt được thông hành lệnh bài may mắn, cũng thuận lợi tiến nhập đàm cư bí cảnh, sau đó mang về hàng loạt chất bảo. Theo lần lượt phong phú thu hoạch, đàm cư bí cảnh danh khí càng lúc càng lớn, lệnh bài giá trị cũng biến thành càng ngày càng cao. Lúc trong bình khối này lệnh bài, nếu rơi vào ngoại giới tu sĩ trong tay, khẳng định sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu tranh đoạt. Nghe được đại trưởng lão giải thích, Đường Chấn gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì. Thế nhưng trong lòng lại sinh ra hoài nghi, đàm cư bí cảnh đến cùng là cái gì chỗ, tại sao có thể tùy ý mang ra bảo vật? Nếu là tông môn tồn trữ bảo vật chỗ, căn bản không thể nào có nhiều như vậy lệnh bài, càng không khả năng cho dù ai nắm giữ lệnh bài đều có thể bước vào. Rõ ràng như thế vấn đề, khẳng định cũng sớm đã có người nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn vì sự thực mà lựa chọn câm miệng. Đường Chấn tuy có hoài nghi, cũng không truy đến cùng dự định. Trừ phi đàm cư bí cảnh bên trong có vật mình muốn, bằng không Đường Chấn căn bản không thèm để ý thời gian kế tiếp trong, dám bảo tiếp tục tiến hành. Như bắt đầu đoán trước như vậy, tàng bảo khố tu sĩ vật phẩm mặc dù không ít, nhưng mà không có một kiện là bản nguyên linh bảo. Chúng tu sĩ trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận hiện thực, cần biết lần này dám bảo hoạt động vốn là ôm may mắn tâm lý. Mặc dù không có tìm thấy bản nguyên linh bảo, nhưng mà phát hiện một viên đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài, cũng đủ làm cho chúng tu sĩ cảm thấy hưng phấn. Mọi người đã có thể đoán được, có thể không được bao lâu thời gian, tàng bảo khố rồi sẽ tổ chức nhân viên tiến về đàm khư bí cảnh. Đối với cái chỗ kia, chúng tu sĩ hướng tới đã lâu. Tình cờ vào lúc này, phụ trách tìm viên cầu chủ nhân tàng bảo khố tu sĩ đã quay trở về tổng bộ bên trong. Nhìn hai tên tu sĩ vẻ mặt lúng túng, hai tay chống không đi vào trước mặt, đại trưởng lao nét mặt dị thường khó coi. Tàng bảo khố quy củ cực nghiêm, một khi tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, nhất định phải đem hết toàn lực đi hoàn thành. Nếu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, rồi sẽ gặp trừng phạt, bất luận kẻ nào cũng không thể trốn tránh. Đặc biệt cùng Đường Chấn có liên quan nhiệm vụ, càng không cho phép xuất hiện nửa chút biến cố, bằng không đại trưởng lao thì sẽ nhảy ra giết người. Đến cùng là thế nào chuyện, để các ngươi đi đem người mang về, hiện tại người ở nơi nào? Giọng đại trưởng lão trầm thấp, đối diện hai tên thi hành nhiệm vụ tàng bảo khố tu sĩ, lập tức có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đường Chấn không nói một lời, giống như một bức tượng thần. Chúng ta tại nhận được mệnh lệnh sau đó, ngay lập tức tìm kiếm tên kia ngoại lai tu sĩ tung tích, sau đó một đường truy tung đến rồi đàng khư. Đàng khư? Đại trưởng lão khẽ cau mày, phe mình vừa mới đạt được rồi đàng khư bí cảnh lệnh bài, đối phương liền chạy tới rồi đàng khư, này khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp. Chạy đến đàng khư thì phải làm thế nào đây, trực tiếp bắt trở lại liền có thể, lẽ nào hắn còn dám phản kháng hay sao? Đại trưởng lão tiếp tục truy vấn, trong lòng cũng đã hiểu ra, khẳng định xuất hiện nào đó biến cố. Chúng ta đuổi tới đàm khư sau đó, cũng không có tìm thấy tên tu sĩ kia, trải qua nghe ngóng sau đó mới biết được, hắn lại cùng Thiên Trượng Phong tu sĩ thông đồng đến cùng nhau, tiến nhập đàm khư bí cảnh bên trong. Tang Bảo Khố chúng tu sĩ nghe đến đó, đồng thời giật mình kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Cho dù ai đều không có nghĩ đến, Đường Chấn muốn truy tung ngoại lai tu sĩ, lại cùng Tang Bảo Khố tử địch dây dưa đến cùng nhau. Nhất làm cho người không thể tin được là, đối phương lại đi theo đối địch tổ chức, tiến nhập vô số tu sĩ hướng tới đàm khư bí cảnh. Tang Bảo Khố vận khí bạo dạn, mới được rồi bước vào đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài, thế lực đối địch lại là làm sao đạt được? Còn một người khác vấn đề, Thiên Trượng Phong tu sĩ bước vào đàm khư bí cảnh, tại sao muốn mang theo tên kia ngoại lai tu sĩ? Chuyện này khẳng định có vấn đề, các ngươi cũng nghe được cái gì, đội vàng cũng cho ta nói ra. Đại trưởng lão giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, thật không dễ dàng mới tìm được cơ hội biểu hiện, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện biến cố. Nếu dẫn tới Đường Chấn bất mãn, đơn giản chính là một hồi tai nạn, liền xem như hắn không truy cứu, cũng sẽ nhường tàng bảo khố bỏ lỡ cơ duyên. Giờ khắc này đại trưởng lão đã hận thấu Thiên Trượng Phong tu sĩ, đồng phát thể nếu có cơ hội, nhất định phải đem đối phương triệt để diệt trừ. Đối mặt mọi người nhìn gần, hai tên tu sĩ vội vàng giải thích, chúng ta trải qua nghe ngóng sau đó, mới làm rõ ràng khoảng tình huống. Nguyên lai trước đây không lâu, tên kia ngoại lai tu sĩ tại vô ý trong lúc đó, phát hiện thượng cổ tu sĩ bí ẩn độc phủ. Hắn nên được đến không ít bảo vật, chia ra cất giữ trong địa phương khác nhau, chúng ta nơi này cũng bị hắn cất một phần. Nhưng mà ở trên người hắn, lưu lại quan trọng nhất một phần vật phẩm, chính là bước vào đàm khư bí cảnh thông hành lệnh bài, với lại đã bị hắn luyện hóa. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Thiên Trượng Phong tu sĩ mới biết mang theo hắn, cùng nhau tiến nhập đàm khư bí cảnh bên trong. Chúng tu sĩ nghe đến đó, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ám đạo nguyên lai là chuyện như vậy. Ta muốn đi một chuyến đàm khư, các ngươi ai tới dẫn đường? Đường Chấn đột nhiên mở miệng, đối mọi người chung quanh nói. Đại trưởng lão hơi sững sờ, tiếp theo mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng tỏ vẻ vui lòng dẫn đường. Sau đó lại quay người phân phó thủ hạ, ngay lập tức khởi động phù văn chiến thuyền, đi theo Đường Chấn cùng nhau đi tới đàm khư. Chương 2919, khí thế bùng hổ. Chương 2919, khí thế bùng hổ. Tại linh cực giới bên trong, có một loại phù văn chiến thuyền, nguồn gốc từ tại thời đại thượng cổ. Chiến thuyền có thể lớn có thể nhỏ, cái lớn có thể dung nạp hơn vạn tu sĩ, trực tiếp vượt qua mấy chục vạn xa. Thuyền tiểu này phương tiện giao thông, có thể mượn giang hà lực lượng tiến lên, một đường đến thiên ngai hải giác. Tu sĩ liền lợi dụng tiểu này đặc tính, đem thiên địa năng lượng hóa thành trường giang đại hải, khu động phù văn chiến thuyền giữa thiên địa tiến lên. Không lo nguồn năng lượng thiết tế, liền xem như không người điều khiển, vẫn như cũ có thể tự động hành xử vào năm. càng không như chân chính thuyền như vậy chậm chạp, mà là tốc độ kỳ lạ, tiến lên trong lúc đó như là cuồng phong quá cảnh. Quá khứ mỗi đoạn thời gian, linh cực giới vùng trời khắp nơi có thể thấy được phù văn chiến thuyền thân ảnh, rất nhiều đại thế lực ở giữa quyết chiến bên trong, phù văn chiến thuyền xuất động thực tế tập lập. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, theo thời cổ lưu truyền xuống phù văn chiến thuyền, số lượng trở nên càng ngày càng ít. Còn lại những kia phù văn chiến thuyền đều bị các đại thế lực nắm trong tay, nếu như không có bắt buộc, sẽ không tùy tiện vận dụng tiểu này chân quý phương tiện giao thông. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bỏ neo tại động vật bên trong phù văn chiến thuyền, nhanh chóng rời đi bỏ neo địa điểm. Tang bảo khố tinh nhuệ tu sĩ toàn bộ điều động, vây quanh đường trấn leo lên phù văn chiến thuyền, đồng thời dựa vào đặc thù của buồm, đánh ra tàng bảo khố chuyên thuộc cơ hiệu. Dù là cách khoảng cách mấy chục dặm, đều có thể nhìn thấy này phóng lên tận trời đánh dấu, biết được phù văn chiến thuyền sở thuộc thế lực. Dọc đường tu sĩ thấy thế, rồi sẽ tận lực tránh đi tuyến hàng không, bằng không chính là trắng trận tuyên chiến. Trừ phi không chết không thôi thù hận, bằng không không có ai sẽ cố ý cản đường, như thế rồi sẽ lọt vào đến từ phù văn chiến thuyền công kích. Phù văn chiến thuyền một lần công kích, dường như năng lực phá hủy nửa tòa thành thị, không có gánh vác loại công kích này thực lực, vậy liền tốt nhất đừng muốn chết. Đến rồi giờ này ngày này, phù văn chiến thuyền xuất hành tần suất càng ngày càng thấp, nếu như không có bắt buộc, cái nào tọa tu sĩ tổ chức cũng sẽ không như thế cao điệu. Linh cực giới không như những địa phương khác, nơi này ngọa hổ tàng long, mỗi thời mỗi khắc cũng có ngoại lai tu sĩ gia nhập trong đó. Nếu như không có tuyệt đối thực lực cường hãn, lại biểu hiện quá mức cao điệu lời nói, rất có thể sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Thì vì tàng bảo khố làm thí dụ, bọn hắn lần này cảnh ngộ đường chấn, còn kém một chút toàn quân bị diệt. Nhưng mà tàng bảo khố bên trong mấy món bản nguyên linh bảo, giúp đỡ bọn hắn miễn đi rồi tai họa ngập đầu, thậm chí có thể nói là nhân họa đắc phúc. Trải qua chuyện này sau đó, chắc hẳn tàng bảo khố sẽ trở nên càng thêm kiêm tốn, tuyệt đối sẽ không lại đi làm một ít tự tìm đường chết sự việc. Chẳng qua nếu là có đường chấn dạng này kháo sơn, tàng bảo khố thì tuyệt đối sẽ không tận lực kiêm tốn, mà là sẽ thừa cơ trắng trợn phóng đại địa bàn. Ai nếu dám tại trêu chọc, vậy liền diệt hắn toàn tộc. Tất nhiên đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi, cho dù ai đều tin tưởng, đường chấn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn hắn cung phục. Chẳng qua đại trưởng lão vẫn như cũ dốc hết toàn lực, nghĩ biện pháp nhớ kỹ đường chấn uy thế, cho mình cùng tàng bảo khố kiếm chắc phúc lợi. Nhắc tới cũng là vận khí bạo dạng, đường chấn muốn tìm tên kia ngoại lai tu sĩ, lại cùng thế lực đối địch thông đồng đến cùng một chỗ. Bất kể loại nguyên nhân nào, đại trưởng lão đều nhất định muốn tham dự việc này. Chẳng những muốn thừa cơ đả kích đối thủ, đồng thời cũng là muốn cẩn thận đề phòng, không cho đối phương lấy lòng đường chấn cơ hội. Đối với đại trưởng lão tâm tư, bất kể là tàng bảo khố tu sĩ hay là đường chấn bản thân đều rất hiểu rõ. Đường chấn ngược lại là sao cũng được, hắn theo tàng bảo khố đạt được rồi 4 kiện bản nguyên linh bảo, liền xem như làm cho đối phương cáo mượn oai hùng một lần lại như thế nào. Nhìn thấy đường chấn thái độ sau đó, tàng bảo khố tu sĩ càng thêm hưng phấn, vụ trộm cũng đang sắn tay áo lên. Nếu cơ hội lần này thích hợp, bọn hắn rồi sẽ đúng thiên trượng phong phát động công kích, tranh thủ đem đối phương giơ lên tiêu diệt. Cơ hội bày ở trước mặt, có thể nói là chớp mắt là qua, nếu như có thể nắm chắc, tàng bảo khố liền có cơ hội nhanh chóng nổi lên. Phù văn chiến thuyền nô lên cao bay qua, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì che lấp, ngay lập tức hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt, bọn hắn cũng trong lòng suy đoán, tàng bảo khố rốt cuộc muốn làm gì, lại vận dụng phù văn chiến thuyền. Lòng mang tò mò tu sĩ, liền một đường đi theo phù văn chiến thuyền, muốn nhìn một chút sau đó phải xảy ra cái gì. Ai ngờ cùng nhau đi tới, phía sau đi theo tu sĩ lại càng ngày càng nhiều, tạo thành tiếng động thì càng lúc càng lớn. Không có qua bao lâu thời gian, thì có tin tức truyền đến, xương tàng bảo khố chuẩn bị khơi mào một hồi chiến tranh. Thông tin quyết tán ra đến, ngay lập tức khiến cho càng lớn doanh động, rốt cuộc tại phiến khu vực này bên trong, tàng bảo khố coi là tương đối nổi danh thế lực. Một khi tàng bảo khố khơi mào chiến tranh, rồi sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, không biết có bao nhiêu tu sĩ đều sẽ bị chiến tranh tác động đến. Một đường khí thế hùng hổ, tại lướt qua một mảnh bình nguyên sau đó, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Dừng lại Vu Đàm Khư bên trong tu sĩ, đều bị phù văn chiến thuyền khí thế làm chấn kinh, trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời, bọn hắn có một loại cảm giác, thời khắc này tàng bảo khố chiến thuyền chính là hương sư bấn tội mà đến. Nhất là tàng bảo khố đối thủ, những kia thiên trượng phong tu sĩ, càng là hơn như lâm đại địch giống như. Giữa song phương tranh chấp từ xưa đến nay, nếu nắm lấy cơ hội lời nói, tuyệt đối sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Lần này tàng bảo khố phân bộ cảnh ngộ nguy cơ, thiên trượng phong cũng không có thời gian tham dự, bởi vì bọn họ còn có hắn đại sự của hắn muốn làm. Lại không nghĩ chính mình không có treo chọc tàng bảo khố, đối phương lại chủ động chạy lên cửa, một bộ muốn đánh trận dáng vẻ. Không cần đoán đều biết, khẳng định là hiểu rõ rồi thiên trượng phong đạt được lệnh bài thông tin, cho nên muốn thừa cơ chặn ngang một ước. Ngay lập tức đem thông tin truyền về tổng bộ, ngay lập tức điều động nhân viên tới trước trợ giúp, tuyệt đối không thể có nửa chút chần chờ. Lạnh lùng nhìn tàng bảo khố phủ văn chiến thuyền, phụ trách chỉ huy lần hành động này thiên trượng phong thủ lĩnh, không chút do dự địa ra lệnh. Bất kể là bản thân hắn, hay là cái khác quan chiến tu sĩ, kỳ thực cũng ôm ý tưởng giống nhau. Tàng bảo khố như thế lần hương sư động chúng tới trước, chính là vì nhằm vào thiên trượng phong, bằng không ở đây không có bất kỳ cái gì một chi tu sĩ tổ chức, cũng không cần tàng bảo khố vận dụng như thế chiến trận. Sự thực thì xác thực như thế, nhưng mà tàng bảo khố mục đích chính yếu nhất, cũng không phải là vì đánh trận. Chỉ là sự tình này, đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không tùy tiện giải thích, ước gì hiểu lầm tiếp tục kéo dài mới tốt. Tình thế rốt cục làm sao phát triển, còn phải xem đường chấn thái độ, nói cho cùng bọn hắn chỉ là trợ thủ mà thôi. Theo phủ văn chiến hạm tiến đến, đàm cư bầu không khí càng chặt chẽ trương, những kia không nghĩ rước phiền phái tu sĩ, đều đã xa xa trốn đến rồi một bên. Chỉ có thiên trượng phong tu sĩ, cùng tàng bảo khố phủ văn chiến hạm lẫn nhau đối lập, một bộ kiếm bạt nô trương bộ dáng. Đường chấn cũng không để ý tới những tu sĩ kia, mà là nhìn về phía trước một chỗ đại điện, chỗ nào có mịt mở không gian lực lượng truyền ra ngoài. Cái gọi là đàm cư bí cảnh, hẳn là cái chỗ kia. Ta chuẩn bị bước vào Đàm Khư bí cảnh, các ngươi có phải cũng muốn đi theo? Đường Chấn nhìn về phía đại trưởng lão, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi.
Tự nhiên muốn vào trong, đi theo tại các hạ bên cạnh tùy thời nghe theo điều khiển. Trên thực tế cho dù không có Đường Chấn, đại trưởng lão bọn hắn thì như thường có thể tiến vào bên trong, rốt cuộc trong tay nắm giữ lệnh bài. Có thể nếu là có thể đi theo Đường Chấn, cùng nhau bước vào Đàm Khư bí cảnh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu là phát sinh biến cố, cũng tốt có chuyện nhờ trợ đối tượng. Các hạ chờ một lát, ta cái này đi lấy lệnh bài. Đại trưởng lão nói chuyện đồng thời, liền nhìn về phía tên kia đạt được lệnh bài tu sĩ, chuẩn bị làm cho đối phương tướng lệnh bài kích hoạt.
Không cần. Đường Chấn vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước đại điện bên trong quang mang nổ bắn ra, sau đó một đạo hư ảo thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, Đường Chấn ngay tại những kia trong ánh mắt kinh ngạc, cất bước tiến nhập Đàm Khư bí cảnh. Chương 2920, quỷ dị tượng gốm. Chương 2920, quỷ dị tượng gốm. Nhìn thấy Đường Chấn bóng lưng biến mất, bao gồm đại trưởng lao ở bên trong tất cả tu sĩ, cũng có một loại trở tay không kịp cảm giác. Trời ơi, đó là Đàm Khư bí cảnh lối vào. Đột nhiên có một người tu sĩ, dùng kích động giọng nói la lớn, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ. Hắn gặp qua Đàm Khư bí cảnh mở ra, trước mắt một màn này cảnh tượng, cùng lúc đó mở ra cảnh tượng không khác nhau chút nào. Làm sao có khả năng? Bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, phu cận tất cả tu sĩ cũng trợn mắt há hốc mồm, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng cần chuyên thuộc lệnh bài mới có thể tiến vào Đàm Khư bí cảnh, tại sao lại đột nhiên môn hộ mở rộng? Rốt cuộc là một ảo giác hay là thật mở ra? So sánh cái khác mê man tu sĩ, đại trưởng lão nhanh nhất đoán được chân tướng, xác định là cái này Đường Chấn thủ đoạn. Căn bản không cần lệnh bài, chỉ là trong một ý nghĩ thì thoải mái mở ra Đàm Khư bí cảnh cửa lớn. Liên như là tại tàng bảo khố phân bộ, cưỡng ép nghịch chuyển phù văn pháp trận, gắng gượng lấy ra tất cả bảo vật giống như. Loại đó cường hãn thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giờ khắc này đại trưởng lão cảm giác chính mình là hết ngồi đáy giếng, đồng thời cũng bị Đường Chấn thực lực rung động thật sâu. Thần linh thủ đoạn có thể thì không gì hơn cái này. Cơ hội khó được, còn đứng ngây đó làm gì, đội vàng cũng cho ta theo sau. Đại trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, đánh thức đang ngẩn người tàng bảo khố tu sĩ, tiếp theo mặt lộ nét mặt hưng phấn, đi theo sau lưng đại trưởng lão, thẳng đến phía trước thông đạo mà đi, thoáng qua liền đã tiến vào bên trong. Mặc dù đạt được thông hành lệnh bài ưu thế đã biến mất, chẳng qua chỉ cần có thể bước vào Đàm Khư bí cảnh thì tương đương với đã đạt thành mong muốn mục đích. Duy nhất tệ nạn chính là người khác cũng có thể vào trong, hơn nữa còn không thể ngăn cản, bằng không rồi sẽ biến thành mục tiêu công kích. Lần này vận dụng phù văn chiến thuyền, tàng bảo khố chọn bện xuất động 3000 tinh anh tu sĩ, lưu lại một nửa trấn thủ phù văn chiến thuyền, còn lại toàn bộ bước vào Đàm Khư bí cảnh. Đàm Khư bên trong tu sĩ khác, đồng dạng bị đột nhiên mở ra thông đạo làm chấn kinh. Bọn hắn căn bản là không có cách xác định thông đạo là có hay không bước vào Đàm Khư bí cảnh, cho nên biểu hiện có chút do dự. Đến tàng bảo khố tu sĩ cách làm, kiên định những thứ này vây xem tu sĩ lòng tin, nguyên bản hoài nghi cũng bị không hề để tâm. Tốc độ phản ứng nhanh nhất hay là tàng bảo khố lao đối đầu, đến từ thiên trượng phong tu sĩ. Tàng bảo khố tu sĩ vừa mới vào trong, đến từ thiên trượng phong ngoại giới tu sĩ cũng đều quả quyết tiến vào bên trong. Bọn hắn đồng bọn còn đang ở Đàm Khư bí cảnh, nhất định phải kịp thời cung cấp trợ giúp, đỡ phải cảnh ngộ tàng bảo khố tu sĩ công kích. Cái khác vây xem tu sĩ đồng dạng khống chế không nổi trong lòng dục vọng, liên tiếp không ngừng xông vào thông đạo bên trong. Những kia linh cực giới thổ dân tu sĩ đồng dạng đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó tổ đội tiến vào bên trong. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Đàm Khư trở nên phi thường náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến tòa này thượng cổ di tích, bọn hắn hoặc là chờ không nổi bước vào thông đạo, hoặc là ở lại bên ngoài tiếp ứng đồng bạn. Có tu sĩ âm thầm tính ra, phát hiện không đến nửa ngày trong, chí ít có mấy bạn tên tu sĩ tiến vào bên trong. Nay còn vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi, theo thông tin khuyết tán ra đến, còn sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ đến. Chờ đợi những kia đội ngũ bên trong, xuất hiện một ít đặc thù thân ảnh, chỉ là không hề có tu sĩ phát hiện dị thường. Bọn hắn đều là đã từng đạt được lệnh bài, sau đó tiến vào Đàm Khư bí cảnh tu sĩ, nghe nói cũng đã từng đạt được rồi hàng loạt chất bảo. Chỉ là tại tầm bảo sau khi chấm dứt, những tu sĩ này thì mai danh nhận tích, cực ít xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt. Ngoại giới cũng đang nghi ngờ, những tu sĩ này đạt được rồi đủ nhiều chỗ tốt, cho nên mới sẽ trốn đi tăng thực lực lên. Theo thông đạo xuất hiện thông tin không ngừng quyết tán, những thứ này đã từng bước vào Đàm Khư bí cảnh tu sĩ, lại lặng yên không tiếng động thể tụ tại đây. Bọn hắn không hề có bước vào thông đạo bên trong, mà là giữ im lặng phân tán ra đến, giống như thủ hộ cửa thông đạo giống như. Mặc dù không nói lời nào giao lưu, nhưng mà hành động lúc tương đối ăn ý, phản phất có người âm thầm tổ chức giống như. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện tại những tu sĩ này bên hông, cũng treo lấy một viên xưa cũ mà ma quái tượng gốm. Tượng gốm thoạt nhìn như là vật bồi táng, mặt ngoài bôi lên sắc thái, cũng sớm đã vì năm tháng ăn mòn mà ảm đạm. Nhưng mà trên mặt nét mặt, lại có một loại rất sống động cảm giác, với lại ma quái không nói lên lời. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ sinh ra một loại cảm giác, giống như tượng gốm đang chằm chằm vào ngươi, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đại trưởng lao bước vào thông đạo sau đó, phát hiện cảnh tượng trước mắt, lại cùng tàng bảo khố tổng bộ rất tương tự. Đồng dạng đều là âm u môi trường, giống như chôn giấu dưới đất vạn năm lăng mộ, tản ra một cô mốc meo khí tức. Không rõ chất liệu cao lớn vách tường, cùng rong động địa hình kết hợp chung một chỗ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy giữ tận quái vật pho tượng, giấu ở góc tối chỗ. Tại ngươi không thấy được lúc, liền sẽ dùng ánh mắt tấm lánh, ở trong bóng tối len lén dòm nó ngươi. Nhìn thấy Đàm Khư bí cảnh bên trong cảnh tượng, đại trưởng lao đám người lướt nhau, nét mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Dạng này rách nát chỗ, lại có vô số chất bảo, nghĩ như thế nào cũng cảm giác có chút không đúng. Nơi này có chút không đúng, cũng để cao cho ta cảnh giác,
tuyệt đối không muốn thất lờ. Thân làm một đám sát thủ chuyên nghiệp, tàng bảo khố tu sĩ có đầy đủ cao tính cảnh giác, bất kể thân ở bất luận cái gì môi trường bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa chút lơ là sơ suất. Đại trưởng lão dò xét bốn phía, tiếp tục phân phó nói, muốn có được bảo vật, nhất định phải tiến về khác nhau địa điểm, như vậy mới có thể thu được nhiều hơn nữa cơ hội. Đàm cư bí cảnh hang động bốn phương thông suốt, trước khi chia tay hướng khác nhau địa điểm, là chôn thiết cơ quan đất lành nhất hình. Mọi người hành động lúc, cũng phải tất yếu cẩn thận, đỡ phải chúng rồi cạm bẫy mai phục. Thời gian kế tiếp, mọi người tách ra hành động, mỗi trăm tên tu sĩ chia làm một tổ. Nếu như không có bắt buộc, không muốn cùng tóc người sinh tranh đấu, tận lực vì tầm bảo làm chủ. Nếu tìm thấy vị kia các hạ sau đó, thì ngay lập tức báo tin đồng đội, đồng thời làm hết sức đi theo hành động. Đại trưởng lão nói đến đây, nhìn không hề quan bế dấu hiệu thông đạo, âm thầm lắc đầu. Mãi đến khi thời gian kế tiếp trong, khẳng định sẽ có hàng loạt tu sĩ tụ tập mà đến, hơn nữa còn là Đường Chấn cố ý để vào đàm khư bí cảnh. Đường Chấn có thể mở ra đàm khư bí cảnh, tự nhiên có thể đem nó quan bế, nhưng mà hắn không hề có làm như thế. Đại trưởng lão trong lòng âm thầm suy đoán, Đường Chấn cách làm này, rốt cục là bởi vì cái gì? Chỉ là giờ này khắc này, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hành động. Đại trưởng lão vừa dứt lời, hơn 2000 tên đến từ tàng bảo khố tu sĩ liền nhanh chóng biến mất tại khác biệt thông đạo bên trong. Đại trưởng lão dẫn một đám người, lựa chọn trong đó một cái thông đạo, hướng phía không biết khu vực nhanh chóng tiến lên. Tại tiến lên trong quá trình, chúng tu sĩ không ngừng dò xét bốn phía, cố gắng tìm kiếm cái gọi là kỳ chân dị bảo. Tại ngoại giới trong truyền thuyết, đàm cư bí cảnh vô số chân bảo, nhiều đến dường như không cách nào đọc di chuyển. Vì không cách nào sử dụng chữ vật trang bị, cho nên những kia bước vào đàm khư bí cảnh các tu sĩ đều chỉ năng lực bao lớn tiểu bao lấy lưng đeo bảo vật. Dạng này kỳ lạ cảnh tượng, sớm đã bị lúc trước vây xem tu sĩ sinh động như thật truyền bá ra. Thế nhưng bước vào đàm khư bí cảnh sau đó, bọn hắn lại ngay cả một kiện bảo vật đều không có được phải, chẳng lẽ lại bị trước đây tới qua tu sĩ toàn bộ mang đi? Tất nhiên thì có một loại khả năng, bọn hắn còn chưa có tới bảo vật cất đặt điểm, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu mới có thể. Ngay tại chúng tu sĩ đánh giá chung quanh lúc, đi ở trước nhất đại trưởng lão đột nhiên làm ra đình chỉ đi tới thủ thế. Các ngươi nhìn xem phía trước. Theo đại trưởng lão chỉ điểm, chúng tu sĩ tại con đường phía trước trung ương nhìn thấy một màn kỳ dị cảnh tượng. Một đám tạo hình khác nhau khéo léo tượng gốm chính tụ tập cùng nhau, phảng phất đang làm nào đó trò chơi. Tượng gốm tạo hình rất sống động, chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa, cho nên khuôn mặt trở nên có chút mơ hồ. Không biết vì sao, khi thấy những thứ này tượng gốm lúc, đại trưởng lão và tu sĩ trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra cảm giác ma quái cảm giác. Dường như những kia khéo léo trong tượng gốm mặt ẩn giấu đi nào đó quỷ dị thứ gì đó, chính đang len lén dòm ngó chính mình. Không cần để ý loại vật này, chúng ta tiếp tục đi tới. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, dẫn theo thủ hạ một đám tu sĩ vòng qua bảy ở giữa lộ tượng gốm. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, chúng tu sĩ liền vượt qua đoạn này khu vực, sau đó tiếp tục đi về phía trước vào. Tại tiến lên trong quá trình, đã có mấy tên tàng bảo khố tu sĩ đột nhiên mặt lộ nụ cười quái dị, nụ cười lóe lên liền biến mất, trừ ra những kia có đồng dạng nụ cười đồng bạn, các tu sĩ khác căn bản cũng không có nhìn thấy. Tại những tu sĩ này bên hông, không hiểu ra sao treo lấy một con tượng gốm, chính là lúc trước trên đường đụng phải những kia. Chương 2921, quỷ dị người gốm. Chương 2921, quỷ dị người gốm. Đi rồi một khoảng cách, đại trưởng lão lần nữa dừng bước, ra hiệu tạm thời đình chỉ đi tới. Có chuyện gì vậy, lại chuyện gì xảy ra? Tăng bảo khố các tu sĩ trong lòng siết chặt, nếu như không có chuyện, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không đột nhiên dừng lại. Theo bản năng khẩn trương lên, cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Từ bước vào này đàm khư bí cảnh, mọi người thì ở vào một loại khẩn trương trạng thái, cũng không biết áp lực rốt cục đến từ nơi nào. Phản phất có một đôi mắt đang âm thầm vụng trộm thăm dò. Những thứ này tàng bảo khố tu sĩ trải qua vô số hiểm cảnh, hiểu rõ thời khắc này trạng thái khẳng định không bình thường. Nhưng mà bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, cho dù ai đều không có tìm đến dị thường căn nguyên, chính là nguyên nhân này có thể chúng tu sĩ ở vào một loại đè nén trạng thái. Tàng bảo khố các tu sĩ âm thầm hoài nghi, ngoại giới những kia về đàm khư bí cảnh nghe đồn, rốt cục là thật hay giả? Vì sao không có khắp nơi trên đất chất bảo, còn tràn ngập một loại quỷ dị không khí, giống như sắp có đáng sợ sự việc xảy ra? Đại trưởng lão không nói một lời, chỉ là tiếp tục chầm chậm vào phía trước, mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng nét mặt. Mọi người càng phát ra tò mò, suy đoán đại trưởng lão đã phát hiện vấn đề. Lúc này đại trưởng lão, nét mặt âm trầm vô cùng, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước. Nguyên lai ngay tại con đường phía trước trung ương, lại một lần nữa xuất hiện một đám tượng gốm, chính bày ra đủ loại tạo hình. Theo những thứ này tượng gốm phía trên, tản ra mục nát khí tức, đối với các loại đặc thù khí tức, đại trưởng lão cũng không lạ lẫm. Vì tại tàng bảo khố tổng bộ bên trong, thì có rất nhiều tương tự vật phẩm, tản ra giống nhau khí tức. Chỉ là những vật phẩm này, tất cả đều là chôn cùng sử dụng, dưới đất chôn giấu không biết bao nhiêu năm tháng. Đại trưởng lão trong lòng nghi ngờ không thôi, không hiểu rõ một đống vật bồi táng, tại sao lại xuất hiện ở đàm khư bí cảnh? Chẳng lẽ lại đàm khư bí cảnh, kỳ thực chính là một tòa cự hình lăng mộ, những kia bị mang đi ra ngoài chất bảo, kỳ thực chính là tòa lăng mộ này bên trong vật bồi táng. Ông suy đoán như vậy, đại trưởng lão lần nữa nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Hắn phát hiện trừ ra tượng gốm bên ngoài, còn có rất nhiều đất thó nung kiến trúc bày ra tại đạo hai bên đường. Còn có xe gốm ngựa gốm, đại thụ gà vịt, những thứ này đồ gốm bày ra, nhìn chính là một bộ tiêu chuẩn sinh hoạt hàng ngày chẳng cảnh. Không sai được, chính là vật bồi táng. Đại trưởng lão nhìn đến đây, đã xác định suy đoán của mình, những thứ này đồ gốm chế phẩm tuyệt đối không phải bình thường dùng đồ vật. Nếu như là tại lúc bình thường, đại trưởng lão nhìn xem cũng sẽ không nhìn lên một cái, nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại cảm nhận được đến từ trong lòng Hàn Ý đại trưởng lão hiện tại đã xác định, để cho mình cảm giác bất an, liền đến từ những thứ này quỷ dị tự vốn. Ngay tại đại trưởng lão trầm ngâm quan sát lúc, những kia không nhúc nhích tự vốn đột nhiên có rồi biến hóa. Hi hi ha ha. Một tên đang chơi bùa hài đồng tự vốn đột nhiên bắt đầu chuyển động, đồng thời phát ra từng đợt tiếng cười. Âm thanh lại nhọn vừa mịn, tại đen nhánh âm vũ trong thông đạo không ngừng quanh quẩn. Ở đây những tu sĩ này, từng cái giết người như ngóe, kiến thức qua núi thây biển máu. Thế nhưng nghe được tiếng cười kia sau đó, lại có chút ít sợ hãi, cảm giác bất an càng phát ra nồng đậm. Hai đồng trên mặt đất lộn lăn lộn mấy vòng sau đó, đứng dậy nhìn về phía đại trưởng lão đám người, nghiêng đầu một bộ nghiêm túc dò xét bộ dáng. Các ngươi tới rồi. Giống như nhìn thấy người quen, kia nho nhỏ tượng gốm phất phất tay, đối đại trưởng lão đám người nói. Quỷ dị thần thái khí tức, nhường chúng tu sĩ càng căng thẳng hơn, dường như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Đến rồi. Ngay tại chúng tu sĩ âm thầm đó lúc, có một đạo bén nhọn âm thanh theo bọn hắn chỗ trong đội ngũ phát ra. Đột nhiên phát sinh biến cố, công chúng tu sĩ giật mình, đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra vị trí. Chỉ thấy một tên tàng bảo khố tu sĩ đứng ở giữa đường, cơ thể cứng ngắc giống như một pho tượng. Gương mặt của hắn tái nhợt, giống như xoa rồi một tầng mồ hôi, ngũ quan lại trở nên có chút mơ hồ, giống như phai màu giống nhau. Hắn căn bản không để ý tới mọi người, chỉ là chầm chậm vào phía trước nho nhỏ ảnh chân dung, mặt mày cong như là trăng lưỡi liềm giống như. Đến rồi. Hắn lần nữa hồi đáp, miệng dường như căn bản là không có di chuyển, nhưng mà âm thanh vẫn như cũ truyền ra. Lanh lảnh, âm trầm, để người dùng mình. Xác nhận âm thanh nơi phát ra sau đó, đại trưởng lao nét mặt càng thêm âm trầm, hắn thực sự không thể tin được, đồng bọn vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa dính trường. Chờ một chút, nó nói chính là bọn ngươi. Đại trưởng lão trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, ngay lập tức ý thức được không thích hợp. Nếu không có đoán sai, dính trưởng khẳng định không chỉ này một người tu sĩ, còn có các tu sĩ khác tồn tại. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, lần nữa dò xét chung quanh tu sĩ, quả nhiên phát hiện chỗ không đúng. Giữa đám người có hơn 10 người tu sĩ, bọn hắn tất cả đều vẻ mặt ngốc trệ, cùng chung quanh tu sĩ có vẻ không hợp nhau. Nhìn về phía những tu sĩ này bên hung lúc, đại trưởng lão con mắt khẽ híp một cái, trong lòng đã lại không mảy may hoài nghi. Quả nhiên tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bọn hắn chi đội ngũ này đã bị ám hại. Mỗi một đồng hồ nổi tiếng hiện dị thường tu sĩ bên hông, cũng treo một con đất thó nung tiểu nhân, chính mặt mày hớn hở dò xét bốn phía. Tại chúng tu sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, những thứ này đất thó nung tiểu nhân nhi hé miệng, dùng gian tê âm thanh hồi đáp, đến rồi, chúng ta tới. Âm thanh tụ hợp đến cùng nhau, tại giam cầm trong hoàn cảnh không ngừng quanh quẩn, lại làm cho quỷ dị bầu không khí trở nên càng ngày càng đậm. Đến rồi là được, đến rồi là được, chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ á. Tên kia hài đồng tượng gốm bên cạnh, có một lao giả tạo hình tượng gốm, nó chậm rãi xoay đầu lại, dùng vô cùng vui mừng giọng nói. Hắn những lời này nói ra sau đó, xung quanh những kia đứng im bất động tượng gốm, lại tất cả đều bắt đầu chuyển động. Chúng nó nhìn về phía đại trưởng lao đám người, dùng trăm miệng một lời giọng nói, tái diễn vừa mới lao giả đã nói. Đến rồi là được, đến rồi là được, chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ á. Sau đó chỉ thấy những thứ này tượng gốm đồng thời ngẩng đầu, nhìn đại trưởng lao đám người, dường như là đang chọn tuyển con mồi giống như. Cẩn thận, tản ra. Đại trưởng lao thấy thế, quả quyết lựa chọn ra tay, đúng một tên dị thường tu sĩ phát động công kích. Đến rồi loại thời điểm này, tuyệt đối không thể có bất cứ chút do dự nào, nhất định phải mau chóng đem tai họa ngầm diệt trừ. Một cái hung hãn bén nhọn công kích rơi vào tên kia tàng bảo khố trên người tu sĩ, đưa hắn đánh cho bay rất ra ngoài, như là một con vải rách búp bê nặng nề đụng ở trên vách tường, sau đó vừa hung ác ngã trên đất. Vì đại trưởng lão vốn có thực lực, tuyệt đối có thể thoải mái miểu sát ở đây bất luận cái gì một người tu sĩ, với lại đối phương không có bất kỳ cái gì ý phản kháng. Nếu như không có thực lực như vậy, đại trưởng lão lại dựa vào cái gì thống lĩnh tàng bảo khố chấn nhiếp những kia thế lực đối nghịch? Thế nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho chúng tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Bị đánh bay ra ngoài tàng bảo khố tu sĩ, cơ thể rõ ràng đã vỡ vụn, chết rồi không thể lại chết. Làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, thân thể hắn run giật mình, lại lần nữa từ dưới đất đứng lên. Chỉ là trên mặt của hắn, trải rộng vỡ vụn dấu vết, đồng thời có máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Đau quá, ta muốn giết ngươi. Tên này tàng bảo khố tu sĩ, dùng bị dị âm điệu nói, sau đó như là khôi lỗi xông về đại trưởng lão. Thì trong cùng một lúc, cái khác bị tượng gốm khống chế tàng bảo khố tu sĩ, thì bắt đầu đối đồng bạn phát động công kích. Tàng bảo khố các tu sĩ phản ứng cực nhanh, tại lọt vào công kích đồng thời, liền đã triển khai phản kích. Lúc này bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện, bị tượng gốm khống chế những kia đồng bọn, như là có rồi bất tử chi thân, căn bản là không cách nào bị giết chết. Cảm tạ, thư hữu 16123021070769031 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ.